Chương 362, không biết con đường nếu như thế, chúng ta cái này liền đi qua đi. Cường giả này di tích cực kỳ quỷ dị, tùy thời đều có thể xuất hiện đột nhiên tình huống. Vì không làm vô vị tiêu hao, chúng ta cái này đi trước mặt cung điện đi. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, muốn đi vẫn phải sớm làm Long Ngâm Thủy cường giả chiến binh quét ngang, ra hiệu Ngạo Thương Sinh nhanh chóng hành động. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, lúc này không cần phải nhiều lời nữa, dậm chân hướng sân khấu bên ngoài đi đến. Tạch 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 két, Ngạo Thương Sinh chân trước vừa mới bước ra sân khấu, đằng sau liền truyền đến trận trận cơ quan chuyển động tiếng vang. Trong chốc lát, tất cả mọi người lần nữa quay đầu, muốn nhìn một cái lại xảy ra chuyện gì. Ánh mắt đảo qua, vừa rồi rơi xuống cự tường vẫn như cũ đóng chặt, nhưng sân khấu biên giới lại bắt đầu cấp tốc hướng xuống lún vào. Tại phá vỡ sân khấu biên giới, từng chuôi chiến binh mũi nhọn bắt đầu từ trong bóng tối nô đầu ra. Đi mau gặp tình hình này, Long Ngâm Thủy nhịn không được hét lớn một tiếng, nhắc nhở đám người nhanh lên nhảy ra sân khấu. Siêu siêu siêu, một trận quần áo tiếng xé gió vang lên, Ngạo Thương Sinh sau lưng những cường giả kia lấy tốc độ nhanh nhất trực tiếp nhảy rời sân khấu. Khi bị cuối cùng cường giả nhảy ra sân khấu đồng thời, toàn bộ sân khấu triệt để hạ xuống xuống dưới. Cùng lúc đó, từng dãy kim loại hung thú bắt đầu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đám hung thú này đều có dài hơn 2 trượng, tứ chi tất cả đều là chiến binh tạo thành. Một đôi tối om trong con ngươi lóe ra thăm thẳm kim quang, quả nhiên là khiếp người phi thường. Sân khấu biến mất, từ bên dưới sân khấu mặt đột nhiên xuất hiện hơn 20 đầu kim loại hung thú, tất cả mọi người không khỏi trong lòng máy động. Những kim loại này hung thú tuy là lặng lặng xuất hiện, nhưng ai cũng biết đạo, bọn chúng thế nhưng là hung tàn cỗ máy giết chóc. Một khi triển khai công kích, hung hãn trình độ chưa hẳn liền sẽ so trước đó khôi lỗi cự nhân yếu. Dịch đại sư, đó là vật gì liếc thấy nhiều như vậy hung uy hiển hách kim loại hung thú, có cường giả nhịn không được hỏi. Không chờ Ngạo Thương Sinh mở miệng, Long Ngâm Thủy lại nói, cái này 89 phần 10 là luyện chế mà thành khôi lỗi hung thú, nó uy lực công kích so khôi lỗi cự nhân càng thêm lợi hại. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đồng đều không khỏi trong lòng máy động. Nhìn trước khi đến sở liệu không giả, những kim loại này hung thú đều không phải là loại lương thiện. Giống, một tiếng cứng rắn tiếng giống giận dữ vang lên, trong chốc lát, hơn 20 đầu kim loại hung thú nhao nhao nhảy ra mặt đất, bắt đầu hướng đám người phát động công kích. Đi mau, chỉ cần có thể tiến vào đối diện đại điện, những khôi lỗi này hung thú liền không làm gì được chúng ta. Long Ngâm Thủy không muốn nhiều chuyện, vội vàng hướng đám người quát. Đang khi nói chuyện, một bà nhấc lên Ngạo Thương Sinh, hướng phía nơi xa cầu nổi bay bút đi. Phanh, hắn vừa mới lướt đi trăm trượng khoảng cách, thân thể lại đột nhiên nhận trọng kích, lại bị một cô vô danh lực lượng ngạnh sinh sinh gãy trở về. Phanh phanh phanh, ngay sau đó, phàm là vọt tới dọc theo quảng trường chỗ cường giả, đều không ngoại lệ, đều bị một loại vô danh bích trướng gãy trở về. Long Ngâm Thủy bị bắn ngược về, Ngạo Thương Sinh thừa cơ ổn định thân hình. Hắn ánh mắt sắc bén, cẩn thận quan sát đến đối diện tình hình. Đi qua quan sát, Ngạo Thương Sinh phát hiện, mỗi khi có người muốn xông ra quảng trường, tiến vào cầu nổi bên trong lúc, trong hư không liền sẽ thoáng hiện một mặt to lớn đồ văn vách tường. Chính là cái này to lớn đồ văn vách tường ngăn cản, mới khiến cho tất cả mọi người bị vô danh bích trướng gãy trở về. Mọi người không muốn xông rồi, phía trước có cấm chế. Tại không có bài trừ cấm chế trước đó, chúng ta là không xông qua được. Trải qua Ngạo Thương Sinh nói rõ, chúng cường giả mới trong lòng bình tĩnh. Chắc không được không có cách nào đạp vào cầu nổi, nguyên lai cái này dọc theo quảng trường bị hạ cấm chế. Vậy làm sao bây giờ? Mắt thấy những khôi lỗi kia hung thú liền muốn vọt qua tới, có cường giả nhịn không được lo lắng hỏi. Mọi người trước ngăn trở hung thú, vì Dịch đại sư tranh thủ phá giải cấm chế thời gian, Long Ngâm Thủy vùng vẫy chiến binh, một ngựa đi đầu hướng khôi lỗi hung thú giết ra. Chỉ để lại một câu nói, chấn động dường như sấm sét, vang vọng toàn bộ quảng trường. Giết trong chốc lát, trận trận gầm thét vang lên. Chúng cường giả nhao nhao huy động chiến binh, mang theo chấn thiên uy thế, thẳng hướng đối diện khôi lỗi hung thú. Giống, đối mặt một đám thiên nhân cảnh cường giả, đối diện khôi lỗi hung thú lại không chút nào yếu thế. Bọn chúng ngẩng đầu gào thét, phát ra quái dị mà cứng rắn chán gầm thét, miệng đầy sắc bén cương nha, cắn khanh khách rung động. Chiến binh luyện chế tứ chi đảo qua mặt đất, phát ra xoẹt xẹt rồi chói tai tiếng vang. Những nơi đi qua, mặt đất đều sẽ lưu lại một đạo đạo ngân sâu. Thấy cảnh này, Long Ngâm Thủy trong lòng càng kinh. Hắn là luyện khí đại sư, bát văn cường thức lịch duyệt thâm hậu. Đối với dưới chân cứng rắn cự thạch, mặc dù chưa từng nhìn thấy, lại biết nói đó là cực kỳ hiếm thấy lửa tím thạch. Lửa tím thạch cực kỳ hiếm thấy, không riêng tính bền dẻo vô cùng tốt, nó cứng rắn độ cũng là phi thường khủng bố. Nếu là luyện khí, chắc chắn sẽ luyện liền một thanh tuyệt hảo chiến binh. Thế nhưng là vừa rồi, đối diện hung thú chỉ là cấp tốc phi nước đại bên trong, chiến binh làm thành tứ chi, liền có thể tại lửa tím trên đá lưu lại thật sâu dấu vết. Bởi vậy đến xem, những cái kia lấy chiến binh luyện chế hung thú tứ chi, chí ít cũng là ba giai thiên phẩm chiến binh. Tâm niệm điện tiềm phía dưới, Long Ngâm Thủy đã vọt tới con thứ nhất hung thú trước mặt. Tay phải hắn duỗi ra, dài hơn một trượng lôi đỉnh toa đột nhiên giữa trời quét ngang, múa thành nhất đạo máy xay gió, mang theo cường bá lăng lệ uy thế, ngang nhiên hướng hung thú đầu nện xuống. Trong chớp mắt, cái kia hung thú lại đột nhiên nghiêng người, to lớn đầu nghiêng nghiêng uốn éo, khó khăn lắm né qua Long Ngâm Thủy đập mạnh xuống lôi đỉnh toa. Thân thể thay đổi lúc sau, thu to cái đuôi, tựa như một đầu roi thép, ngạnh sinh sinh hướng Long Ngâm Thủy nắm chặt lôi đỉnh toa tay phải rút tới. Long Ngâm Thủy ánh mắt như điện, một chút liền nhìn thấy cái kia hung thú cái đuôi lớn bên trên, nhưng mọc đầy một căn căn bén nhọn gai sắt. Một khi bị nó quét trúng, cho dù có phòng ngự lồng ánh sáng địa phương, Long Ngâm Thủy cũng không dám hứa chắc tay phải sẽ không nhận tổn thương. Tình thế cấp bách bên trong, Long Ngâm Thủy tay phải thoáng buông lỏng. Lôi đỉnh kích mượn vừa rồi một bộ lực, thuận thế từ Long Ngâm Thủy trong tay thoát ra nửa thước. Ken lang, một tiếng điếc tai nhức óc bạo hưởng, hung thú cái đuôi lớn trực tiếp quất vào lôi đỉnh toa bên trên, tóe lên một mảnh hỏa hoa. To lớn lực trùng kích, thuận lôi đỉnh toa truyền lại đến Long Ngâm Thủy tay phải. Dù cho là hắn cái này chờ thiên nhân cảnh bên trong cao thủ, cũng vẫn như cũ cảm nhận được không nhỏ rung động. Chỉ này vừa đối mặt, Long Ngâm Thủy liền có thể kết luận, trước mắt những khôi lỗi này hung thú uy lực công kích, so trước đó khôi lỗi cự nhân lợi hại hơn không chỉ một lần. Giang giác, bạo hưởng bên trong, cái kia khôi lỗi hung thú cái đuôi lớn đột nhiên chuyển đến một trận kim thiết vỡ vụn thanh âm. Gặp tình hình này, Long Ngâm Thủy trong lòng không khỏi vui vẻ. Xem ra trong tay hắn chiến binh, quả thật không tầm thường. Vừa mới vẹn vẹn chỉ là đập đến hung thú cái đuôi lớn, nhưng là bởi vì hung thú dùng sức quá mạnh, lại nhưng đã để cái kia cái đuôi lớn thụ thương. Bất quá khôi lỗi hung thú không có cảm giác đau, đương nhiên sẽ không bởi vì cái đuôi lớn thụ thương mà khiếp đảm lui lại. Giống, nó nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể một cái nhảy vọt. Sắc bén chân trước, tựa như từng trôi lưỡi dao, đột nhiên hướng Long Ngâm Thủy lồng ngực quét tới. Chương 363, khôi lỗi hung thú cùng lúc đó, bên kia khôi lỗi hung thú cũng nhào trên người trước. Há to miệng rộng, mũi nhọn giống nhau răng rắc bay thẳng đến Long Ngâm Thủy cổ cả tới. Hắc hắc, tốt xuất sinh, muốn chết. Long Ngâm Thủy cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên lui nhanh. Không chờ trước một đầu khôi lỗi hung thú quét đến trước ngực mình, lôi đỉnh toa đã đâm nghiêng mà ra. Ken lang, kim thiết chém đứt tiếng vang lên, lôi đỉnh toa nhanh như lôi đỉnh. Sắc bén bén nhọn mũi nhọn, lập tức liền đâm xuyên qua khôi lỗi hung thú lợi trảo. Một chiêu đắc thủ, lôi đỉnh toa đột nhiên vụ vụ cùng chuyển, không chờ khôi lỗi hung thú rút lui trảo, nó chiến binh lợi trảo đã bị lôi đỉnh toa quay đến vỡ nát. Xoắn nát đầu kia khôi lỗi hung thú lợi trảo về sau, Long Ngâm Thủy sẽ không tiếp tục cùng nó run rẩy. Trong chốc lát, lôi đỉnh toa đột nhiên xoay chuyển, trên không trung quét ra một mảnh cuồng phong, phảng phất xoay tròn cự truy, trực tiếp đánh tới hướng nào hướng mình cổ họng đầu kia khôi lỗi hung thú. Răng rắc, khôi lỗi hung thú răng nhọn khép lại, nhưng bởi vì Long Ngâm Thủy lui nhanh, trực tiếp vùa hụt. Thân trên không trung, không có phụ thuộc, không cách nào quay lại. Khi cuồng phong tứ ngược thời khắc, liền gặp lôi đỉnh toa mang theo một đạo màu trắng cuồng mang điên cuồng nện xuống, ngạnh sinh sinh đập vào đầu kia khôi lỗi hung thú lưng bên trên. Cái này một đập lực, không hạ ngàn hổ. Nếu là thật sự hung thú, coi như không chết, xương sống cũng sẽ bị hoành vỡ nát. Nhưng cái này hung thú lại là luyện chế khôi lỗi, toàn thân chính là hiếm thấy kim loại đúc thành, cứng rắn mềm dẻo trình độ vô cùng lợi hại. Cho nên, một kích trúng đích lúc sau, kim thiết vỡ vụn thanh âm rào rào. Chỉ gặp không trung mảnh vụn bay ra, cấp tốc từ khôi lỗi hung thú trên thân thể chóc ra. Nương theo lấy ầm vang bạo hưởng, đầu kia khôi lỗi hung thú trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nện vào ba đầu khôi lỗi hung thú về sau, nhanh như chớp lại lăn ra mấy trượng, lúc này mới xoay người giữ vững thân thể, lại còn có thể tái chiến. Trận này kích chiến, chỉ là trong nháy mắt phát sinh. Đợi đến Long Ngâm Thủy đánh lui hai đầu khôi lỗi hung thú về sau, còn lại cường giả cũng đã chạy tới. Đối diện, theo sát phía sau khôi lỗi hung thú, cũng đều nhao nhao gào thét công kích. Trong chốc lát, một trận hôn chiến liền bắt đầu. Ngạo Thương Sinh biết nói chuyện quá khẩn cấp, vừa nhìn thấy chúng cường giả động thân xung ra, đều đi chống cự khôi lỗi hung thú, hắn liền đi thẳng tới dọc theo quảng trường. Đồ đệ, người đem nguyên khí thôi vận đến trong hư không. Ngạo Thương Sinh nhìn chằm chằm trong suốt hư không, đối bên cạnh Man Tọa nói đạo. Tốt, Man Tọa lên tiếng. Trong lúc đó, hắn thân thể bỗng dưng run lên. Hùng hồn nguyên khí, trong chốc lát, theo trải qua du tẩu, cấp tốc tràn vào cánh tay phải. Nhìn kỹ, lão đại Man Tọa mười phần phách lối hét lớn một tiếng, tay phải như thiểm điện hướng hư không phách chạm mà đi. Đồ đần, ngươi làm gì? Nhìn thấy Man Tọa đột nhiên xuất thủ, Ngạo Thương Sinh vội vàng ngăn cản. Đáng tiếc Man Tọa động tác thật sự là quá nhanh, Ngạo Thương Sinh tiếng nói vừa dứt, Man Tọa tay phải đã đánh rất tại hư không bên trên. Với anh, chỉ gặp trong hư không kim quang đại phóng, tựa như một trường to lớn tấm vong lớn màu vàng kim, lóe ra ánh sáng chói mắt hoa. Ánh sáng thoáng hiện, Man Tọa chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải cự lực, trong nháy mắt hướng chính mình quay đầu vô xuống. Không đợi hắn lách mình rời đi, hắn thân thể liền bị cái kia cuồng bá uy mãnh lực đạo trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ách, mẹ nhà hắn, đau chết. Lao tử Man Tọa bị vanh bay xa bảy trượng, hung hăng đụng trên mặt đất, đau đến hắn thẳng nhe răng trợn mắt. Thân thể đâm vào trên mặt đất, phản phất bị một tòa núi lớn oanh kích. Man Tọa chỉ cảm thấy gân cốt muốn nứt, giữa ngực huyết khí một mảnh rời sông lớp biển, suýt chút nữa thì phá thể mà ra. Ngươi thật sự là đầu góc heo a, ta để ngươi vừa nguyên khí đưa vào hư không, cũng không có để ngươi công kích đại trận này a. Nhìn thấy Man Tọa mặt đụng xanh một miếng tím một khối, Man Tọa đã vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn biết nói Man Tọa sở dĩ muốn làm như thế, kỳ thật chính là muốn buộc địch. Nhưng vấn đề là nơi này có không có một cái nào nữ, hắn cũng không nghĩ một chút, đùa nghịch cho ai nhìn. Khụ khụ khụ, thực sự không có ý tứ, nhất thời kích động, quên cái này gốc giả Man Tọa toàn thân gân cốt như muốn tan ra thành từng mảnh, đỏ mặt xấu hổ đạo. Thời gian cấp bách, nhanh lên một lần nữa. Ngạo Thương Sinh cấp tốc quét qua sau lưng, gặp chỉ là mấy hơi thở công phu, đã có cường giả bị thương, không khỏi lo lắng nói. Thật tốt tốt, lần này sẽ không giống ban nãy dạng Man Tọa vuốt vuốt cái mông, hoạt động một chút quyền cước nói đạo. Nói xong, thân hình lóe lên, lần nữa đi vào dọc theo quảng trường. Lần này hắn nhưng là đã có kinh nghiệm, không còn đối hư không đại trận xuất thủ công kích. Nguyên khí lưu chuyển, Man Tọa đem một tia nguyên khí thôi động tới ngón tay, sau đó nhẹ nhàng dùng ngón tay trong hư không điểm một cái. Ai, làm sao vô hiệu quả? Nhìn thấy trong hư không yên tĩnh, cũng chưa từng xuất hiện bất cứ ba động gì, Man Tọa không khỏi lông mày cao nhăn. Nguyên khí lại nhiều một chút, quá ít. Ngạo Thương Sinh một mặt bất đắc dĩ dạng, mở miệng nhắc nhở nói. Thu đến Man Tọa lên tiếng. Tiếp theo, hắn đem ngón tay theo tại hư không bên trong, nguyên khí trong cơ thể chậm rãi tràn vào hư không. Theo nguyên khí từ ngón tay tràn vào hư không, ban nãy trương to lớn kim sắc trận đồ lần nữa hiện lên ở không trung. Có lẽ là bởi vì nguyên khí còn không có đạt tới kích phát cấm chế cấp độ, cho nên cấm chế màu vàng nóng vẫn là không ngừng lấp lóe, cứ không ổn định. Lại đến một số nguyên khí Ngạo Thương Sinh lại thúc giục đạo. Tốt, Man Tọa đắc đạo. Trong chốc lát, nguyên khí chuyển vận tốc độ tăng tốc. Nguyên khí màu trắng hóa thành tinh tế lưu quang, cấp tốc tràn vào hư không. Bá, một tiếng vang nhỏ, kim sắc trận đồ lần nữa thoáng hiện tại hai người trước mặt. Lúc này, kim sắc trận đồ không nhấp nháy nữa, mà là không ngừng chập trùng, trong hư không chập chờn. Tuất liền bảo trì dạng này chuyển vận tốc độ, ngạo thương sinh sợ man tọa bị lần nữa đánh bay, vội vàng mở miệng nhắc nhở nói: "Đã biết hiện tại đến phiên ngươi xuất thủ." Man tọa cười hắc hắc, hồn nhiên quên vừa rồi chật vật dạng. Ngạo thương sinh ánh mắt như điện, phi tốc đảo qua trong hư không to lớn cấm chế. Cấm chế này lớn vượt quá ngạo thương sinh ban trước. Dọc theo quảng trường, cùng cầu nổi dính liền địa phương, khoảng chừng hơn 50 trượng phương biên. Cấm chế này thì như một chương to lớn hình tròn lưới lớn, sẽ tiến vào cầu nổi thông đạo hoàn toàn phong kín. Lấy vừa rồi đám người bị đụng bay lực đạo đến xem, đơn lấy trước mắt những người này lực lượng, muốn mạnh mẽ đánh nát cấm chế, cơ hồ là người si nói mộng. Không đánh nát cấm chế, đám người muốn đạp vào cầu nổi, nhất định phải đem cấm chế bài trừ. Nếu không, cũng chỉ có thể bị ngăn tại cầu nổi bên ngoài, nhìn cầu than thở. Cấp tốc mà nghiên cứu cẩn thận to lớn trận đồ lúc sau, ngạo thương sinh mặt lập tức trầm xuống. Gặp tình hình này, man tọa không khỏi kinh ngạc: "Sư phụ, làm sao vậy? Cấm chế này rất lợi hại phải không?" Ngạo thương sinh cười khổ một tiếng: "Không phải lợi hại, mà là phi thường lợi hại thế nào, lấy ngươi thực lực, khó nói đều phá giải không được." Man tọa ngạc nhiên càng sâu, không khỏi tiếp tục truy vấn đạo. Ngạo thương sinh lắc đầu, nói: "Đoạn đường này đến, ta mặc dù phá giải không ít cấm chế cùng trận pháp, nhưng giống trước mắt cái này chờ cấm chế lợi hại, còn là lần đầu tiên gặp được." Chương 364, cấm chế cường đại. Vừa rồi ta đại thể nhìn một chút, cấm chế này chính là dung hợp cấm chế. Ít nhất dung hợp trận pháp cũng là 5 cái 4 cấp nhân phẩm trận pháp. Nhiều nhất dung hợp trận pháp có 8 cái 4 cấp địa phẩm trận pháp. Cấm chế lợi hại như vậy, bằng vào ta trước mắt thực lực, căn bản không có cách nào phá giải ông. Nghe được ngạo thương sinh lời nói, man tọa trong đầu không khỏi một trận chấn động. Vừa rồi hắn còn muốn làm nhưng cho rằng, cường giả này di tích cố nhiên hung hiểm, nhưng lấy ngạo thương sinh đối với trận pháp cấm chế quen thuộc, tất nhiên đều không nói chơi. Nhưng hắn nhìn tính bạn tính cũng không có tính tới, trước mắt cái này hư không cấm chế, ngạo thương sinh vậy mà lại thúc thủ vô sách. Không phá được cấm chế, vậy làm sao bây giờ? Man tọa trong lòng nổi lên một tia nặng nề, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Ngạo thương sinh lắc đầu: "Ta cũng không biết nói. Chẳng lẽ lại chúng ta muốn vây chết ở chỗ này?" Man tọa có chút không cam lòng đạo. Ánh mắt đảo qua sau lưng, một mảnh gáo thép oanh minh bên trong, loạn chiến vẫn còn tiếp tục. Chỉ là hiện tại, 10 vị cường giả đều đã bị thương. Liền ngay cả thực lực mạnh nhất Long Ngâm Thủy, này tế trên người cũng dính đầy máu tươi. Những máu tươi này, không thể nghi ngờ, khẳng định đều là 10 vị cường giả chính mình. Bởi vì đối diện những khôi lỗi kia hung thú, căn bản không có khả năng đổ máu. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, đối diện nguyên bản hơn 20 đầu khôi lỗi hung thú, hiện tại đã chỉ còn 16 con. Đen kịt trên mặt đất, ngoại trừ pha tạp vết máu bên ngoài, còn có chính là tán loạn không đủ một số kim loại mảnh vụn tàn chi. Làm sao bây giờ, muốn hay không đem tin tức này nói cho bọn hắn nhìn lấy còn tại dục huyết phấn chiến 10 vị cường giả? Man tọa lo lắng nói đạo. Không được, chí ít bây giờ còn chưa được. Ngạo thương sinh kiên quyết nói đạo. Tâm hắn bên trong rất rõ ràng, lúc này nếu là nói ra khó mà phá giải cấm chế, chúng cường giả chiến ý thế tất sẽ chịu ảnh hưởng. Kể từ đó, chỉ sợ không có đám người vây chết ở chỗ này, trước hết bị đối diện khôi lỗi hung thú tiêu diệt. Vậy ngươi tại nghĩ một chút biện pháp đi, có lẽ còn có biện pháp khác cũng không nhất định. Man tọa gãi gãi đầu, có chút đứng ngồi không yên nói đạo. Ừ, xem ra cũng chỉ có thể dạng này. Ngạo thương sinh xoay người, lần nữa đem ánh mắt chuyển qua hư không cấm chế bên trên. Nhìn nửa ngày, ngạo thương sinh vẫn là không có đầu mối. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải ngồi xếp bằng, bắt đầu trong thần thức thủ, đi nghiên tập luyện khí thánh điện. Đinh đinh đang đang, bên hai cuồng chiến âm thanh chấn động vẫn như cũ, phản phất nhất đạo đạo kinh lôi, không ngừng đánh xuống tại man tọa bên người. Mỗi một lần va chạm, mỗi một lần oanh minh, man tọa trái tim đều sẽ nhịn không được thu co rúm người lại. Hắn ngược lại không phải sợ chết, chỉ là vừa nghĩ tới mười mấy người toàn bộ muốn vây chết ở chỗ này, trong lòng liền không khỏi một trận không cam lòng cùng bị khuất. Hắn tự nhận là thiên phú vô song, tự tin về sau thành tựu tuyệt đối vô cùng lợi hại. Lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lần này tiến vào cường giả di tích, lại triệt để ham ở bên trong, cuối cùng tống táng tuổi trẻ tươi đẹp. Trời hạn gặp mưa, ngươi thương thế thế nào? Nhìn thấy máu tươi từ trời hạn gặp mưa tiền thân không ngừng lưu lại, Long Ngâm Thủy nóng lòng mà hỏi. Dưới mắt 10 người này bên trong, mặc dù người người bị thương, nhưng đối với những người khác tới nói, trời hạn gặp mưa thương thế lại là nặng nhất. Vừa rồi, một đầu khôi lỗi hung thú từ khía cạnh đánh tới, lợi trảo cuốn quét, thẳng đến trời hạn gặp mưa tim. Tình thế cấp bách bên trong, trời hạn gặp mưa huy động chiến binh tiến đến ngăn cản. Ai ngờ ngay lúc này, khôi lỗi hung thú cái đuôi lớn lại quỷ dị nghiêng rút mà đến. Trong chốc lát, cái kia cái đuôi lớn liền đánh vào trời hạn gặp mưa ngực bên trên. Cái đuôi lớn thuận thế kéo một phát, bí kỹ bén nhọn gai sắt, trực tiếp mang theo một mảnh huyết đục, đem trời hạn gặp mưa ngực phá máu thịt bé bét. Một kích này, ngoại thương chỉ là phụ. Bởi vì khôi lỗi hung thú cái đuôi lớn xúc thế đã lâu, đột nhiên kéo xuống lúc sau, trời hạn gặp mưa trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Thân trên không trung, một đầu khôi lỗi hung thú lần nữa bò tới, ngoác ra cái miệng rộng, liền đánh tới trời hạn gặp mưa bụng. Liên tục hai lần bị thương, trời hạn gặp mưa lại bị xé xuống một miếng da thịt, lộ ra máu me đầm địa gân cốt cùng nội tạng, ngạnh sinh sinh té ngã tại 10 trượng bên ngoài. Một màn này chỉ là phát sinh ở thời gian mấy mắt, đợi đến cái khác cao thủ phát hiện, trời hạn gặp mưa đã ngã nhào trên đất. Hắn theo tay run một cái, từ không gian chứa vật bên trong lấy ra một số thuốc bột, tiện tay vẩy vào máu me đầm địa trên vết thương. Không chờ thuốc bột hấp thu, kéo qua một kiện lóe lên, liền ngạnh sinh sinh quấn ở bên hông, đem vết thương trực tiếp bao lấy. Thế nhưng vết thương thực sự quá lớn, chỉ bằng cái kia một thanh thuốc bột, căn bản không thể cầm máu trạng thái. Cũng may Long Ngâm Thủy chuyến này mang không ít đan dược, gấp đội vàng lấy ra 3 cái ném cho trời hạn gặp mưa. Kể từ đó, trời hạn gặp mưa thương thế mới dần dần ngừng. Nhưng tạng phủ kinh mạch bên trên thương thế, một lát lại khó mà khép lại. Long Ngâm Thủy để hắn đến đằng sau đi an tâm chữa thương, nhưng trời hạn gặp mưa lại căn bản lơ đễnh. thoáng xử lý vết thương lúc sau, hắn chiến binh hất lên, lần nữa long tinh hổ mãnh gia nhập chiến đấu. Lúc đầu vết thương vừa mới ổn định, máu tươi cũng không còn chảy xuôi. Nhưng theo trời hạn gặp mưa lần nữa cùng chiến, vết thương liền lại lần nữa băng liệt. Vết thương băng liệt lúc sau, máu tươi liền tí tách từ hắn lồng ngực bụng dưới chảy xuôi xuống tới, trên mặt đất bên trên rót thành một mảnh đỏ thẫm kinh dị. Long lão, ta không sao, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Trời hạn gặp mưa sắc mặt trắng bệnh, lại cường tự lộ ra một vòng hư nhược mỉm cười. Trời hạn gặp mưa, ngươi đừng ngược trống, nhanh lên trở về chữa thương đi, nơi này chúng ta mấy cái có thể đứng vững. Văn Vũ cũng mở miệng khuyên đạo. Đang khi nói chuyện, một đao chém bay một đầu khôi lỗi hung thú, mà chính hắn nhưng cũng bị hung thú đánh lui lại xa nửa trượng. Một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Long lão, Văn lão, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Trời hạn gặp mưa cật lực cơ chiến binh, lồng ngực không được phập phồng, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt, toàn thân huyết dịch liền sẽ từ hắn lồng ngực xung ra. Hống hống hống, lúc này trời hạn gặp mưa bên trái một đầu khôi lỗi hung thú đột nhiên bị người đánh bay ra ngoài. Thân trên không trung, cái kia tráng kiện thon dài cái đuôi lớn, đột nhiên một cái cú đánh, lại như thẳng tắp trường thương, đâm thẳng trời hạn gặp mưa cái hốc. Súc sinh, tới tốt lắm. Trời hạn gặp mưa thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng. Trường đao đột nhiên quay lại, vẽ ra trên không trung một đường cong tròn, mang theo một vòng chói mắt bạch mang, trong nháy mắt thẳng chạm khôi lỗi hung thú cái đuôi lớn. Ken lang, thanh thúy vang vọng, trời hạn gặp mưa trường đao ngạnh sinh sinh chém xuống tại cái đuôi lớn bên trên. Ánh lửa văng khắp nơi phía dưới, cái kia cái đuôi lớn bị trường đao chia làm hai đoạn. Để ngươi đến công, trời hạn gặp mưa cười ha ha một tiếng, đang muốn vung đao đuổi sát cái kia hung thú mà đi. Ngay tại lúc này tế, bên trái cùng bên phải đồng thời vọt tới một đầu khôi lỗi hung thú. Bên trái khôi lỗi hung thú lợi chảo quét ngang, hướng phía trời hạn gặp mưa cái cổ cắt tới. Bên phải khôi lỗi hung thú, miệng lớn đại trương, mục tiêu là trời hạn gặp mưa dưới sườn. Cái này hai đầu khôi lỗi hung thú công kích, đối nắm chắc thời cơ có thể nói kỳ diệu tới đỉnh cao, liền phảng phất sớm suy nghĩ qua. Hai đầu khôi lỗi hung thú, công kích đều đã hung ác lại mãnh liệt. Cho dù trời hạn gặp mưa trên người không có thương, cũng không dễ dàng tránh né. Huống chi, hiện tại hắn vẫn là trọng thương mang theo, vô luận là uy lực công kích, vẫn là tốc độ né tránh, đều so trước đó yếu rất nhiều. Chương 365, dùng huyết phấn chiến hai đầu khôi lỗi hung thú đồng thời công kích, chú ý này liền sẽ mất kia. Mà vô luận cái kia một con hung thú công kích, đều là chí mạng tồn tại. Thấy cảnh này, những cường giả khác nhau nhau vung vẩy chiến binh, làm ra tất cả bộ liếng, muốn giết tới trời hạn gặp mưa bên người, vì hắn giải trừ khẩn cấp. Nhưng đối diện hung thú công kích điên cuồng, một đợt lại một đợt, tựa như tầng tầng sóng cuồng, căn bản khó mà đánh lui. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, trời hạn gặp mưa biết rõ lần này công kích, chỉ sợ là khó có hành lý. Trong chốc lát, dứt khoát quyết tâm, không nhìn thẳng bên trái đầu hung thú kia công kích. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trời hạn gặp mưa thôi vận quanh thân nguyên khí, đồng thời hấp thụ chúng quanh mỏng manh tiên địa nguyên khí, cấp tốc quán chú trường đao trong tay. Ông, trường đao chấn động, kim mang lập lòe. Phản phất một đầu cuồng nộ thần long, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng bên phải đầu kia khôi lỗi hung thú đầu phách chạm mà đi. Ầm ầm, một tiếng biết hai nhức góc bạo hưởng mình mình, chấn đại địa không khỏi một trận rung động. Trời hạn gặp mưa trường đao trong tay, mang theo hào quang áo ánh, vẽ ra trên không trung nhất đạo hoàn mỹ đường vòng cung, trong nháy mắt chui vào bên phải đầu kia khôi lỗi hung thú đầu bên trong. Đao mang phủ lên, uyển như núi lửa bộc phát, nhấc lên một mảnh cuồng phong, một mảnh hỏa mang bắn ra bốn phía. Trong chốc lát, cái kia khôi lỗi hung thú đầu trực tiếp từ đó nổ tung, hóa thành ngàn vạn mảnh vụn bắn về phía tứ phía. Đầu nổ tung, khôi lỗi hung thú lập tức bể bại trên mặt đất, triệt để biến thành một đống sắt vụn. Khôi lỗi hung thú là chết, nhưng nó lợi chảo, nhưng cũng nhẹ nhàng đâm vào trời hạn gặp mưa lồng ngực. Nguyên bản, khôi lỗi hung thú mục tiêu là trời hạn gặp mưa cái cổ. Nhưng là bởi vì trời hạn gặp mưa xuất thủ can thiệp, mới khiến cho khôi lỗi hung thú công kích chệch hướng nửa thước. Đương nhiên, cái này còn không phải chí mạng nhất. Chí mạng nhất là bên trái đầu kia khôi lỗi hung thú, tại trời hạn gặp mưa đắc thủ lúc sau, miệng lớn ngang nhiên cắn hắn phần eo. Giang rắc, một trận gân cốt vỡ vụn thanh âm thốt nhiên vang lên, phảng phất như giang đậu, phích lịch ba ba sụp đổ. Phúc, ngay sau đó, một cỗ máu tươi từ trời hạn gặp mưa trong miệng, lồng ngực, bên hông phun ra, nhiễm khắp cả dưới chân một trượng vương viên mặt đất. Lao cam một trận gầm thét nổ vang, nhìn thấy trời hạn gặp mưa hãm thân miệng thú, một vị cường giả khỏe mắt. Chiến binh điên cuồng múa, ngạnh sinh sinh hướng bên này vọt tới. Xoẹt xẹt rồi, thân thể xé rách âm thanh âm vang lên, trời hạn gặp mưa mặt mũi tràn đầy máu tươi, khóe miệng lại treo một vòng thê thảm ý cười. Hắn muốn nói cái gì, nhưng lại một chữ cũng nói không nên lời. Thân thể chấn động mãnh liệt phía dưới, đầu kia khôi lỗi hung thú đột nhiên lui lại, trực tiếp đem trời hạn gặp mưa thân thể xé thành hai nửa. Lão tử muốn làm thịt ngươi, cường giả kia chiến binh múa thành nhất đạo xoáy gió, toàn thân nguyên khí tuôn ra như biển. Chiến binh bố trí, phụ cận khôi lỗi hung thú tất cả đều bị đánh lui lại chỗ dư. Hắn đuổi sát xé nát trời hạn gặp mưa đầu hung thú kia, một cái hô hấp lúc sau, liền đã vọt tới trước mặt. Chiến binh lập lòe, uyển như lôi đình phích lịch, đem hư không lôi ra một đường vết rách. Tiếp theo, hô hô cùng phong tứ ngược phía dưới, chiến binh ngạnh sinh sinh lúc chạm tại cái kia hung thú phía sau lưng bên trên. Một kích này lực đạo to lớn, đơn giản không thể tưởng tượng. Ầm ầm, bạo hưởng phía dưới, đầu kia khôi lỗi hung thú trực tiếp bị nện vỡ ra. Trong nháy mắt đánh nát một con hung thú, như chiến tích này cũng coi là cực kỳ khó được. Phanh phanh, nhưng vào đúng lúc này, hai đạo cái đuôi lớn ầm vang quét xuống, tựa như hai căn cự truyền, quanh một chút liền đập vào cường giả kia trước ngực. Phốc, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thể khung xương rắc vỡ vụn phía dưới, cường giả kia thân thể bay lên, hướng về sau mặt bay thẳng ngã mà đi. Âu Dương, không cần làm ẩu nhìn thấy cái kia người bị khôi lỗi hung thú hợp lực đánh bay, Long Ngâm Thủy vừa tức vừa giận. Giống hắn cái này loại hành động theo cảm tính đấu pháp, sớm muộn muốn đem mệnh bỏ ở nơi này. Âu Dương, ngươi không sao chứ, còn có thể hay không chiến một mảnh anh minh vang vọng bên trong? Văn Vũ cũng thét dài gầm thét đạo. Âu Dương bị hai đầu khôi lỗi hung thú đánh trúng, trước ngực cũng bị cạo một khối thịt lớn. Cũng may chuyện xảy ra bất ngờ, cái kia hai đầu khôi lỗi hung thú cũng không vận dụng toàn lực, cho nên Âu Dương chịu phần lớn là bị thương ngoài da. Từng ngụm thở hổn hển vài tiếng khí thô, Âu Dương mắt lộ ra hung quang nói, ta không sao, còn có thể tiếp tục chiến đấu nói. Từ trong tay áo xuất ra một khối vải trắng, cấp tốc đem trước ngực miệng vết thương sửa lại một chút. Tiếp theo, túi người nắm lên chiến binh, thân hình lóe lên, lần nữa thẳng hướng khôi lỗi hung thú. Khôi lỗi hung thú thế công quá mạnh, mặc dù chiến thiên phủ đám người toàn lực chém giết, nhưng như cũng bị chậm chạp bước lui. Vừa rồi vòng chiến còn có hơn 30 trượng phương viên, thế nhưng là phen này huyết chiến lúc sau đã bị áp xúc đến 15 trượng phương viên. Long Ngâm Thủy trong lòng âm thầm lo lắng, hiện tại chiến thiên phủ đám người có thể nói người người bị thương. Mặc dù thụ thương trình độ nặng nhẹ không đồng đều, nhưng loại hiện tượng này cũng không phải một dấu hiệu tốt. Đối diện hơn 20 con hung thú, hiện tại chỉ còn 14 con, cơ hội trừ đi gần một nửa. Thế nhưng là bọn hắn cái này một bên cũng đã gãy một người thủ hạ. Đây vẫn chỉ là tại đại điện bên ngoài, liền đã có thương nặng như vậy vong. Nếu là chờ đến trong đại điện, còn không biết nói lại là kết cục gì. Lo lắng sau khi, Long Ngâm Thủy trong lòng không khỏi dâng lên một tia vùng đi không được bực bội. Trong lúc nhất thời, công kích chiêu pháp cũng không có lúc trước như vậy không chê vào đâu được. Cũng không biết đạo sư cha phải trang phá giải cái kia cấm chế Long Ngâm Thủy điền cuồng công sát lấy, trong lòng lại âm thầm gấp. Suy suy suy, vừa mất thần công phu, ba đầu khôi lỗi hung thú từ ba phương hướng đồng thời công tới. Long Ngâm Thủy một mặt toàn lực chém giết, một mặt thân hình chớp động. Thế nhưng tránh né trong đó hai đầu khôi lỗi hung thú lợi chảo cùng máu răng, lại bị con thứ ba khôi lỗi hung thú đôi hơi quét trúng. Trong chốc lát, hắn quần áo bị vạch phá một đầu lỗ hổng lớn. Vỡ vụn quần áo bên trong, một mảnh đỏ thấm huyết nục đang tại tuôn rơi giữ lại máu tươi. Sau lưng, Nạo Thương Sinh còn tại ngồi khoanh chân tính toán. Toàn bộ tâm thần đều thật sâu chìm vào thức hải bên trong. Hắn đang nhanh chóng xem luyện khí thánh điện, tìm kiếm phá giải trước mắt cấm chế pháp môn. Nhưng mà đáng tiếc là, hắn hiện tại có khả năng xem luyện khí thánh điện, tối đa cũng liền dừng ở 4 cấp thiên phẩm chiến hồn ấn cấp độ. Tuy nói trước mắt cái này đạo cấm chế, lợi hại nhất trận pháp cũng chỉ là 4 cấp thiên phẩm trận pháp. Thế nhưng là những trận pháp này, lại tất cả đều là dung hợp trận pháp. Nếu như đem đơn một trận pháp so sánh một loại nhan sắc, cái kia dung hợp trận pháp chính là số loại nhan sắc dung hợp. Không còn nghiên cứu triệt để trận pháp trước đó, căn bản không thể nào nhắc lên như thế nào chia tách trong đó nhan sắc. Nghiên tập nửa ngày, Ngạo Thương Sinh chỉ là đại thể hiểu rõ trong cấm chế một ít trận pháp. Còn cả cấm chế, hắn còn mạnh rất mới. Hắn cũng rất gấp, nhưng là càng sốt ruột, đầu óc liền càng không đủ dùng. Hạt hạt mồ hôi từ hắn cái trán thái dương trượt xuống, tích tắc nện rơi trên mặt đất, Ngạo Thương Sinh lại không hề hay biết. Man Tọa đứng tại Ngạo Thương Sinh bên cạnh, đến một lần làm hộ pháp cho hắn, thứ hai tùy thời chuẩn bị xuất thủ phá giải cấm chế. Thế nhưng là đợi thời gian lâu như vậy, gặp Ngạo Thương Sinh nửa điểm không có mở mắt dấu hiệu, hắn cũng bắt đầu đứng ngồi không yên lên, phảng phất trên lò lửa con kiến. Chương 366, lửa xém lông mày lúc này, nhàn ở một bên là rất tra tấn người, tựa như ăn cơm khô mở dạng, toàn không có đất dụng võ. Man Tọa cũng muốn xông lên phía trước, cùng những khôi lỗi kia hung thú liều mạng chém giết. Đáng tiếc hắn thực lực quá mức thấp, căn bản không phải khôi lỗi hung thú đối thủ. Một khi đi lên, căn bản chính là chịu chết. Ai Man Tọa vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, trong miệng không ngừng thở dài thở ngắn lấy. Đột nhiên, hắn gặp Ngạo Thương Sinh bôi lông mày nhảy một cái. Trong khoảnh khắc trong lòng vui vẻ, đội vàng áp sát tới. Đôi mắt đóng mở, Ngạo Thương Sinh cuối cùng từ tĩnh tọa bên trong thăm thẳm tỉnh lại. Thần sắc bên trên, một mảnh cô đơn. Lão đại, thế nào, có tìm được hay không bài trừ cấm chế biện pháp lo lắng bên trong? Man Tọa quên giả trang thân phận, trực tiếp hỏi đạo. Ngạo Thương Sinh trầm thấp mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ bại lắc đầu, không có cấm chế này, ta không phá được. Nghe được dạng này trả lời chắc chắn, Man Tọa tâm triệt để chìm xuống dưới. Ngay cả Ngạo Thương Sinh đều không phá được cấm chế này, cái kia có thể nói, cường giả di tích bên trong, lại không người nào có thể bài trừ cấm chế này. Lần này chết chắc không phá được cấm chế, chúng ta liền từ địa phương quỷ quái này ra không được. Ra không được, vậy cũng chỉ có chết ở chỗ này. Man Tọa hung hăng đem chiến binh đâm xuống dưới đất, một mặt ủ rũ nói đạo. Sư Minh, cấm chế bài trừ thế nào lúc này? Nhất đạo hùng hồn gầm thét từ tiền phương truyền đến, đó là Long Ngâm Thủy thanh âm. Long Ngâm Thủy chờ lâu không quả, đối diện khôi lỗi hung thú lại từng bước ép sát mà đến. Lo lắng rơi vào đường cùng, đành phải chủ động mở miệng hỏi thăm. Dương mắt nhìn lên, hơn 20 con hung thú, đã chỉ còn 9 đầu. Dạng này chiến tích cũng coi là tốt vô cùng. Thế nhưng là lại xem xét, chiến tiên phủ 10 vị cường giả, hiện tại cũng chỉ còn lại có 7 vị. Vết máu pha tạp trên mặt đất, ngoại trừ những khôi lỗi kia hung thú lưu lại vỡ vụn tàn thể. Còn lại phía dưới, chính là bị xé rách nát bấy cường giả thi thể. Dạng này huyết chiến, một khi bỏ mình, ngay cả cái toàn thây đều không để lại. Bởi vì mỗi người đều đang liều mạng kích chiến, cho dù có người chết, cũng không có người tới kịp đi đoạt hắn thi thể. Còn lại phía dưới 7 người này, ngoại trừ Long Ngâm Thủy cùng Văn Vũ hai vị siêu cấp cường giả, coi như thụ thương hơi nhẹ bên ngoài. Mặt khác 5 vị cường giả, cơ hồ từng cái đều bị trọng thương. Cũng may Long Ngâm Thủy mang theo sung túc đan dược, tình thế cấp bách bên trong, đều phân cho những cường giả này, lúc này mới khiến cho chiến đấu còn có thể tiếp tục nữa. Ngạo Thương Sinh trong lòng rất mâu thuẫn, không biết nên không nên hiện tại liền nói cho đám người, cấm chế không thể phá trừ tin tức, hắn sợ đem tin tức xấu này nói ra về sau, đám người trong tuyệt vọng sẽ bị khôi lỗi hung thú triệt để công phá phòng tuyến. Kiên trì phòng tuyến một khi sụp đổ, chờ đợi đám người, chỉ có sắc bén thú răng cùng xâm nhiên thú trảo. Làm sao bây giờ nhìn thấy Ngạo Thương Sinh một mặt trố mắt ngồi dưới đất, Man Tọa trong lòng một mảnh sao động đạo. Không thể nói trước, ta chỉ có thể nói láo do dự thật lâu, Ngạo Thương Sinh rốt cục phun ra một câu. nói láo làm sao vung man tọa thần sắc đọc lại, trừng trong mắt nhìn lấy Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh thở dài nói, vì kế hoạch hôm nay, một khi nói ra tin tức xấu, đám người chiến ý trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Tương phản, nếu là nói một tin tức tốt, đám người thì sẽ trong nháy mắt nhiệt huyết dâng trào. Vậy ngươi dự định vung một cái dạng gì láo ngươi cũng không thể nói, ngươi phá trừ cấm chế nói như vậy, những cường giả kia còn không lập tức liền sẽ chạy tới. Đến lúc đó, bọn hắn chiến ý chỉ sợ sụp đổ càng nhanh. Man tọa một mặt lo lắng, cười khổ hỏi. Ngạo Thương Sinh lắc đầu, đương nhiên không thể nói như vậy, dạng này nói láo sẽ tự sụp đổ. Vậy ngươi muốn làm sao? Nói Man tọa truy hỏi. Ngạo Thương Sinh nói, liền nói cấm chế mau mau liền có thể bài trừ, để bọn hắn tại đỉnh một đỉnh cứ như vậy nói ừm, cứ như vậy nói láo, đương nhiên muốn càng đơn giản càng tốt. Nếu là bọn hắn nghe ngươi lời nói, toàn thể triệt thoái phía sau làm sao bây giờ? Man tọa lòng có lo lắng đạo. Không có cách nào, nếu là nhất định vừa chết, vô luận chúng ta làm sao liều mạng, cũng là trốn không thoát. Ngạo Thương Sinh nhẹ thở nhẹ ra một thanh. Giờ khắc này, hắn lại đột nhiên cảm thấy từ đáy lòng thả hoài lên. Cùng lắm thì chính là vừa chết sao, cái kia có gì đặc biệt hơn người? Ách tốt ra đầu rơi mất bát lớn bị mẹ, muốn chết cùng chết mày dậm vậy một cái. Man tọa một mặt thiết huyết đạo. Thương nghị đã định, Ngạo Thương Sinh lúc này lớn tiếng quát nói, cấm chế sắp bài trừ, mọi người lại chống đỡ một hồi. Nói xong câu đó, Ngạo Thương Sinh cùng Man tọa cũng không khỏi trừng to mắt, chăm chú nhìn trước mặt chiến trường. Bọn hắn muốn nhìn một chút, câu này nói láo ra ngoài, đến cùng lại nhận như thế nào hiệu quả. Long lão, nghe được không? Cấm chế sắp phá trừ, mọi người tại thêm chút sức. Một vị cường giả đột nhiên mừng rỡ, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng cơ chiến binh, thẳng hướng Khôi Lỗi hung thú. Nói không sai, chúng ta cần phải vì Dịch đại sư tranh thủ thời gian. Một vị khác thụ thương cường giả, cũng cười ha ha một tiếng, chiến binh múa ra một màn ánh sáng, trong nháy mắt chém về phía bên trái đầu kia Khôi Lỗi hung thú. Hai vị này cường giả đều là bị trọng thương, hiện tại đột nhiên bạo tẩu, đối với những khác người trùng kích phi thường lớn. Trong lúc nhất thời, chúng cường giả trong lòng tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Hai vị kia huynh đệ liều mạng trọng thương, đều có thể ra sức giết địch, bọn hắn chẳng lẽ muốn rơi vào người sau các huynh đệ, giết cho ta? Nhìn thấy tình hình như vậy, kiềm chế lo lắng thật lâu Long Ngâm Thủy cảm thấy đột nhiên một mảnh thông suốt. Hắn thoải mái cười lớn một tiếng, thân hình lóe lên, cũng trực tiếp sát nhập vào Khôi Lỗi hung trong bầy thú. Giết 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 bị hắn một vùng động, chỗ có cường giả cũng bắt đầu nhiệt huyết dâng trào. Không muốn sống nữa giống nhau, cơ chiến binh lần nữa cùng Khôi Lỗi hung thú chiến đến cùng một chỗ. Ngạo Thương Sinh cười, nhìn thấy đám người đầy bầu nhiệt huyết đột nhiên một phát, hắn liền biết đạo, hắn hoang luôn nhận được kỳ hiệu. Đinh đinh đang đang, chiến binh phách trảm âm thanh bên tai không dứt, dung khắp lấy toàn bộ quảng trường. Máu tươi vẩy ra, vụn sắc của vũ. Bóng người toán loạn bên trong, từng đầu Khôi Lỗi hung thú bắt đầu ngã xuống vỡ vụn. Thấy cảnh này, Ngạo Thương Sinh trong lòng chưa phát giác nóng lên, khỏe mắt lại có chút ấm ức. Chi đội ngũ này, nếu không phải chiến tiên phủ người, kết quả là hay không sẽ còn là cái dạng này? Ngạo Thương Sinh không dám phán đoán suy luận, cũng không muốn phán đoán suy luận. Bởi vì hiện tại kết quả, chính là hắn muốn kết quả. Tuy nói liều chết cầu sinh chính là tất cả mọi người bản năng, nhưng nếu người người đều trong lòng còn có tư tâm, nghĩ đến để cho người khác thêm gia lực, cái kia kết quả tất nhiên sẽ lấy bi kịch kết thúc. Ngạo Thương Sinh không hiểu rõ chiến tiên phủ những cường giả này, nhưng từ cái này cùng nhau đi tới ở chung, từ một đường cùng chung hoạn nạn, hắn không khó coi ra, những cường giả này từng cái đều là hảo hán tử, là đáng giá kết giao quá khứ tồn tại. Không có bọn hắn hiệp đồng hợp tác, không có bọn hắn tín nhiệm lẫn nhau, chỉ sợ cái này một chi đội ngũ cũng sớm đã bị mai một tại cường giả trong di tích. Trước mặt chiến đấu đã tới kết thúc rồi, đối diện Khôi Lỗi hung thú chỉ còn lại có 4 đầu. Bên này có thể đứng yên cường giả cũng chỉ còn lại có 3 người. Cầm đầu là Long Ngâm Thủy, đứng tại hắn bên trái chính là Văn Vũ, đứng tại hắn bên phải gọi Du Thiết Minh. Chương 367, thảm liệt một trận chiến 3 người bên trong, Du Thiết Minh thương thế cuối cùng, nếu không có dựa vào một hơi cường tự chống đỡ, hắn cũng đã sớm ngã xuống. Long Ngâm Thủy cùng Văn Vũ thụ thương tương đương, mặc dù không có Du Thiết Minh nặng, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Hai người này bởi vì tu vi cao nhất, cho nên kháng thương năng lực cũng liền so người khác mạnh không ít. Liên thừa 4 đầu, làm sao chia rằng co bên trong? Long Ngâm Thủy đột nhiên cười lạnh một tiếng nói đạo. Du Thiết Minh nói, cái này còn dùng phân, huynh đệ ta một người toàn bao, ai cũng biết nói hắn là đang nói đùa, nhưng lúc này, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa lại cười không nổi. Ngươi nghĩ hay lắm, chẳng lẽ lại ta cùng Long lão ca ở bên cạnh xem kịch? Đa Văn Vũ tức giận đạo, trên mặt lại treo một tia thê thảm ý cười. Được rồi, cũng là hai người các ngươi giết một đầu đi, còn lại 3 đầu để lao tử luyện một chút binh đi. Long Ngâm Thủy cười ha ha một tiếng, thân hình đột nhiên lóe lên, lại đi đầu hướng Khôi Lỗi hung thú giết tới. Long lão, ngươi làm gì muốn chơi xấu sao? Văn Vũ theo sát phía sau, trong giọng nói mang theo không cam lòng. Các ngươi chậm một chút giết, cho huynh đệ ta lưu một đầu. Du Thiết Minh theo sát phía sau, một mặt nóng nảy bộ dáng. Đinh đinh đang đang, chiến đấu sau cùng rốt cục tại một mảnh sục sôi tranh đoạt bên trong triệt để mở màn. Đi, chúng ta lên đi cứu người. Nhìn thấy Long Ngâm Thủy bọn người khởi xướng cuối cùng công kích, Ngạo Thương Sinh vô man tọa hướng ngã trong vũng máu những cường giả kia bỏ tới. Những cường giả kia từng cái bản thân bị trọng thương, có thậm chí đã mạng sống như treo trên sợi tóc. Như không kịp chữa trị, chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. Man tọa không nói gì thêm, đi theo Ngạo Thương Sinh rồi xoay người về phía trước. Hai người bọn hắn đều không có chú ý, ngay tại cuối cùng chiến đấu khai hỏa lúc sau lưng trong hư không cái kia to lớn cấm chế lại vô thanh vô tức ở giữa bắt đầu phát sinh biến hóa. Vọt tới vòng chiến biên giới, Ngạo Thương Sinh trước đại thể kiểm tra chúng cường giả thương thế, xác định trong đó 3 vị đã đến sắp chết biên giới. Trên người bọn họ mặc dù còn có 2-3 viên thuốc, thế nhưng là trọng thương phía dưới, đến một lần không kịp phục dụng, thứ hai coi như phục dụng, chỉ sợ cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lão đại, nhanh lên động thủ đi, lại trễ một hồi, bọn hắn cần phải treo nhìn lấy cái kia sớm đã hôn mê ba người. Man Tọa một mặt không đành lòng thúc giục đạo: đã lớn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này ác chiến, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thụ thương nghiêm trọng như vậy người. Ba vị này cường giả, ánh sáng vết thương ra thịt, liền trải rộng toàn thân. Có thể nói, bọn hắn trên thân, cơ hồ rất khó tìm ra một tấc hoàn chỉnh làn da. Vết máu mơ hồ phía dưới, ẩn ẩn có thể thấy được trần trụi gân cốt, cùng đã vỡ vụn tạp phủ. Đương nhiên, những này thương cũng chỉ là ngoại thương. Trừ cái đó ra, ba người này kinh mạch cùng tạp phủ đều bị khôi lỗi hung thú kích thương, tự thân công lực cơ hồ mười không còn một. Bọn họ đều là chém giết đến một khắc cuối cùng, mới vô lực ngã xuống. Ngạo Thương Sinh tin tưởng, những cường giả này, nếu là còn có một chút khí lực tái chiến, bọn hắn cũng không có khả năng nằm ở chỗ này. Nhìn thấy những này người, Ngạo Thương Sinh không khỏi nghĩ tới lúc trước Hổ Bị Quân. Cái kia 100 Hổ Bị Quân, vì hộ vệ chính mình, lúc trước cũng không phải như vậy không tiếc liều đến vừa chết, cũng phải cùng địch nhân chiến đến một khắc cuối cùng sao? Nghĩ tới những thứ này, Ngạo Thương Sinh trong lòng liền không khỏi thật sâu xúc động. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần mình không chết, liền nhất định phải cứu sống những này người. Thế nhưng là lấy cái gì cứu đâu? Ngạo Thương Sinh suy tư một vấn đề. Muốn cứu người, vậy liền yêu cầu đan dược, tốt nhất là cao giai liệu thương đan dược. Nhưng tiếc nối là, Ngạo Thương Sinh là luyện khí sư, cũng không phải là luyện đan sư. Hắn tại luyện khí một đường ánh sáng chói mắt có khả năng cùng thần so, nhưng nếu nói luyện đan, lại cơ hồ là nhất khiếu bất thông. Làm sao bây giờ? Ngạo Thương Sinh lo lắng nghĩ đến. Trước đem những đan dược này giúp bọn hắn ăn vào đi. Man Tọa từ ba vị cường giả trên người lấy ra mấy viên thuốc, ném cho Ngạo Thương Sinh: năm mai sẽ phải tay cứu rút. Hiện vào lúc này, ngươi cảm thấy những đan dược này sẽ lớn bao nhiêu tác dụng? Nhìn trong tay năm viên thuốc, Ngạo Thương Sinh trong lòng một mảnh lạnh bớt. Có tác dụng hay không, trước cho bọn hắn ăn vào đi. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, Man Tọa nhẹ nhàng đẩy ra một vị cường giả miệng, thuận tay liền đem một viên thuốc đưa trong cửa vào. Bởi vì ba vị này cường giả ở vào trạng thái hôn mê, nguyên khí trong cơ thể cũng cơ hồ hao hết, chính mình căn bản không có khả năng tan ra đan dược. Cho nên, Man Tọa tại tống phục đan dược về sau, lại lấy nguyên lực đem đan dược tan ra, đẩy đưa đến cường giả huyết mạch bên trong. Ngạo Thương Sinh tại túi đầu trầm tư những biện pháp khác, nhìn thấy những người này thảm tướng, hắn cũng nghĩ đến chính hắn. Nếu là hắn thụ thương nặng như vậy, đoán chừng 2-3 thiên liền có thể khỏi hẳn, bởi vì hắn chấn thiên thần thể, có cấp tốc tự lành công năng. Mà lại, mỗi tầng thương một lần, loại công năng này đều sẽ trở nên mạnh lớn một chút. Nếu là bọn hắn cũng có tự lành năng lực liền tốt. Trong lòng âm thầm nghĩ đến, Ngạo Thương Sinh nhịn không được thì thào đạo. Tự lành, nghe được hai chữ này, Ngạo Thương Sinh đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Nếu là đem ta máu tan vào đan dược bên trong, không biết có thể không thể trợ giúp những này người nhanh chóng trị thương. Sau một khắc, một cái ý niệm trong đầu cấp tốc tràn vào Ngạo Thương Sinh não hải. Thử một chút đi, tựa như tiểu hắc nói, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi đã có một chút hy vọng, Ngạo Thương Sinh liền muốn thử một lần. Dù sao hiện tại, hắn đã không có biện pháp khác. Chủ ý quyết định, Ngạo Thương Sinh ngón trỏ nhẹ nhàng đụng một cái binh khí, ân hồng máu tươi liền từ hắn đầu ngón tay xông ra. Tiếp theo, hắn xuất ra một viên thuốc, đem chính mình máu lấy nguyên lực dung nhập đan dược bên trong. Màu vàng nhạt đan dược dung nhập Ngạo Thương Sinh máu, trong chốc lát liền biến thành màu nâu. Đợi đến năm viên thuốc toàn bộ tan vào máu tươi, Ngạo Thương Sinh mới lấy tay đem đan dược phân biệt đưa vào mấy vị cường giả trong miệng. Đương nhiên, cái kia ba vị ở vào sắp chết biên giới cường giả là trước hết nhất ăn vào đan dược. Nơi xa, chiến đấu sau cùng đã nhanh phải kết thúc. Bây giờ còn có thể tiếp tục chiến đấu, chỉ còn Long Ngâm Thủy cùng Văn Vũ. Du Thiết Minh tại đại chiến 10 chiêu về sau, lấy bị vanh bay làm đại giá, cưỡng ép chém xuống khôi lỗi hung thú một đầu chiến binh chân. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy khôi lỗi hung thú từng đầu bị đánh nát vanh bạo, còn lại hai đầu mang thương khôi lỗi hung thú, lại phảng phất như sinh ra từng kia ý sợ hãi, bắt đầu sợ hãi rụt rè lui về sau đi. Đừng cho cái này hai đầu xuất sinh chạy trốn, Long Ngâm Thủy lạnh lùng nói đạo. Nhìn chằm chằm hung thú ánh mắt, tựa như hai thanh sắc bén mũi nhọn, như muốn đem bọn hắn chém vỡ vanh bạo. Giống, siêu siêu siêu, thoại âm rơi xuống, còn sót lại hai đầu khôi lỗi hung thú, nhìn lẫn nhau lấy nổi giận gầm lên một tiếng. Chật, hai đầu khôi lỗi hung thú song song nhảy chuyển đầu thú, hướng phía nơi xa chạy như điên. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu, Văn Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, chiến binh vung chạm đồng thời, thân thể đã điện khẩn bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, Long Ngâm Thủy trong tay lôi đình toa, cũng trong nháy mắt hóa thành một tia chớp thiểm điện. Trong chốc lát, không trung nổ bắn ra một mảnh quang ảnh, mang theo gào thét cuồng phong cùng chấn thiên uy thế, ầm vang đánh tới hướng bên kia khôi lỗi hung thú. Chương 368, toàn bộ diệt sát một lần, một tiếng vang dọn, Văn Vũ công kích khôi lỗi hung thú, trực tiếp bị một phân thành hai. Khôi lỗi nửa trước đoạn thân thể còn đang phi nước đại, nửa đoạn sau thân thể cũng đã co quắp ngã xuống đất. Nửa trước đoạn thân thể vọt ra hai trượng, lăn trên mặt đất lăn lộn mấy vòng, lúc này mới mềm nhũn co quắp ngã xuống. Một bên khác, lôi đỉnh toa quang ảnh sáng chói, tựa như ngân hà lơ lửng, chiếu bốn phía trắng loá như tuyết. Nhưng Long Ngâm Thủy lại chậm chạp không thể công ra một cách này, bởi vì đầu kia khôi lỗi hung thú trốn được quá nhanh, trong chớp mắt không ngờ nhảy lên ra 15 trượng. Mắt thấy tại nhảy lên hai lần, nó liền có thể nhảy ra trước mắt quảng trường này, tiến vào một khu vực khác, Long Ngâm Thủy không khỏi trong lòng một trận lo lắng. Quảng trường cùng cầu nổi kết nối biên giới đã sắp đặt cấm chế. Cái kia trên quảng trường liền nhau hai khu vực, hơn phân nửa cũng có cấm chế phong tỏa. Một khi khôi lỗi hung thú nhảy lên ra phiến khu vực này, Long Ngâm Thủy còn muốn đánh giết nó, nhưng là không còn hy vọng. Xuất sinh, nạp mạng đi, tình thế cấp bách bên trong, Long Ngâm Thủy thép cắn răng một cái, nhất đạo nguyên khí ẩm vàng tràn vào dưới chân. Trong chốc lát, hắn tốc độ lại nhanh 3 phần. Thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy lên ra 18 trượng, xuất hiện tại khôi lỗi hung thú sau lưng 7 trượng chỗ. Khoảng cách gần như thế, đối với Long Ngâm Thủy cái này trở thiên nhân cảnh cường giả mà nói, đã là tốt nhất công kích khoảng cách. Trong tiếng giống giận dữ, sáng chói chói mắt lôi đình toa, trực tiếp vung kích xuống. Ầm ầm, Mơ màng quảng trường bên trên, đột nhiên hạ xuống nhất đạo phích lịch lôi đỉnh, còn như thiên thần cơn giận, trong nháy mắt đánh vào khôi lỗi hung thú trên thân. Bang, chấn thiên bạo hưởng bật lên, cuồn cuộn khí lãng ầm vang nát tán đồng thời, cái kia khôi lỗi hung thú cũng như tiếng sấm, trực tiếp bị tạc thành ngàn vạn mảnh vỡ. Một cách này, Long Ngâm Thủy Cơ hồ sử xuất toàn bộ lực lượng, vì chính là không cho khôi lỗi hung thú đào thoát. Hiện tại, khôi lỗi hung thú bị một kích đánh nát, Long Ngâm Thủy cũng nhịn không được nữa, phổ thông một tiếng, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Lúc này, nếu là lại có một lượng đầu khôi lỗi hung thú bắt tới, không chút huyền niệm, ở vào quảng trường khổng lồ bên trên những này người, có một cái tính một cái, tất nhiên sẽ toàn bộ bị xé thành mảnh nhỏ. Cũng may khi Long Ngâm Thủy ngã xuống lúc sau, quảng trường bên trong không còn mới được địch nhân xuất hiện. Nhìn thấy Long Ngâm Thủy đánh chết cuối cùng một đầu khôi lỗi hung thú, Văn Vũ cũng chợt thấy thân thể mệt mỏi đến cực điểm. Ban nãy cố nhiệt huyết sôi trào chiến ý, trong khoảnh khắc biến mất sạch sẽ. Chấn động toàn thân run rẩy, phản phất đến từ linh hồn mệt mỏi. Văn Vũ phải nhẹ buông tay, chiến binh trực tiếp ngã rơi xuống đất. Hắn thân thể cũng đồng thời cùng chiến binh cùng một chỗ ngã trên mặt đất, cũng không tiếp tục muốn đứng lên. Chiến đấu thanh âm bỗng nhiên ngừng, khiến cho chuyên tâm cứu người ngạo thương sinh cùng man tọa, cũng không khỏi dương mắt nhìn về nơi xa. Cái này xem xét phía dưới, bọn hắn mới phát hiện, còn lại vài đầu khôi lỗi hung thú đã toàn bộ chiến thiên phủ cường giả chạm trừ sạch sẽ. Mà những cái kia chiến thiên phủ cường giả cũng đều toàn bộ ngã trên mặt đất, không phải sống hay chết. Một màn này vốn là đáng giá gieo họ ngạc nhiên, thế nhưng là xem ở ngạo thương sinh trong mắt, lại một chút cao hứng cũng không có. Lão đại, ngươi nhìn, gia hỏa này có khí hơi thở. Đúng lúc này, man tọa đột nhiên gọi đạo. Hắn chụp lấy vị cường giả kia biển mạch, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Ngạo thương sinh nghe vậy, giơ tay gạt một cái người kia mạch tượng, phát hiện cùng vừa rồi so sánh, hỗn loạn mạch tượng đã dần dần ổn định. Không riêng như thế, hắn chịu thương cũng bắt đầu bằng tốc độ kinh người, cấp tốc khép lại. Còn có hai người kia, cũng đều đã từ quỷ môn quan vòng vo trở về. Man tọa thuận tay dò xét nhìn hai người khác thương thế, phát hiện hai người này thương thế cũng tại chuyển biến tốt đẹp. Phát hiện này khiến cho ngạo thương sinh sa sút tâm tình, đột nhiên lại bắt đầu phấn chấn. Ba vị cơ hồ sắp chết cường giả đã đều có sống chuyển dấu hiệu, vậy đã nói rõ hắn biện pháp làm ra tác dụng. Lão đại, xem ra những đan dược kia vẫn còn có chút dùng. Mà man tọa cười hắc hắc, tưởng rằng cái kia mấy viên thuốc hiệu quả. Ngạo thương sinh gật gật đầu, là đan dược đương nhiên sẽ hữu hiệu quả. Hắn cũng không có đem chính mình tan máu một chuyện nói cho man tọa, đây là hắn một cái bí mật. Ngươi nhìn lại những người khác, phải chăng còn có đan dược có lời nói, toàn bộ cầm nơi này. Tan máu sau đan dược thu đến kỳ hiệu, ngạo thương sinh không dám thất lễ, dự định để chỗ có thụ thương cường giả phục dụng loại đan dược này. Được rồi, man tọa lên tiếng, lúc này quay người lục soát. Ngoại trừ ba vị này thương thế nặng nhất cường giả hôn mê bên ngoài, những người khác mặc dù cũng thụ thương không nhẹ, nhưng thần trí vẫn còn thanh minh. Đi qua man tọa hỏi thăm, từ bọn hắn trên thân hết thảy mang tới 28 viên thuốc. Lão đại, ngươi đem những đan dược này thu hồi tới làm cái gì, làm sao không cho ta trực tiếp đưa bọn hắn ăn vào đâu? Man tọa có chút hiếu kỳ. Ngạo thương sinh cử động, nhịn không được hỏi. Ta so sánh một chút, nhìn những đan dược này ở giữa có khác nhau lớn bao nhiêu, chúng ta nhất định phải lấy tốt nhất cho bọn hắn phục dụng, như thế bọn hắn mới có thể khôi phục nhanh. Ngạo thương sinh bất động thanh sắc, thuận miệng gắn một cái láo. Hả, là như thế này? A man tọa gãi gãi đầu, mặc dù cảm thấy lý do không thế nào đầy đủ, nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Ngươi cũng đừng nhàn rỗi, mau đi xem một chút long láo cái kia bên cạnh thế nào. Ngạo thương sinh không muốn để cho man tọa nhìn thấy chính mình bí mật, lúc này đem hắn đẩy ra. Hả, đúng a, long láo thế nhưng là chúng ta chủ tâm cốt, nếu là hắn treo, chúng ta xác định vững chắc không ra được địa phương quỷ quái này. Man tọa miệng bên trong lẩm bẩm một câu, thân hình lóe lên, hướng Long Ngâm Thủy cái kia bên cạnh phóng đi. Man tọa vừa đi, ngạo thương sinh cấp tốc xuất thủ. Hắn y dạng hỏa hồ lô, đem chính mình máu tươi dần dần dung nhập mỗi một viên thuốc bên trong. Thẳng đến 25 viên thuốc toàn bộ tan máu hoàn thành, hắn mới hài lòng lộ ra một vòng mỉm cười. Sư phụ, long lão bọn hắn không có việc gì, chỉ là lực chiến hư thoát, tu tập một trận liền tốt. Man tọa vị Long Ngâm Thủy, bước chân tập tễnh đi vào ngạo thương sinh bên cạnh. Ngẩng đầu một cái, ngạo thương sinh phát hiện, Long Ngâm Thủy ngoại trừ toàn thân vết máu loang lổ, sắc mặt tương đối trắng bệnh bên ngoài, thương thế không hề giống bên cạnh những người khác nặng như vậy, lúc này trong lòng an tâm một chút. Ta tránh trước man tọa nói một tiếng, buông xuống Long Ngâm Thủy về sau, lần nữa hướng Văn Vũ chạy tới. Tốt như vậy mấy lần, man tọa mới đưa những thương thế kia không là phi thường nặng cường giả, toàn đều đưa đến ngạo thương sinh phụ cận. Về phần thương thế quá nặng, man tọa không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn sợ chính mình vừa động thủ, trực tiếp sẽ muốn những cường giả kia mạng ra. Nghỉ ngơi nửa ngày, Long Ngâm Thủy xem như khôi phục một thành tu vi. Ánh mắt đảo qua bên cạnh những cái kia thảm không nỡ nhìn thân thể, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Lấy hắn nhãn lực, nội thương ngoại thương làm bị thương loại trình độ kia, cơ hồ cùng tử vong không có gì khác biệt. Thế nhưng là Long Ngâm Thủy không tiếp thụ được sự thật này, hắn không muốn nhìn thấy, cùng hắn tiến vào cường giả di tích huynh đệ, một phen kích chiến lúc sau, đều ở trước mặt hắn ngã xuống. Không cam lòng sau khi, hắn thận trọng nói, "Sư minh, những này người còn có thể cứu sao?" Ngạo thương sinh đang giúp cái khác thụ thương cường giả tống phục đang dược, nghe được câu này, thuận miệng nói, "Đương nhiên là có cứu được, lại không có hủy đi căn bản." Chương 369, Dung huyết đan thuốc ếch, ngươi nói cái gì thương nặng như vậy, còn có thể cứu sao? Long Ngâm Thủy trong lòng giận mình, một mặt kinh ngạc đạo. Hắn nhưng là biết đạo, chính mình mang tới những đan dược kia, có thể chữa trị dạng gì thương. Giống cái này loại nội tạng tổn hại kinh mạch băng liệt thương thế, những đan dược kia căn bản lên không được bao lớn tác dụng. Có thể cứu, chí ít trước mắt có thể cứu. Ngạo thương sinh nói khẳng định đạo. Ngươi dùng cái gì cứu? Long Ngâm Thủy truy hỏi. Liên dùng cái này. Ngạo thương sinh vung vẩy trong tay đan dược, cười nói đạo. Cái này đây là cái gì đan dược? Nhìn thấy trước mắt cái viên kia màu nâu đan dược, Long Ngâm Thủy thần sắc đọc lại, có chút chần chờ mà hỏi. Đan dược này ngoại trừ màu sắc khác nhau, toàn bộ bộ dáng cùng hắn mang những đan dược kia giống như lúc. Đây là ngươi mang tới những đan dược kia à? Đương nhiên, trải qua ta cải tạo ngạo thương sinh quay mặt đi, tiếp tục vì còn lại phía dưới cường giả tống phục đan dược. Cải tạo nghe hai chữ này, Long Ngâm Thủy trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Nghi hoặc sau khi, hắn tay phải nhẹ nhàng dựng vào một vị cường giả huyền mạch. Vị cường giả này, liền là trước kia cái kia ba vị thương thế nặng nhất cường giả một trong. Do xét một lát, Long Ngâm Thủy con mắt đột nhiên trừng lên. Không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vị cường giả kia, trong lòng rung động lộ rõ trên mặt. Bản thân hắn bị, vị cường giả này đoán chừng đã cách cái chết không xa. Nếu là hoặc là, cũng chỉ còn lại có một hơi. Nhưng khi hắn kiểm tra xong vị cường giả kia thương thế về sau, lại ngạc nhiên phát hiện, cường giả kia thương thế, vậy mà lại lấy rất tốc độ nhanh khôi phục. Cái kia loại tốc độ khôi phục, Long Ngâm Thủy tung hoành giang hồ mấy chục năm, vậy mà cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Tốc độ như vậy, đơn giản quá nhanh, nhanh để hắn tim đập loạn không thôi. Cái này trong lòng chấn động mãnh liệt phía dưới, Long Ngâm Thủy vội vàng kéo một phát Ngạo Thương Sinh. Nhìn thấy Long Ngâm Thủy biểu lộ, Ngạo Thương Sinh trong nháy mắt minh lường hắn ý tứ. Cười hắc hắc, Ngạo Thương Sinh nói, đây là một cái bí mật, tạm thời ngươi vẫn là không nên hỏi tốt hơi sững sờ. Chợt Long Ngâm Thủy liên tục gật đầu xưng là. Hắn trên mặt nổi lên một vòng vui mừng, trong lòng càng là dâng lên một tia chờ mong. Chỉ cần những này người không chết, Ngạo Thương Sinh bí mật này, hắn có thể một mực không hỏi. Sau một lúc lâu, chỗ có thụ thương cường giả đều phục dụng dung huyết đan thuốc. Phàm là thức tỉnh những cường giả kia, tại ăn vào viên đan dược kia một lát, nội tâm đều nhấc lên kinh thiên sóng to. Bọn hắn chỉ cảm thấy, cái kia sức thuốc, tựa như cựu thiên tiên lâm, cấp tốc phất qua nội phủ kinh mạch. Trong chốc lát, một cỗ vô cùng nhu hòa dòng nước ấm bắt đầu ở bọn hắn thể nội lưu chuyển, đem tổn thương nội phủ cùng kinh mạch dần dần chữa trị hoàn thiện. Cái loại cảm giác này, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Cái loại cảm giác này, để cho người ta mê say tâm si. Dược lực không ngừng phát tán, cái kia loại thực cốt toàn tâm đau đớn, thời gian dần trôi qua chậm lại, thẳng đến biến mất. Chấn động không gì sánh nổi kinh hãi bên trong, tất cả mọi người đều có một loại gần như ảo giác cảm giác, đó chính là, qua không được bao lâu, bọn hắn thương thế liền sẽ hoàn toàn phục hồi như cũ. Không có khôi lỗi hung thú uy hiếp, Ngạo Thương Sinh bọn người xem như tạm thời có một chút cơ hội thở dốc. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, mượn nhờ cái kia từng mai đang dược, nhanh chóng khôi phục thương thế. Đối với trước đó thương tích quá nặng cường giả, đều là từ Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa trợ giúp tống phục đan dược. Những người còn lại, chỉ cần đem đan dược phát hạ đi, bọn hắn liền tự hành ăn vào luyện hóa. Trong lúc này, Ngạo Thương Sinh đem Long Ngâm Thủy mang đan dược toàn đều muốn tới. Lần này do xét cường giả di tích, Long Ngâm Thủy sợ gặp được hung hiểm, cho nên sớm liền chuẩn bị 100 viên thuốc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trước đó đại chiến thời điểm, hắn đem 50 mai phát ra, để chúng cường giả xem tình huống an bảo. Còn thừa 50 mai, bởi vì vội vàng kích chiến, Long Ngâm Thủy không còn động đậy. Ngạo Thương Sinh hướng hắn đòi hỏi đan dược thời điểm, Long Ngâm Thủy liền đã hiểu Ngạo Thương Sinh ý tứ. Muốn đến, Ngạo Thương Sinh là muốn cải tạo những đan dược kia. Mặc dù Long Ngâm Thủy cũng phi thường tò mò Ngạo Thương Sinh cái kia loại cải tạo, nhưng xuất phát từ giữ bí mật, hắn vẫn luôn không có hỏi thăm. Ước chừng một thiên lúc sau, chỗ có cường giả đều đã có thể độc lập tiến hành tu luyện. Phối hợp với cái kia thần kỳ đan dược, bọn hắn thương thế khôi phục thần tốc. Không xuất thủ Ngạo Thương Sinh, lại bắt đầu ngồi khoanh chân tính toán, hết sức chăm chú nghiên tập lên luyện khí thánh điển tới. Hai ngày sau, Long Ngâm Thủy cùng Văn Vũ hai người đi đầu đem tu vi khôi phục được 7-8 phần dáng vẻ. Ba ngày sau, những cường giả khác cũng lần lượt khôi phục hơn phân nửa tu vi. Long Ngâm Thủy cùng Văn Vũ càng là triệt để khôi phục tu vi. Sau năm ngày, ngoại trừ cái kia ba vị thương nặng nhất cường giả chưa triệt để khôi phục tu vi bên ngoài, những người khác đã hoàn toàn khôi phục. Tại trong năm ngày này, Ngạo Thương Sinh ngoại trừ lĩnh hội nghiên cứu luyện khí thánh điển bên ngoài, cũng thuận tiện tu luyện một chút tầng thứ 2 loạn thiên giáp. Tại thứ 3 thiên thời điểm, hắn cảm giác tự thân quan khẩu đột nhiên buông lỏng. Thế là, hắn lại bắt đầu toàn lực đột phá quan khẩu. Thứ 4 thiên, hắn thuận lợi đột phá quan khẩu, từ phá mệnh cảnh tầng thứ 4, bước vào phá mệnh cảnh 5 tầng. Man Tọa cũng không có nhàn rỗi, hắn khi tiến vào cường giả di tích không bao lâu, liền có đột phá cảm giác. Chỉ là một đường gian nan hiểm trở, hắn căn bản không có cơ hội đột phá. Vừa bạn mượn đám người khôi phục thương thế đứng không, hắn cũng từ phá mệnh cảnh nhị trọng, thuận lợi đột phá đến phá mệnh cảnh tam trọng. Thứ 5 thiên, đám người thảo luận một sự kiện, là quan tại lúc nào tiến vào đại điện sự tình. Đi qua thương nghị, đám người quyết định, đợi đến tất cả mọi người tinh thần đều đạt tới sung mãn trạng thái, liền cùng một chỗ tiến vào tòa thứ 2 đại điện. Hiện tại, chiến tiên phủ cường giả chỉ còn lại có 6 vị. Tại cái này hung hiểm cường giả trong di tích, làm chuyện gì, bọn hắn đều đến chú ý cẩn thận. Nếu không, chờ đợi bọn hắn chính là vạn kiếp bất phục. Cái này thiên, Ngạo Thương Sinh đang tại ngưng thần nghiên cứu luyện khí thánh điện. Đối ở sau lưng cái kia to lớn hư không cấm chế, hắn đã bao nhiêu có một chút mặt mày. Chỉ cần lại cho hắn một lượng ngày, hắn liền có 6-7 thành nắm chắc, đem cái kia hư không cấm chế bài trừ. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một tiếng biết hai nhức góc nổ vàng, triệt để cắt ngang Ngạo Thương Sinh lĩnh hội. Hắn hai con ngươi đột nhiên mở ra, ánh mắt đảo qua bên người đám người, phát hiện tất cả mọi người ánh mắt lại cùng nhau hướng phía nam nhìn lại, đó là một cái khác sân khấu chỗ. Lần theo đám người ánh mắt nhìn, Ngạo Thương Sinh phát hiện, tại một cái khác trên sân khấu, đang đứng 7 cái bóng người. Những này bóng người, từng cái quần áo vết máu loang lổ, hiển nhiên đều nhận được không nhẹ thương. Chỉ là hiện tại, những cái kia vết máu đều đã thành màu tím đen, cũng không phải là vừa mới lưu lại. Đám người bên trong, người cầm đầu diện mục dữ tợn, thon dài vết đao, tại hắn cũng không trên khuôn mặt tuấn mỹ, tung hoành đan dệt ra nhất đạo lưới. Trừ cái đó ra, người kia đầu một mảnh đỏ ngầu, phản phất từng bị lửa thiêu giống nhau, rất là doan người. Đỏ ngầu khô nước trên đầu, lờ mờ mọc ra mấy căn lông trắng. Tại cái này u ám cường giả trong di tích, chính không gió mà bay. Thiên binh các người đột nhiên, có người kinh ngạc đạo. ai cũng sẽ không ngờ tới, lúc này, bọn hắn gặp được tiên binh các người. Chương 370, nhóm thứ 2 đến người càng sẽ không ngờ tới, đi qua trùng điệp hiểm trở, tiên binh các người lại còn chưa chết hết. Lãnh Phong Vũ thật sự là thật bản lãnh, nhìn qua vết sẹo đao kia lao đầu, Long Ngâm Thủy không khỏi nổi lòng tôn kính đạo. Ai cũng rõ ràng, muốn đi đến cái kia trên sân khấu, đem cần trải qua như thế nào tanh gió mưa máu. Chiến Thiên phủ có Ngạo Thương Sinh tọa trấn, không cũng đã chết một vị cường giả sao mà Thiên binh các cũng không có Ngạo Thương Sinh dạng này trận pháp đại sư, gặp được hung hiểm, tự nhiên so Chiến Thiên phủ lợi hại hơn nhiều. Tình hình như thế giới, bọn hắn còn có thể mang theo 7 người, xông qua thứ nhất điện xuất hiện ở đây, cái này cũng đủ để chứng minh Thiên binh các cường đại. Đường chủ, ngươi nhìn, cái kia tựa như là Chiến Thiên phủ người, cùng lúc đó, Thiên binh các đám người cũng đều phát hiện Chiến Thiên phủ bọn người. Bọn hắn vậy mà so chúng ta sớm đến nơi đây, thật sự là lợi hại, có trong lòng người kinh ngạc sau khi nhịn không được tán đạo. Hắc hắc, ngươi biết cái gì? Ngươi không có nhìn thấy, bọn hắn hiện tại chỉ còn 6 người sao? Trước đó bọn hắn thế nhưng là có 11 người, cũng có người khinh thường đạo, thoáng lườm đối diện một chút, ngữ hàm niệm ai. Xem ra có Dịch lão ca tọa trấn, Chiến Thiên phủ cũng không có mò được tiện nghi gì. A Lanh Phong Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, cái tia trương kinh khủng trên mặt lập tức lộ ra một vòng vẻ quỷ dị. Long lão, muốn hay không nhắc nhở bọn hắn một chút? Nhìn thấy thiên binh các đám người chiến ý 10 phần bộ dáng, có cường giả không khỏi đề nghị nói. Đối, nếu là không nhắc nhở bọn hắn chỉ sợ phải bị thua thiệt, cũng có cường giả phụ hòa đạo. Đến trình độ này, bọn hắn biết nói lúc cần thiết, mấy thế lực lớn còn phải liên thủ ngăn địch. Tuy nói lẫn nhau đều vì mình chủ, nhưng bây giờ cái này mấu chốt, chạy ra sinh thiên tài là vị thứ nhất. Đã mục đích đều là giống nhau, vậy thì có hợp tác điều kiện. Nếu không, những này người cũng chỉ có bị tiêu diệt từng bộ phận phần. Ừm, các ngươi nói không sai, hẳn là nhắc nhở bọn hắn một chút, miễn đến bọn hắn bị đánh trở tay không kịp. Nhìn chăm chú thật lâu, Long Ngâm Thủy rốt cục trầm giọng nói đạo. Đường chủ, chúng ta cũng đừng làm đứng ở chỗ này, còn là quá khứ cùng Chiến Tiên phủ những cái kia người chào hỏi đi. Thiên binh các bên trong, có cường giả đề nghị nói. Hắn nhưng là biết nói Dịch đại sư lợi hại, như lúc sau con đường có thể cùng Chiến Thiên phủ đồng hành, bọn hắn thiên binh các cũng tự nhiên sẽ nhẹ nhõm không ít. Lão tử chính có ý đó. Lãnh Phong Vũ cười hắc hắc, vung tay lên liền muốn dẫn dắt đám người đi ra sân khấu. Lãnh Đường chủ ngưng bước, Long lão có lời muốn nói với ngươi, nhưng vào lúc này chợt nghe một thanh âm vang lên. Nghe vậy, thiên binh các đám người nao nao ngưng bước, nhấc mắt nhìn đi, kẻ nói chuyện chính là Chiến Thiên phủ một vị cường giả. Có lời gì? Long lão mời nói. Thiên binh các một vị cường giả cũng thét dài quát, đối với Long Ngâm Thủy hắn vẫn là khách khí một số. Bảy đạo ánh mắt nhìn soi mói, Long Ngâm Thủy nhanh chân đi vào trong sân động. Hắn ánh mắt quét qua thiên binh các đám người, cuối cùng rơi vào Lãnh Phong Vũ trên người. Lãnh Đường chủ, Long Mộ phải nhắc nhở ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Long lão đầu ngươi nói. Chăm chú nhìn Long Ngâm Thủy, Lãnh Phong Vũ đạm mạc đường. Long Ngâm Thủy khoát tay, chỉ thiên binh các đám người đứng yên sân khấu nói, các ngươi dưới chân là một cái cơ quan trận pháp, một khi có người bước ra sân khấu, cơ quan trận pháp liền sẽ khởi động. Đến lúc đó, sân khấu sẽ ham xuống dưới. Sân khấu phía dưới sẽ có hơn 20 đầu khôi lỗi hung thú, toàn lực công kích các ngươi. Long Ngâm Thủy nghĩ thầm, thiên binh các đã trải qua khôi lỗi cự nhân vây giết, tự nhiên có thể đủ hiểu nơi đây khôi lỗi hung thú lợi hại. Khôi lỗi hung thú, Lãnh Phong Vũ trong lòng mặc niệm lấy bốn chữ này, trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc. Không biết Long lão nói tới khôi lỗi hung thú rốt cuộc là thứ gì? Lãnh Phong Vũ phản hỏi. Lời này vừa nói ra, Long Ngâm Thủy ngược lại là ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới những này người vậy mà không biết nói khôi lỗi hung thú là cái gì. Phiên muộn phía dưới, Long Ngâm Thủy lại nói, tòa thứ nhất trong đại điện, các ngươi khó nói chưa bao giờ gặp khôi lỗi cự nhân. Không có, Lãnh Phong Vũ gọn gàng mà linh hoạt nói đạo. Vậy mà không, cái này kỳ quái. Long Ngâm Thủy âm thầm nghĩ, hiện tại hắn đã không làm rõ ràng được thiên binh các những ngày người đến cùng có hay không từng tiến vào thứ nhất điện. Đã nói không rõ ràng, Long Ngâm Thủy đành phải hóa phức tạp thành đơn giản nói, vậy chúng ta không nói cái này, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi chỉ cần bước ra sân khấu liền lại nhận công kích, đến lúc đó các ngươi cũng phải cẩn thận. Hiểu, Lãnh Phong Vũ chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Long Ngâm Thủy ở thời điểm này cho bọn hắn báo tin, Lãnh Phong Vũ có thể cảm giác được chuyện gấp gáp tính. Nếu không có việc quan hệ sinh tử tồn vong, nếu không có đám người mục đích giống nhau, hắn tin tưởng làm đối thủ một mất một còn Chiến Thiên phủ mới sẽ không hảo tâm nhắc nhở bọn hắn chuyện này. Nghĩ tới đây, Lãnh Phong Vũ lại chắp tay nói, đa tạ Long lão ca nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận. Nói xong, quay đầu quét qua thiên binh các đám người, mọi người đều nghe được đi nghe được thiên binh các cường giả đồng thời đáp đạo. Vậy liền tất cả đều cho lão tử làm tốt chiến đấu chuẩn bị, ở chỗ này nếu ai còn ngang ngạnh, không cần đợi đến đi ra cường giả di tích, lão tử sẽ sớm đem hắn xử lý sạch. Lãnh Phong Vũ thần sắc lạnh lùng đạo, tăng thêm hắn cái kia vốn là kinh khủng hình tượng, một cỗ xâm nhiên áp bách lực tự nhiên mà vậy trong nháy mắt xung ra. Thuộc hạ không dám nhìn thấy Lãnh Phong Vũ trong mắt sát cơ ở lộ, trong lòng mọi người không khỏi cùng nhau run lên. Bọn hắn đều giải vị này Lãnh Đường chủ, đây chính là dám nói dám làm chủ. Hắn như là đã nói rõ, chỉ cần có người dám xúc phạm hắn uy nghiêm, tất nhiên sẽ tao ngộ kết quả bi thảm. Cho đám người gõ một cái cảnh báo về sau, Lãnh Phong Vũ mới vung tay lên, chuẩn bị mang theo đám người bước ra sân khấu. Chờ chờ, đột nhiên, lại một thanh âm bằng bầu trời vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Lãnh Phong Vũ vừa mới nâng lên bước chân, lại cấp tốc thả trở về. Bởi vì hắn phát hiện, lần này người nói chuyện chính là Dịch đại sư. Lần này tiến vào cường giả di tích, nếu bàn về đến đức cao vọng trọng, bảy thế lực lớn bên trong, chỉ sợ chỉ có vị này Dịch đại sư dám xứng nổi. Dịch đại sư từ trước đến nay rất ít mở miệng, chỉ ít khi tiến vào cường giả di tích trước, rất ít cùng người khác chủ động đáp lời. Hiện tại, Dịch đại sư đột nhiên phát biểu, mà lại trong giọng nói có vẻ như mang theo vẻ lo lắng, cái này không thể không khiến Lãnh Phong Vũ tinh tế trong trước. Dịch Lao Ca có lời gì muốn nói không nhìn lấy Ngạo Thương Sinh chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt, Lãnh Phong Vũ thần sắc khiêm cung đạo. Ngạo Thương Sinh nói, ta muốn cho chư vị trước không muốn đi ra sân khấu, lại nhiều chờ hai ngày như thế nào. Lời này vừa nói ra, thiên binh các cái kia một bên, lập tức vang lên một trận tiếng nghị luận. Xem ra, những cường giả kia, đối với Ngạo Thương Sinh câu này lời nói, trong lòng đã tồn lấy hiếu kỳ, lại tồn lấy hồ nghi, không biết nói Ngạo Thương Sinh tại tính bằng gì. Nghe vậy, Lãnh Phong Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, Dịch Lao Ca lời này ý gì có thể vì Lao Đệ nói đạo. Ngạo Thương Sinh nói, các ngươi trước mặt quảng trường này bên dưới, sắp đặt một cái cự đại hư không cấm chế, đem đối diện cầu nổi ngăn cách bên ngoài. Chương 371, tình thế nghiêm trọng, các ngươi coi như rời đi cái kia sân khấu, cũng vẫn như cũng không thể đặt vào đối diện cầu nổi, càng không khả năng tiến vào cái thứ hai đại điện. Cấm chế này lợi hại, liền xem như lão phu cũng căn bản khó mà phá giải. Thực không dám dâu dếm, đám người lão phu đã lần nữa chờ năm thiên. Vừa đến, tất cả mọi người muốn nhân cơ hội này khôi phục thương thế, từ đó ứng phó lúc sau nguy hiểm. Thứ hai, lão phu cũng đang toàn lực nghiên cứu cấm chế này, muốn mau sớm tìm ra phương pháp phá giải. Đi qua năm thiên nghiên cứu, lão phu đã đem cấm chế này nghiên cứu không sai biệt lắm. Chỉ cần lại có hai thiên, lão phu liền có thể bài trừ cấm chế. Vì để tránh cho vô vị tổn thất, ta muốn cho chư vị đợi đến cấm chế bài trừ lúc sau, lại đi bước ra sân khấu. Khi đó, chúng ta liền có thể trực tiếp rút lui đến trước mặt trong đại điện. Có đại điện che chở, bên dưới sân khấu đổ bật, hẳn là sẽ không truy kích. Không biết Lãnh Lao để ý như thế nào, trải qua Ngạo Thương Sinh nói rõ, Lãnh Phong Vũ hiểu Ngạo Thương Sinh ý tứ. Dựa theo Ngạo Thương Sinh ý tứ, là muốn vì thiên binh các đám người trực tiếp mở nhất đạo an toàn thông đạo. Chỉ cần an toàn thông đạo mở, thiên binh các người cơ hồ có thể không cần huyết chiến, liền có thể trực tiếp tiến vào đại điện. Đường chủ, ngươi nên sẽ không tin tưởng lão đầu kia lời nói đi, lão đầu kia thế nhưng là chiến thiên phủ người, nếu là hắn có chủ tâm thiết kế chúng ta, đến lúc đó chúng ta coi như toàn xong. Không thể chúng ta cùng chiến thiên phủ từ trước đến nay bất hòa. Lúc này chiến thiên phủ chỉ sợ muốn thừa cơ trả thù chúng ta. Họ dễ nếu là trực tiếp bài trừ đối diện cấm chế, sau đó tiến vào đại điện, vậy chúng ta chẳng phải là muốn bị vây chết ở đây. Đối với Ngạo Thương Sinh lời nói, thiên binh các cái này bên cạnh mặc dù không có người công nhiên phản đối, nhưng bí mật lại cơ hồ người người đều tại âm thầm nghị luận. Nghe những nghị luận này cùng nhắc nhở, Lãnh Phong Vũ cũng không nhịn được nhíu mày. Đây là việc quan hệ bọn hắn những này người sinh tử đại sự, mặc dù Lãnh Phong Vũ từ trước đến nay cuồng vọng tà tính, nhưng đối với chuyện này nhưng lại không thể không thận trọng. Tuy nói hắn đối Dịch đại sư ấn tượng rất tốt, nhưng chung quy là không có thâm giao. Một khi trước đó các loại đều là Dịch đại sư cố tình làm, vậy lần này theo lời mà đi, vậy liền sẽ có nguy hiểm rất lớn. Thấy đối phương chậm chạp không có làm ra đáp lại, Ngạo Thương Sinh lập tức hiểu Lãnh Phong Vũ tâm tư. Xem ra Lãnh Lao Đệ là không tin được lão phu, nếu như thế, cái kia Lãnh Lao Đệ tùy ý, coi như lão ca cũng không nói gì. Chỉ là làm lão ca, ta vẫn phải nhắc nhở người một câu. Lúc trước chiến thiên phủ chư người tới trên sân khấu lúc, nhưng còn có 9 người. Nhưng chính là lúc sau huyết chiến, mới khiến cho 3 vị cường giả trực tiếp vẫn lạc, còn lại tất cả mọi người tất cả đều trọng thương. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng một vuốt sợi râu, thần sắc có chút tiêu điều đạo. Hắn không có tại nói tiếp, bởi vì chỉ bằng những lời này, chính mình ý tứ liền đã biểu đạt xem rõ ràng. Đường chủ, chúng ta cùng họ dễ không thân chẳng quen, lúc này cũng không thể bên trên hắn, khi đối ta nhìn họ dễ chính là đang cố ý thiết lập ván cục, tốt đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Họ dễ mà nói, trận chiến kia chiến thiên phủ tất cả mọi người bản thân bị trọng thương. Như vậy thử hỏi, 5 ngày thời gian, bọn hắn có thể đủ tất cả số khôi phục sao? Tiếng nghị luận tái khởi, chỗ có lời ngữ, đối Ngạo Thương Sinh đều cầm thái độ hoài nghi. Loại tình hình này, để Lãnh Phong Vũ trong lòng càng thêm mâu thuẫn lên. Tín nhiệm Dịch đại sư, có thể sẽ thu nhận ám toán, từ đó toàn quân bị diệt. Không tin Dịch đại sư, bọn hắn đem đối mặt hung tàn nhất công kích, làm không cẩn thận cũng là toàn quân bị diệt. Ánh mắt đảo qua xa xa quảng trường, đầy đất vừa bụi vẫn như cũ. Mặc dù tìm không ra một bộ hoàn chỉnh thi thể, nhưng từ dưới đất lan tràn máu tươi, Lãnh Phong Vũ còn có thể tưởng tượng trận chiến kia thảm liệt. Trên mặt đất ngoại trừ khôi lỗi hung thú vỡ vụn chân cụt tay đứt bên ngoài, cũng không có chiến thiên phủ cường giả thi thể. Bởi vì tại sau khi chiến đấu kết thúc, đám người thương thế dần dần khôi phục, liền đem những cái kia không trọn vẹn thi thể đều thu vào không gian chứa vật. Chiến thiên phủ người, cho dù là chết, cũng cần phải táng tại chiến thiên phủ trong mộ địa. Do dự hồi lâu, Lãnh Phong Vũ rốt cục cắn răng một cái nói, vậy ta liền tin tưởng Dịch lão ca một lần mất quá. Dịch lão ca nếu là có ý gạt ta, hắc hắc cười lạnh bên trong, Lãnh Phong Vũ trong tay đột nhiên nhiều một thanh trường kiếm. Giang giác, trường kiếm xuất hiện đồng thời, hai tay một cách ra, càng đem trường kiếm kia ngạnh sinh sinh xếp thành hai đoạn. Hắn không tiếp tục cùng Ngạo Thương Sinh nói chuyện, nhưng hắn cử động lại biểu lộ hắn quyết tâm. Chỉ cần Ngạo Thương Sinh dám lừa hắn, hắn định sẽ đích thân làm thịt Ngạo Thương Sinh. Đều cho lão tử lui ra phía sau, Lãnh Phong Vũ mặt âm trầm, phảng phất trước bao táp bầu trời, đen vào người. Đường chủ, cái kia họ dễ lao tử nói lui ra phía sau, các ngươi đều biết sao, có người muốn lần nữa khuyên can Lãnh Phong Vũ, còn không có há miệng, liền bị Lãnh Phong Vũ răn dạy trở về. Gặp Lãnh Phong Vũ lộ ra ác ma như vậy hung tướng, thiên binh các đám người không còn có người dám mở miệng, cùng nhau hướng về sau thối lui. Không có lao tử mệnh lệnh, ai cũng không cho phép bước ra cái này sân khấu một bước. Kẻ trái lệnh, lao tử diệt hắn cựu tộc, vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, Lãnh Phong Vũ lần nữa đưa ra cảnh cáo. Đều nhớ chưa có ánh mắt đảo qua đám người, Lãnh Phong Vũ hung uy hiển hách đạo. Tiến tĩnh giống như chết, vậy mà không ai lên tiếng. Đều biết sao lão tử lời nói các ngươi không nghe thấy, Lãnh Phong Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng rất là khó chịu đạo. Nhớ kỹ, đường chủ khiếp sợ Lãnh Phong Vũ dâm uy, thiên binh các đám người cùng kêu lên đáp đạo. Mãi mãi, cái này còn tạm được, Lãnh Phong Vũ hừ một tiếng, chợt quay mặt đi, liền địa ngồi khoanh chân tĩnh tọa lên. Sư phụ, thấy không, vết sẹo đao kia mặt đang hoài nghi ngươi đối với Lãnh Phong Vũ bày ra uy, Man Tọa rất là khó chịu đạo. Ngạo Thương Sinh cười khổ một tiếng, không có cách, đổi lại chúng ta cũng sẽ hoài nghi hắn. Dù sao Thiên binh các cùng Chiến Thiên phủ thế thành nước lửa, Lãnh Phong Vũ có thể làm đến bước này, đã rất tốt ứng, đổi lại là ta, chỉ sợ cũng không có khả năng làm như vậy. Nhìn qua Thiên binh các cái kia một bên, Long Ngâm Thủy cũng khẽ bước sợi dâu đạo. Lãnh Phong Vũ cuồng vọng cùng tà tính, cũng không phải ai cũng có thể sánh bay. Chỉ bằng vào điểm này, hắn cũng có thể coi là chân hắn tử. Tốt, tất cả mọi người tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức đi, lão phu tiếp tục nghiên cứu cấm chế này. Ngạo Thương Sinh hướng đám người phất phất tay, tiếp lấy lại về tới trước đó vị trí. Thời gian như bay, trong nháy mắt liền lấy đi qua một ngày rưỡi. Không có kích chiến, toàn bộ cường giả di tích lại khôi phục lúc trước tính mịch. Không riêng Chiến Thiên phủ người tại nghỉ ngơi dưỡng sức, Thiên binh các người cũng đều tại xúc tích lực lượng. Có hay không ác chiến tạm không nói đến, nhưng bọn hắn nhất định phải làm tốt vạn nhất chuẩn bị. Nếu không, chờ đợi bọn hắn chính là tử vong. Bá, dòng dã một ngày rưỡi thời gian về sau, Ngạo Thương Sinh ánh mắt đột nhiên đóng mở. Giờ khắc này, hắn trong đôi mắt lóe ra tự tin cùng thoải mái, bởi vì hắn rốt cục suy nghĩ thấu sau lưng hư không cấm chế. Hắn từng đem hư không cấm chế âm thầm khắc sâu tại thần thức bên trên. Chương 372, phá trận phương pháp. Trong khoảng thời gian này, hắn thông qua xem luyện khí thánh điện, tăng thêm chuyên tâm linh hội, rốt cuộc tìm được phá giải hư không cấm chế phương pháp. Hắn từng tại thức hải bên trong thử phá giải qua 3 lần hư không cấm chế. 3 lần thí luyện, hắn đều thành công phá giải cấm chế. Sư Minh, ngươi tìm tới phương pháp phá giải, cảm thấy được bên cạnh dị động, Long Ngâm Thủy cũng lặng yên mở to mắt. Ánh mắt chỗ đến, lại thấy được Ngạo Thương Sinh tinh quang sáng láng con ngươi. Ừm, tìm được. Ngạo Thương Sinh lạnh nhạt nói, chuẩn bị bài trừ cấm chế đi nói, hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Mọi người đều đứng lên đi, chuẩn bị tay bài trừ cấm chế. Long Ngâm Thủy lớn tiếng nói đạo, cũng đi theo đứng lên. Âm thanh âm vang lên, nơi xa sân khấu bên trên, Lãnh Phong Vũ ánh mắt cũng đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, Thiên binh các tất cả mọi người con mắt đều đồng loạt mở ra. Bọn hắn đều không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem chiến đối diện quảng trường. Có phải hay không bị lừa, lập tức liền nên biết được. Đợi đến Chiến Thiên phủ bài trừ hư không cấm chế thời khắc, chính là hết thảy đều kết thúc thời điểm. Ba ba ba, trong khoảnh khắc, Chiến Thiên phủ đám người nhao nhao đứng vào vị trí, Ngạo Thương Sinh đứng tại dọc theo quảng trường, hắn chính đối diện chính là hư không cấm chế. Cũng trùng, kích hoạt cấm chế. Ngạo Thương Sinh nhàn nhạt số đạo. Thoại âm rơi xuống, bên cạnh Man Tọa lập tức tiến lên trước một bước, một tay nhẹ nhàng theo tại hư không bên trên, nguyên khí màu trắng vụ vụ lưu chuyển, cấp tốc chui vào hư không bên trong. Bá, nguyên khí tiêu tán, một mảnh kim quang đốm dương thoáng hiện. Kim quang bên trong, một cái cực kỳ phức tạp đại trận, tham thẳm nhưng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đợi đến đại trận màu vàng nóng ổn định về sau, Ngạo Thương Sinh mới tìm tỏi tay phải, đế diệt nghiệp hỏa trong nháy mắt nhảy lên đầu ngón tay. Hiu hiu hiu, trong chốc lát, sau lưng lục đạo nguyên khí dòng lũ mãnh liệt xung ra, tựa như trùng trùng điệp điệp nước sông, đều hội tụ đến Ngạo Thương Sinh quanh thân. Cảm nhận được bên ngoài cơ thể tràn đầy hùng hồn nguyên khí gió lốc, Ngạo Thương Sinh mười ngón cúc đánh, bắt đầu trong hư không phi tốc múa động. Thường ngày, hắn bài trừ cấm chế hoặc đại trận thời điểm, đều chỉ dùng một cái tay, một đầu ngón tay. Hiện tại, hắn lại mười ngón đồng thời bay múa, tựa như gậy hổ cầm chống sắt, rất có tiết tấu cùng bật luật, trong hư không minh khắc. Thấy cảnh này, nơi xa Thiên binh các đám người, nội tâm cũng không khỏi đồng 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 cuồng loạn lên. Bọn hắn rất chờ mong cấm chế bài trừ, lại rất tâm thần bất định cấm chế bài trừ. Mong đợi là, chỉ cần cấm chế bài trừ, bọn hắn liền có thể một đường thông suốt, trực tiếp tiến vào đối diện đại điện. Thấp phẩm là, như Chiến Thiên phủ lật lọng, không phá trừ bọn hắn bên kia cấm chế, vậy bọn hắn liền triệt để bị kịch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trái tim tất cả mọi người dây cùng cũng bắt đầu chăm chú địa kéo căng. Ngạo Thương Sinh trước mặt, một bộ phức tạp đồ trận, bắt đầu chậm rãi bày biện ra tới. Đối diện hư không bên trên, nguyên bản to lớn vô cùng cấm chế màu vàng nóng, đang tại từng tấc mất đi nhan sắc. Hai canh giờ đi qua, đám người trên mặt cũng bắt đầu thấm xuất mồ hôi nước. Bốn canh giờ đi qua, tất cả mọi người quần áo đều đã bị mồ hôi thấm ướt. Sáu canh giờ đi qua, không ai có thể tiếp tục an tưởng đứng đấy. Mỗi người trên mặt cũng bắt đầu hiện ra màu đỏ thắm. Mỗi người ngực cũng bắt đầu dồn dập chập trùng lên. To lớn áp bách dưới, đám người tất cả đều nổi gân xanh, áp bách cảm giác lộ rõ trên mặt. Tám canh giờ đi qua, to lớn cấm chế màu vàng nóng mới chỉ biến mất không đến một nửa. Thế nhưng là Chiến Thiên phủ trong mọi người đã có người đi tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Toàn thân bọn họ đều tại run rẩy kịch liệt, từng cái huyết mạch từng cục phồng lên, phản phất tùy thời đều muốn nổ tung. To lớn lực áp bách để bọn hắn biểu lộ bắt đầu trở nên bặm mẻo, thân thể bắt đầu trở nên uốn lượn. Phanh, đột nhiên một người rốt cuộc duy trì không được, bị to lớn lực áp bách lúc đánh bay ra ngoài. A, thấy cảnh này, nơi xa Chiến Thiên phủ đám người cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Phanh phanh phanh, ngay sau đó va chạm không ngừng bên hai. Một khi duy trì cân bằng bị đánh phá, còn lại phía dưới những cái kia người liền lại cũng khó mà chống đỡ được cấm chế áp bách, nhao nhao bị cấm chế bắn ngược đi ra. Phanh, cuối cùng một cái bị bắn ra chính là Ngạo Thương Sinh. Bởi vì hắn xuất phát từ trung tâm vị trí, cho nên tiếp nhận phản lực cũng là lớn nhất. Cũng may dị biến phát sinh đồng thời, hắn liền đã thả ra hai đạo loạn tiên giáp cùng phòng ngự lồng ánh sáng. Tăng thêm đám người hội tụ ở trên người hắn hùng hồn nguyên khí, bốn tầng phòng ngự phía dưới, dù cho là cấm chế to lớn phản lực, cũng chỉ là để hắn thụ một chút bị thương ngoài ra. Về phần Chiến Thiên phủ đám người, ngoại trừ đi đầu bị bắn ngược đi ra người kia, những người khác cũng đều thụ thương rất nhẹ. Đường chủ, bọn hắn thất thủ. Chiến Thiên phủ đám người bị phản lực đánh bay, Thiên binh các cái kia một bên, lập tức có người hành thai nhạc hòa đạo. Ba, còn không có chờ người kia đáp ý xong, một cái vang dội cái tát, liền rắn rắn chắc chắc đánh vào hắn trên mặt. Bất ngờ không đề phòng, cái kia người trực tiếp bị vô bay ra ngoài, đụng đầu vào bên cạnh trên tường đá. Chờ người kia tỉnh táo lại lúc sau, mới phát hiện xuất thủ người, đúng là Lãnh Phong Vũ. Đường chủ, ta cái kia trong lòng người nổi giận đan sen, không rõ Lãnh Phong Vũ tại sao lại đột nhiên đánh hắn. Đang muốn há miệng chất vấn, lại đối mặt Lãnh Phong Vũ cái kia cơ hồ ánh mắt muốn giết người. Chỉ một thoáng, cái kia người chỉ cảm thấy lạnh bắt trên lưng, phản phất lọt vào khôn cùng hầm băng bên trong, nhịn không được đánh lạnh leo rung động. Câu nói kế tiếp, cũng không dám lại hướng ra nói. Như thế đột nhiên xuất hiện một màn, khiến người khác đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ngu xuẩn, ngươi hạnh thai nhạc họa cái gì chiến thiên phủ phá giải không được cấm chế, chúng ta cũng phải cùng một chỗ vây ở chỗ này, ngươi khó nói muốn chết phải không? Lãnh Phong Vũ mặt như phủ băng, hung tợn nhìn chằm chằm cái kia người quát. Có mấy cường giả vốn định hỏi thăm Lãnh Phong Vũ vì sao muốn nổi giận lớn như vậy, nhưng khi bọn hắn nghe được câu này về sau, lại tất cả đều thức thời ngậm miệng lại. Lúc này bị đập bay cái kia người cũng xấu hổ dưới đáy đầu, trong miệng lúng túng nói, đường chủ, ta sai rồi. Lãnh Phong Vũ không nói gì nữa, chỉ là lắc đầu thở dài một hơi. Tâm hắn bên trong rõ ràng, những này người căn bản không biết cái nhìn đại cục rốt cuộc là thứ gì. Tuy nói chiến tiên phủ cùng thiên binh các từ trước đến nay đối xử lạnh nhạt đối lập, cho dù nói là địch nhân, cái kia cũng không đủ. Nhưng ở chỗ này, bọn hắn lại là cột vào một trên căn châu chấu. Chiến tiên phủ không ra được cường giả di tích, bọn hắn thiên binh các cũng cơ bản vô vọng. Đang nhìn giống nhau tình huống dưới, buông xuống giữa lẫn nhau thành kiến, đồng tâm hiệp lực trung độ nan quan, đây mới là ngay sau đó chuyện khẩn yếu nhất, cũng là trước mắt to lớn cục. Nếu là không có dạng này cái nhìn đại cục, các thế lực lớn đều lẫn nhau lục đục với nhau lẫn nhau tính toán, cuối cùng sợ rằng đều khó mà còn sống rời đi nơi này. Sư Minh, ngươi không sao chứ? Rơi xuống đất đồng thời, Long Ngâm Thủy thuận thế lấy tay khẽ chống, liền vững vàng đứng vững gót chân. Khi Ngạo Thương Sinh bị đánh bay về sau, hắn khoát tay, liền đỡ Ngạo Thương Sinh thân thể. Chương 373, lực lượng không đủ ta không sao. Ngạo Thương Sinh khoát khoát tay, chật vật nhìn hư không đại trận một chút. Lúc này, những cường giả khác cũng đều đã đứng lên. Xem bọn hắn dáng vẻ, lần này tiêu hao, nhưng tuyệt không nhẹ. Dịch đại sư, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Có cường giả đỏ lộ mặt, mang theo một vòng nghi hoặc đạo. Ngạo Thương Sinh thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói, chúng ta những người này lực lượng còn chưa đủ lấy bài trừ cấm chế. Nghe vậy, đám người mới chợt hiểu ra, chắc không được tất cả mọi người sẽ bị bắn ngược. Vậy làm sao bây giờ? Thất lạc sau khi, có người nhịn không được hỏi. Ngạo Thương Sinh xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía nơi xa thiên binh các đám người, xem ra chúng ta chỉ có thể chung sức hợp tác, thế nhưng là bọn hắn một khi đi ra sân khấu, liền sẽ tao ngộ vây giết. Cuối cùng bọn hắn có thể sống mấy người, cái kia còn rất khó nói đâu. Có cường giả thanh âm hề bài đạo, ban nãy thảm liệt một trận chiến, bây giờ nghĩ lại, còn để hắn lòng còn sợ hãi. Vậy trước tiên đem để bọn hắn thoát khốn. Ngạo Thương Sinh nhàn nhạt nói đạo. Nói xong, bước chân hắn có chút phủ phiếm hướng bên phải đi đến. Đầu này quảng trường chính là đồ vật hướng đi, xa xa nhìn lại, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Chiến thiên phủ chỗ khu vực, ngay tại thiên binh cắt về phía tây. Đi ra hai xa 30 trượng, Ngạo Thương Sinh trước mặt đột nhiên thoáng hiện một mảnh kim sắc lưới lớn. Ngạo Thương Sinh đột nhiên thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa bị cái kia cấm chế màu vàng nóng đẩy lên trên mặt đất. Ở phía sau hắn, chiến thiên phủ đám người cũng đều cùng đi qua, muốn nhìn một cái Ngạo Thương Sinh đến cùng muốn làm gì. Sư phụ, cấm chế này cùng phía bắc cái kia chính là một cái. Phía bắc cái kia ngươi không phá được, cái này chỉ sợ cũng không đùa. Gặp Ngạo Thương Sinh nhíu mày nhìn chăm chú hư không, ma tọa đại thể đoán được Ngạo Thương Sinh tâm tư. Kỳ thật, hiện tại rất nhiều người cũng đã nhìn ra Ngạo Thương Sinh tâm tư, chỉ là trở ngại không rõ ràng Ngạo Thương Sinh toàn bộ ý nghĩ, mấy người này mới không có hỏi thăm hoặc nhắc nhở. Ngạo Thương Sinh mỉm cười, vậy nhưng chưa hẳn cũng chủng, ngươi nguyên khí còn đầy đủ kích hoạt cấm chế sao? Ma tọa nghe vậy, thoáng cảm thụ một chút, nói, có thể vậy ngươi đem cấm chế này kích hoạt ta xem một chút. Ngạo Thương Sinh lời ít mà ý nhiều đạo. Tốt đã, ma tọa bất đắc dĩ gật đầu, tiếp lấy dậm chân hướng về phía trước, đi vào hư không cấm chế phía dưới, tay phải nguyên khí phun trào, trong nháy mắt đưa vào hư không bên trong. Bá, trong chốc lát, trong hư không lần nữa kim quang đại phóng, một mặt tựa như màn trời như vậy cấm chế bắt đầu nhấp nhô xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy cái kia to lớn cấm chế, Lãnh Phong Vũ không khỏi mày nhăn lại. Cấm chế lợi hại như vậy, coi như cho hắn 10 năm, cũng tất nhiên là không phá được. Thông qua Ngạo Thương Sinh vừa rồi một hệ liệt cử động, Lãnh Phong Vũ trong lòng hầu nghi đã tiêu trừ một nửa. Ngạo Thương Sinh cử động rất rõ ràng, là muốn bài trừ chiến thiên phủ cùng thiên binh các ở giữa cấm chế, từ đó trợ giúp thiên binh các giết địch. Chỉ là cấm chế này thật lớn như thế phức tạp, so với trước đó gặp phải bất kỳ một cái nào cấm chế đều lợi hại hơn rất nhiều. Lấy Dịch đại sư thực lực, thật có thể phá giải sao? Giờ khắc này, một mực đối Ngạo Thương Sinh tôn sùng đầy đủ Lãnh Phong Vũ, nội tâm cũng bắt đầu dao động lên. Phức tạp đồ văn đập vào mi mắt, Ngạo Thương Sinh cấp tốc đối so với chính mình thần thức bên trên cấm chế kia. Sau một lúc lâu, Ngạo Thương Sinh phát hiện, trước mắt cấm chế này cùng hắn vừa rồi phá giải cấm chế kia, kỳ thật căn bản không phải một cấm chế. Cả hai so sánh, cấm chế này tương đối mà nói muốn đơn giản nhiều, chí ít không có 4 cấp tiên phẩm dung hợp đại trận. Tốt, thu đi quan sát thật lâu, Ngạo Thương Sinh rốt cục nhàn nhạt nói đạo. Thế nào, sư minh có nắm chắc hay không phá giải cấm chế này? Gặp Ngạo Thương Sinh bất động thanh sắc, Long Ngâm Thủy nhịn không được hỏi. Ngạo Thương Sinh lắc đầu, tạm thời còn không biết, nhưng có thể khẳng định là phá giải cấm chế này nắm chắc, muốn so trước đó cái kia rất nhiều. Ha ha, đây cũng là một tin tức tốt. Ta Long Ngâm Thủy nết miệng cười một tiếng, tựa như trêu ghẹo đạo. Tốt, mọi người trước khôi phục thực lực đi. Đợi đến mọi người tích lũy đủ tinh thần về sau, chúng ta tại phá giải cấm chế này. Ánh mắt quét qua một mặt mệt mỏi đám người, Ngạo Thương Sinh phất phất tay đạo. Nghe được Ngạo Thương Sinh lời nói, chiến thiên phủ đám người không còn bây xem, nhao nhao ngồi trên mặt đất, toàn lực khôi phục lên tinh khí thần tới. Lãnh lao đệ, có chuyện ta cần hướng ngươi nói một chút. Phân phát chiến thiên phủ đám người, Ngạo Thương Sinh ánh mắt lại rời về phía thiên binh các vị trí sân khấu. Nghe vậy, Lãnh Phong Vũ lập tức đứng lên, Dịch lao ca có chuyện cứ việc nói. Ngạo Thương Sinh nói, chờ một chút bài trừ cấm chế này lúc, có lẽ còn muốn các ngươi thiên binh các người giúp đỡ, lão phu sớm trước nói cho ngươi một tiếng. Giúp đỡ không có vấn đề, chỉ là lão đệ không biết nên như thế nào giúp đỡ. Lãnh Phong Vũ nhìn một chút chính mình vị trí, khoảng cách Ngạo Thương Sinh cái kia, nhưng có gần 200 trượng xa đây. Khoảng cách xa như vậy, tại không ra sân khấu tình huống dưới, có vẻ như không có cách nào giúp đỡ đi. Ngạo Thương Sinh nói, giữa chúng ta cấm chế này, hẳn là nhất đạo. Đến lúc đó, ta lại ở các ngươi bên cạnh bài trừ cấm chế. Nhưng là muốn bài trừ cấm chế này, tiêu hao sẽ phi thường to lớn. Lấy chiến tiên phủ những người này lực lượng, chỉ sợ sẽ có chỗ không tốt. Lão phu có ý tứ là, đến lúc đó, các ngươi từ cái kia bên cạnh chuyển vận nguyên khí cho ta, hai chúng ta phương hợp lực, bài trừ cấm chế này hẳn là không có vấn đề gì. Nghe xong Ngạo Thương Sinh đề nghị, Lãnh Phong Vũ trong mắt lập tức sáng lên. Thế nhưng là chợt, hắn lại nhíu mày. Dịch đại sư, ngươi xác định cấm chế này sẽ không ngăn chặn nguyên khí xuyên thấu? Lãnh Phong Vũ có chút lo lắng đạo. Ngạo Thương Sinh lắc đầu, cái này ta không biết, nhưng chúng ta hiện tại có thể thử một chút nói. Hắn bắt đầu nhanh chân hướng nam đi đến. Chờ hắn đi vào tường đá góc chân, hắn cùng Lãnh Phong Vũ khoảng cách liền rút ngắn đến 20-30 trượng. Tuy nói khoảng cách này vẫn như cũ còn rất xa, nhưng so với vừa rồi cũng đã rất gần. Lãnh lao đệ, ngươi xuất thủ thử một chút, nhìn nguyên khí có thể hay không đưa đến ta chỗ này. Ngạo Thương Sinh đứng vững lúc sau, đưa tay ra hiệu đạo. Tốt, Dịch lão ca hơi chờ Lãnh Phong Vũ lên tiếng. Tiếp theo, hắn đem nửa người nô ra sân khấu, song trưởng cũng đúng hướng về phía Ngạo Thương Sinh. Trong chốc lát, hắn quanh thân màu trắng khí lãng quanh mình, tựa như gào thét sóng biển dâng, mang theo lượn vòng khí kình, hô 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 tràn vào hai tay. Song trưởng tôi động, cái kia hùng hồn nguyên khí hóa thành hai nói cổ sáng màu trắng, hướng phía Ngạo Thương Sinh chạy như bay tới. Số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia hai nói cổ sáng màu trắng lóe lên liền biến mất, tựa như hai con hung thú trong chớp mắt tràn vào to lớn cấm chế bên trong. Với anh, bạch quang tràn vào đồng thời, trong hư không cấm chế đột nhiên kim quang đại phóng, bắn ra ánh sáng lóa mắt hoa, đâm thẳng Ngạo Thương Sinh đưa tay ngăn trở hai mắt. Phanh, cùng lúc đó, một cỗ hủy thiên diệt địa như vậy lực phản chấn, thuận hai đạo thật dài cổ sáng thiểm điện đánh trả. Thấy tình thế không ổn, Lãnh Phong Vũ đội vàng thu tay. Thế nhưng là hư không cấm chế lực phản chấn thật sự là quá nhanh, còn không có chờ Lãnh Phong Vũ thu tay lại, một cỗ khó mà chống cự cự lực đã đánh vào trên người hắn. Chương 374, Lãnh Phong Vũ kinh ngạc chỉ một thoáng, Lãnh Phong Vũ toàn thân rung mạnh, phảng phất bị chín đạo thiên lôi đồng thời đánh trúng, thân thể bay thẳng đến sau bay đi. Phanh, đợi đến đám người kịp phản ứng, Lãnh Phong Vũ đã rắn rắn chắc chắc đâm vào đối diện trên tường đá. Cái kia tường đá rắn chắc phi thường, bình thường đao binh căn bản khó làm thương tổn mảy may. Thế nhưng là bị Lãnh Phong Vũ va chạm phía dưới, vậy mà rơi xuống mười mấy khối mảnh vụn. Chân nhăn chỉnh tề mặt tường, cũng giống như hạ xuống ba phần. Ách, kêu lên một tiếng đau đớn, Lãnh Phong Vũ cật lực từ dưới đất bò dậy. Dù hắn vừa rồi toàn lực phòng ngự, cái này va chạm phía dưới cũng đã bị thương. Đường chủ, ngươi không sao chứ? Đường chủ, ngươi khỏe miệng chảy máu? Đường chủ, cái kia họ Dễ biện pháp không làm được, ca gặp Lãnh Phong Vũ ăn như thế lớn một cái thiệt thòi, thiên binh các đám người nhao nhao tiến lên thăm hỏi. Tiện tay biến mất máu trên khỏe miệng kia, Lãnh Phong Vũ khoát khoát tay, ta không sao, chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ thế thôi. Tiếp theo, hắn đưa tay chỉ tay đối diện cường giả kia, một mặt tức giận nói, nhớ kỹ, về sau tại dám nói họ Dễ, lao tử không phải rút nát ngươi miệng không thể. Mãi mãi Dịch đại sư dù nói thế nào cũng là cao nhân tiền bối, ngay cả Lãnh Phong Vũ đều lộ ra tôn kính chi ý. Nhưng thiên binh các vị cường giả này hậu bối, lại mở miệng một tiếng họ Dễ, làm sao không để Lãnh Phong Vũ tức giận? Nhìn thấy Lãnh Phong Vũ làm bị hoành chật vật như thế, Ngạo Thương Sinh cũng không khỏi một trận xấu hổ. Hắn kỳ thật hẳn là nhắc nhở một chút Lãnh Phong Vũ, không cần lấy công kích phương thức, đem nguyên khí đánh tại hư không cấm chế bên trên. Buồn bực phủi bụi trên người một cái, Lãnh Phong Vũ hướng Ngạo Thương Sinh cười khổ một tiếng, Dịch lão ca, ngươi cũng thấy đấy, biện pháp này có vẻ như không làm được. Ngạo Thương Sinh thở dài, nói, không phải biện pháp không được, mà là ngươi phương pháp không được. Cấm chế này không thể nhận đến trùng kích, nếu không sẽ tự động phản vệ. Ngươi phải nghĩ biện pháp để ngươi nguyên khí lấy lôi kéo phương thức xuyên thấu qua hư không cấm chế, như thế mới sẽ không lọt vào phản vệ. Thì ra là thế. Lãnh Phong Vũ giật mình đạo, nhưng trong lòng có chút trách cứ Dịch đại sư. Cái này một tiết, Dịch đại sư khẳng định là biết đến, lại chẳng biết tại sao vừa mới không hề ghi chú, mới khiến cho hắn Lãnh Phong Vũ trước mặt mọi người vấp phải trắc trở. Vậy ta thử một lần nữa. Lãnh Phong Vũ thoáng nghỉ ngơi một lát, lần nữa đem nửa người nô ra sân khấu. Thiên binh các người thấy thế, nhao nhao chiến đến Lãnh Phong Vũ sau lưng 5 triệu chỗ, lấy làm tốt tùy thời giảm sóc chuẩn bị. Vù vù, một trận nguyên khí phun trào, hùng hồn nguyên khí lần nữa lượn vòng lấy rót vào Lãnh Phong Vũ hai tay. Với anh, nguyên khí xung bay, hóa thành hai đạo xoay tròn của sáng, lần nữa như thiểm điện bắn về phía hư không đại trận. Hơn 30 trượng khoảng cách, chớp mắt liền đến. Mắt thấy cái kia hai đạo ánh sáng trụ liền muốn đụng tại hư không phía trên đại trận, Lãnh Phong Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong chốc lát, cái kia hai đạo nguyên khí của sáng, vậy mà tại khoảng cách hư không đại trận một tấc ra, ngạnh sinh sinh dừng lại. Tại mười mấy ánh mắt nhìn soi mói, chỉ gặp Lãnh Phong Vũ song trưởng giao quấn. Sau một khắc, hai đạo nguyên khí cổ sáng lượn vòng thành nhất đạo vòng tròn, quay quanh lấy chậm chạp tràn vào hư không bên trong. Cái này một cái chớp mắt, rất nhiều người đều nín thở, nhất là thiên binh các những cái kia người, càng là nguyên khí ngoại phóng, chuẩn bị toàn lực nên đón phải bay lên Lãnh Phong Vũ. Trong hư không, to lớn cấm chế đột nhiên kim quang đại phóng, tựa như quần quần màn trời, bắn ra nói đạo kim mang. Cấm chế chợt hiện, cũng không có đem Lãnh Phong Vũ phản chấn trở về. Tại mười mấy ánh mắt nhìn soi mói, Lãnh Phong Vũ chuyển vận nguyên khí, bắt đầu hóa thành một đầu trường xà, chậm rãi từ trong hư không uốn khúc về đi, cuối cùng xuyên thấu qua đại trận, tràn vào Ngạo Thương Sinh thân thể. Mau nhìn, nguyên khí xuyên thấu qua cấm chế, nhìn đến đây, có người nhịn không được kích động đạo. Vậy mà thành có người vô đuổi, mừng rỡ chi tình lộ rõ trên mặt. Dịch đại sư, thế nào nguyên khí có hay không đưa vào người thể nội? Nhìn lấy cái kia nguyên khí màu trắng xuyên thấu qua hư không cấm chế, biến mất tại Ngạo Thương Sinh quanh người, Lãnh Phong Vũ nhịn không được cất giọng hỏi. Đưa tới Ngạo Thương Sinh mỉm cười nói, tuy nói tiêu hao một bộ phận, nhưng đại bộ phận vẫn là đưa tới. Bá, Lãnh Phong Vũ hai tay vừa rút lui, hai nói cổ sáng màu trắng trong nháy mắt tiêu tán sạch sẽ. Đã những biện pháp này đi đến thông, cái kia đến lúc đó ta liền ở chỗ này phụ trợ Dịch lão ca phá trận. Lãnh Phong Vũ trong lòng thoải mái, có thể có được chiến thiên phụ trợ rút, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tốt, vậy các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Đợi đến chiến thiên phủ cái này bên cạnh khôi phục tinh lực, chúng ta liền cùng một chỗ động thủ bài trừ cấm chế. Ngạo Thương Sinh phất phất tay, quay người ngồi trên mặt đất, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Ba canh giờ lúc sau, chiến thiên phủ các cường giả lần lượt mở mắt. Chỉ bằng vào bọn hắn trong mắt bắn ra dạng rỡ tinh quang, liền có thể biết những người này thực lực đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đợi đến cuối cùng một vị cường giả đứng người lên về sau, Ngạo Thương Sinh cũng mở mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên binh các bên kia cường giả đã chuẩn bị thỏa đáng, đang chờ Ngạo Thương Sinh xuất thủ. Với tay, Ngạo Thương Sinh để chiến thiên phủ đám người xuống lại tới. Bày ra trước đó trận hình, Ngạo Thương Sinh vẫn như cũ đứng tại vị trí trung ương. Thiên binh các cái kia một bên, bởi vì địa thế vấn đề, tất cả mọi người chỉ có thể đem nguyên khí đưa đến trên người một người, lại từ người này chuyển vận cho Ngạo Thương Sinh. Chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, Ngạo Thương Sinh mới hướng Lãnh Phong Vũ gật gật đầu, có thể xuất thủ. Tốt, Lãnh Phong Vũ lên tiếng. Trong chốc lát, thiên binh các cường giả, nhao nhao thôi vận nguyên khí, hóa thành nhất đạo đạo màu trắng thủy triều, cùng nhau tụ hợp vào Lãnh Phong Vũ thể nội. Lãnh Phong Vũ song trưởng đẩy ra, hai đạo mênh mông cổ sáng màu trắng, phản phất trùng trùng điệp điệp nước sông, bắt đầu gào thét lên sông về hư không cấm chế. Giống trước đó một dạng, hai đạo ánh sáng trụ vọt tới hư không cấm chế trước một tấc chỗ, liền ngạnh sinh sinh dừng lại. Cái này cũng nhờ có Lãnh Phong Vũ thực lực đến, đổi lại những người khác, chưa hẳn liền có thể đem nguyên khí khống chế dạng này thu phát tự nhiên. Hai đạo nguyên khí giao quấn thành vòng tròn, phảng phất một đầu quái mãng, chậm rãi chui vào hư không cấm chế. Trong chốc lát, hư không cấm chế lần nữa sáng lên. Động thủ lúc này, long ngâm thủy thanh âm đột nhiên vang lên. Thoại âm rơi xuống, chiến thiên phủ đám người nhao nhao thôi động nguyên khí, thành phóng xạ hình, hội tụ đến Ngạo Thương Sinh chúng quanh. Vạn sự sẵn sàng, Ngạo Thương Sinh hai tay tật dò xét, đế diệt nghiệp hỏa trong nháy mắt nhảy vọt đến hắn 10 ngón bên trên. 10 ngón phi đạn, nhảy vọt như bay, khống chế đầu ngón tay đế diệt nghiệp hỏa, bắt đầu thật nhanh trên không trung khắc họa lên tới. Kim sắc lưu tuyến lưu động, tựa như xuân nha chỗ nhánh, bắt đầu ở không trung không ngừng đàn sen lan tràn, tụ tập thành một vài bức phức tạp đồ văn. Kim sắc đồ văn không ngừng xuất hiện, hư không cấm chế liền không ngừng ảm đạm. Đồ án màu vàng nóng không ngừng hùng hồn, hư không cấm chế liền không ngừng suy yếu. 3 canh giờ đi qua, hư không cấm chế đã biến mất một nửa. Đám người sắc mặt cũng bắt đầu từ lúc mới đầu lạnh nhạt, trở nên cố hết sức lên. So với một chỉ phá giải cấm chế, 10 ngón biến ảo tốc độ, hoàn toàn chính xác muốn nhanh hơn không ít. Chương 375, bài trừ khu ở giữa cấm chế. Nhìn lấy hư không cấm chế không ngừng biến mất, trong mắt mọi người hết thảy đều lộ ra một vòng vui mừng. 6 canh giờ lúc sau, hư không cấm chế chỉ còn một góc sáng chói, còn lại bộ phận tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, tất cả mọi người cảm thấy áp lực thật lớn. Không riêng gì đến từ cấm chế bắn ngược, còn có tự thân nguyên khí cực độ tiêu hao. Tất cả mọi người biết đạo, chỉ cần tiếp qua 1-2 canh giờ, hư không cấm chế liền có thể bị phá giải. Lúc này, thế nhưng là thời điểm mấu chốt nhất. Một khi hiện tại gây ra rủi ro, cái kia trước đó ra những cái kia lực coi như triệt để vô phí. Nguyên nhân chính là như thế, giờ khắc này tất cả mọi người rất kích động rất khẩn trương, không dám có một tơ một hào chủ quan. Liền kém một chút theo 10 ngón bay múa, Ngạo Thương Sinh trong lòng âm thầm nói đạo. Bá, một canh giờ lúc sau, to lớn hư không cấm chế, đột nhiên lần nữa hiện lên nhất đạo chói mắt kim quang. Cuối cùng, cả cấm chế triệt để trở nên yên lặng, phản phất một đầu lấy hết sinh mệnh hung thú, vô thanh vô tức bể bại tại trong hư không. Thành công vô biên yên tĩnh bên trong, đột nhiên có người kích động nói đạo. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm hư không, nhìn chằm chằm cái kia vừa mới tiêu tán kim sắc quang mang. Quá tốt rồi, chúng ta rốt cục đã thoát khốn thiên binh các đám người lộ ra từ đáy lòng vui vẻ, mặc dù mỏi mệt, lại riêng phần mình kề vai sát cánh cười ha hả. Sư Minh, thật thành công để bảo đảm vạn vô nhất thất, Long Ngâm Thủy lần nữa xác nhận đạo. Ngạo Thương Sinh không nói gì, mà là nhấc chân lên, một bước bước vào đối diện. Đông đông đông, xốc xếp trong tiếng cười lớn, từng tiếng trầm muộn bộ pháp bắt đầu ở trên quảng trường vang lên. Chiến thiên phủ đám người, ánh mắt tất cả đều rơi vào Ngạo Thương Sinh trên người, chờ đợi lấy hắn chứng kiến kỳ tích. Một bước, hai bước, ba bước, bảy bước lúc sau, Ngạo Thương Sinh đã bước vào thiên binh các chỗ quảng trường khu vực. Cái kia trong hư không cấm chế cũng không có ngăn cản hắn bộ pháp. Long lão, xem ra là thật thành công, có cường giả một mặt kích động nhìn lấy Long Ngâm Thủy đạo. Long Ngâm Thủy cười gật gật đầu, lại không nói gì thêm. Chúng ta cũng đi qua đi. Văn Vũ vỗ Long Ngâm Thủy bả vai, cười nói đạo. Tốt, Long lão đáp đạo. Tiếp theo, chiến thiên phủ đám người nhao nhao xuyên qua trước đó cấm chế, đi tới thiên binh các chỗ quảng trường khu vực. Thiên binh các cường giả vẫn như cũ còn tại sân khấu bên trong. Hiện tại mặc dù phá trừ cấm chế, nhưng mọi người thực lực cũng tiêu hao không ít, cho nên hiện tại còn không phải triển khai huyết chiến cơ hội. Mọi người trước khôi phục thực lực đi, đợi đến khôi phục thực lực lúc sau, tại tiến hành huyết chiến. Ngạo Thương Sinh thanh âm tại trên quảng trường vang lên, nghe vậy, chỗ có cường giả gật đầu nói phải. Một lát gieo hò lúc sau, quảng trường khổng lồ lần nữa lâm vào vô biên trong yên tĩnh. 5 canh giờ lúc sau, chỗ có cường giả đều khôi phục thực lực, thần sắc bên trên lộ ra sáng láng thần thái. Đều chuẩn bị kỹ càng không có Lãnh Phong Vũ quét qua thiên binh các đám người, một mặt lạnh lùng đạo. Tốt, tùy thời có thể lấy chiến đấu. Thiên binh các đám người cùng kêu lên đáp đạo, thanh âm như ầm vang kinh lôi, chấn bốn phía một mảnh chấn động. chờ một chút nên lão tử hung hăng giết, cần phải trong thời gian ngắn nhất đem cái kia bọn tạp chủng chém giết sạch sẽ. Lãnh Phong Vũ trong mắt lộ ra hung ác, ngựa khí bá khí lăng nhân đạo. Có lần trước huyết chiến kinh nghiệm, lần này làm như thế nào giết cũng không cần ta nói đi chiến thiên phủ cái này một bên. Long Ngâm Thủy ánh mắt đảo qua đám người, vẻ mặt nghiêm túc đạo: Long lão, chúng ta hiểu chiến thiên phủ đám người cũng cùng nhau đáp đạo. Nếu như thế, cái kia liền chuẩn bị chiến đấu đi. Ngạo Thương Sinh hướng Lãnh Phong Vũ nhẹ gật đầu, cao giọng đối tất cả mọi người đạo: Siêu siêu siêu, một trận bóng người chớp động, thiên binh các đám người tại Lãnh Phong Vũ dẫn đầu dưới, nhao nhao xông ra sân khấu. Cùng trong sân rộng chiến thiên phủ đám người hoàn thành lần thứ nhất hội sư. Thẻ kéo kéo, theo thiên binh các chư người tới trong sân rộng, vừa rồi đứng yên sân khấu, bắt đầu từng khối lún xuống dưới. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái kia sân khấu. Nhất là thiên binh các những cái kia người, đều muốn nhìn một cái, tại cái này sân khấu phía dưới, đến cùng sẽ cất giấu thứ quỷ gì. Rầm rầm rầm, trận trận tiếng oanh minh vang lên, nói nói kim sắc quang mang đâm rách cảm đạm, phản phất từng vòng như mặt trời, từ đám người đỉnh đầu dâng lên. Đại chiến sắp đến, tất cả mọi người không dám thất lễ, nhao nhao phóng xuất ra chính mình mệnh cung. Những cường giả này bên trong, ít nhất cũng thả ra hai cái mệnh cung. Còn lại một phần nhỏ người, còn thả ra ba cái mệnh cung. Mệnh cung chìm nổi, hung uy hiển hách. Kim sắc quang mang sáng chói nở rộ, đem trong vòng trăm trượng quảng trường chiếu sáng như ban ngày. Ba ba bá, một trận kim thiết tiếng xé gió vang lên, từng chuôi chiến binh bắt đầu xuất hiện tại chúng trong tay cường giả. Liếc thấy Long Ngâm Thủy trong tay lôi đình toa, cho dù là Lãnh Phong Vũ cường giả như vậy, cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Chỉ có thoáng nhìn, Lãnh Phong Vũ liền có thể nhìn ra, Long Ngâm Thủy trong tay cái này đem chiến binh, tuyệt đối là khó gặp thần binh. Xem ra các ngươi tại cái thứ nhất đại điện thu hoạch không ít. Ai nhìn qua lưu chuyển lên hung diễm lôi đình toa, Lãnh Phong Vũ có chút ao ước ghen nói đạo. Hắc hắc, vẫn tốt chứ. Long Ngâm Thủy nhẹ nhàng cười một tiếng, tuy không đắc chí chi ý, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ đắc ý. Dạng này chiến binh, các ngươi lấy được mấy cái? Lãnh Phong Vũ hiếu kỳ đạo. Nam thanh Long Ngâm Thủy đáp đạo. Hiện tại năm thanh chiến binh đều lấy ra, muốn dâu diếm cũng đã không cần thiết. Quả nhiên phát lớn tài. Lãnh Phong Vũ cười hắc hắc, có chút cảm giác khó chịu nói đạo. Thế nào, các ngươi khó nói liền không có thu hoạch đắc ý về phần? Long Ngâm Thủy cũng phản hỏi. Chúng ta ha ha, không đề cập tới cũng được. Lãnh Phong Vũ cười khổ lắc đầu, một mặt vẻ mặt như đưa đám. Hai người nói chuyện ở giữa, đối diện to lớn sân khấu đã triệt để hạ xuống, lộ ra một cái tối om lô lớn. Hống hống hống, đột nhiên trận trận tiếng thú gào vang lên, tựa như sấm sét giữa trời quang, ầm ầm nhưng tại trên quảng trường nổ vang. Nghe được thanh âm này, thiên binh các đám người tất cả đều chấn động toàn thân, mà chiến thiên phủ đám người nhưng trong nháy mắt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, bởi vì bọn hắn phát hiện một tiếng này âm thanh thú giống cùng vừa rồi bọn hắn gặp phải khôi lỗi hung thú có vẻ như căn bản là không giống nhau. Đang nghi hoặc thời điểm, từng đầu to lớn quái mãng siêu 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 bắt đầu vọt tới lô lớn, miệng to như chậu máu mở ra hướng chúng cường giả xông đến như bay. Làm sao không phải khôi lỗi hung thú? Thấy cảnh này, thiên binh các đám người càng thêm kinh ngạc lên. Không ai từng nghĩ tới cái này sân khấu phía dưới nhảy ra lại là từng đầu quái mãng, mà không phải trước đó khôi lỗi hung thú. Không nên ngẩn ra đó, chiến đấu đi hỗn loạn bên trong, một thanh âm đột ngột vang lên, đem một số người từ trong thất thần bừng tỉnh. Ngay sau đó, chỗ có cường giả nhao nhao xông lên phía trước, cùng những cái kia quái mãng chiến ở cùng nhau. Những cái kia quái mãng co dài 3-4 trượng, nửa trượng phẩm chất, toàn thân bao trùm lấy một tầng vảy giáp màu đen. Chương 376, trận thứ 2 giết chóc. Tại mấy chục cái mệnh cùng chiếu dọi xuống, phản xạ ra ánh sáng ấm lãnh. Quái mãng đầu lĩnh bên trên, chiều dài 3 căn góc nhọn, tựa như 3 thanh lợi kiếm, thẳng tắp cắm ở trên đầu. Hung lệ âm độc cự mắt to, tăng thêm răng nhọn xâm nhiên miệng to như chậu máu, khiến cho những này quái mãng nhìn phi thường hung hãn kinh khủng. Những này quái mãng tốc độ rất nhanh, chỉ cần nhảy lên sân khấu, thân hình mấy cái lấp lóe, liền có thể lẻn đến vòng chiến bên trong. Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đứng tại vòng chiến đằng sau 30 trượng ra, từ khi những cái kia quái mãng đột ngột nhảy ra sân khấu lúc sau, hắn ngay tại cẩn thận quan sát. Đi qua quan sát, hắn phát hiện, trước mắt những này quái mãng chính là chân chân chính chính hung thú, mà không phải lấy chiến hồn ấn luyện chế khôi lỗi. Cứ như vậy, chúng cường giả đối kháng độ khó liền sẽ giảm bất không ít. Bởi vì hung thú hung manh hơn nữa, đó cũng là có sinh mệnh. Có sinh mệnh, vậy liền biết đau biết nói sợ hãi. Cứ như vậy, tại bị thương tổn thời điểm, bọn chúng liền sẽ lui lại, mà không phải một mực tử chiến. Đinh đinh đang đang, trận trận chiến binh tiếng va đập bên tai không dứt, hòa với cái này điếc tai tiếng oanh minh, khiến cho bất tỉnh lình chiến đấu cấp tốc liền tiến vào gay cấn. Hai bên đánh giáp lá cả, tại hơn 10 vị thiên nhân cảnh cường giả ăn ý phối hợp phía dưới, những cái kia quái mãng hiển nhiên không phải là đối thủ. 3-40 đầu quái mãng kịch đấu hơn trăm hội hợp về sau, bắt đầu bị buộc hướng về sau thối lui. Đối diện chúng cường giả, một người ít nhất cũng phải ứng phó hai đầu quái mãng, có người thậm chí ứng phó 3-4 đầu. Nhưng liền gặp phải tình huống như thế này, bọn hắn cũng đều không có lộ ra một tia xu hướng suy tàn. Giang giác, một đạo kiếm quang sáng chói, mang theo vô cùng ánh sáng, chạm phá hư không, chém xuống một kiếm một đầu quái mãng đầu. Ngao, một tiếng hét thảm, đầu kia quái mãng ứng thanh mới ngã xuống đất. Làm chém giết con thứ nhất quái mãng cường giả, trong lòng tự nhiên phi thường đắc ý cao hứng. A a a, chỉ là, còn không chờ hắn đắc ý kết thúc, đầu kia ngã xuống cự mãng thi thể, lại đột nhiên từ đó bạo liệt. Tiếp theo, từng đầu lớn bằng cánh tay nhỏ mãng, phản phất nước vỡ đê, bắt đầu chen chúc lấy hương cái kia người bọc đánh mà đi. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy một màn quỷ dị này, cái kia người không khỏi thần sắc đại biến, nhịn không được kinh ngạc đạo. Tình thế cấp bách bên trong, hắn huy kiếm gấp quét, kiếm quang như nước, trong nháy mắt tuôn ra, hóa thành xâm nhiên băng trầm, bắn về phía những cái kia nhỏ mãng. Đinh đinh đang đang, một trận kim thiết va chạm tiếng vang lên, cái kia lăng lệ kiếm mang quét vào đầy đất nhỏ mãng trên người, tựa như lâm vào trên miếng sắt một dạng, phát ra trận trận va chạm thanh âm. Mấy chục đầu nhỏ mãng, tại một kích này phía dưới, vậy mà chỉ bị chém giết mười mấy đầu. Bởi vậy có thể thấy được, những này nhỏ mãng lân giáp, vậy mà so ban nay chút quái mãng còn cứng rắn hơn. Tình huống như thế nào làm sao quái mãng hóa nhỏ mãng ngay sau đó, vòng chiến bên trong không ngừng có kinh ngạc âm thanh âm vang lên. Những cái kia bị chém giết quái mãng, nhao nhao đều hóa thành mấy chục đầu nhỏ mãng, lần nữa gia nhập chiến đấu. Nhìn thấy địch nhân càng giết càng nhiều, chúng cường nhân đồng đều không khỏi một trận tê cả da đầu. Long lão đầu, đây là thứ quỷ gì, người gặp qua không có kích chiến bên trong, Lãnh Phong Vũ đội vã hỏi.
Không, chưa từng thấy thứ, chỉ sợ không tầm thường. Long Ngâm Thủy một thanh lôi đỉnh toa múa mật không tấu gió, tại ba đầu quái mãng ở giữa vừa đi vừa về du tẩu.
Lôi đỉnh toa chỗ đến, quái mãng trên thân bắt đầu xuất hiện một đám lô lớn. Chúng ta không biết rõ tình huống, cái này nhưng phiền toái Lãnh Phong Vũ lông mày cao nhăn, trong tay long đầu đại đao phách chạm phía dưới, một đầu quái mãng lập tức bị một phân thành hai. Quái mãng ngã xuống đất đồng thời, từng đầu lớn bằng cánh tay nhỏ mãng, bắt đầu tranh trước sợ sau bừng lên.
Không tốt, thứ căn bản giết không chết ta lúc này, vòng chiến phía tây chợt nhớ tới một trận dồn dập tiếng kinh hô.
Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện những cái kia bị chém giết nhỏ mãng, tại ngã xuống đất lúc sau, lại hóa thành đầu ngón tay phẩm chất tiểu xà, bắt đầu giống như thủy triều, phun độc tín công về phía cái kia người. Những cái kia tiểu xà không riêng tốc độ kinh người răng sắc bén, trong miệng càng phun màu đỏ nọc độc như mưa, siêu siêu bắn ra. Kích chiến cường giả không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể lách mình né tránh.
TTT, màu đỏ nọc độc phun tại trên mặt đất, chỉ một thoáng, nguyên bản vương bức bóng loáng lửa tím thạch, trực tiếp bị ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ tới.
Thấy cảnh này, những cường giả kia không nguyên cớ ra tê dại một hồi.
Ai có thể nghĩ tới, cái này dài không đầy ba thước đồ chơi, phun ra ngoài nọc độc, sẽ có lợi hại như vậy, lửa tím thạch đều có thể bị ăn mòn ra lỗ nhỏ, một khi nọc độc này phun đến người trên thân, có thể nghĩ, lại là kết cục gì.
Bắt đầu, vòng chiến bên trong chỉ có 3-40 đầu quái mãng, cùng người khác cường giả lẫn nhau kích chiến lấy.
Một lần thời gian, những này quái mãng bị chúng cường giả bức lui vài chục trượng, một mực ở thế yếu.
Nhưng theo từng đầu quái mãng bị đánh giết, từng bầy lớn bằng cánh tay nhỏ mãng bắt đầu nhao nhao tràn vào vòng chiến bên trong.
Những này nhỏ mãng mặc dù hình thể nhỏ bé, nhưng uy lực công kích lại tuyệt không cho khinh thường.
Trong lúc nhất thời, nguyên bản 3-40 đầu địch nhân, trong chớp mắt liền biến thành 3-400 đầu.
Tại từng bầy nhỏ mãng tấn công mạnh phía dưới, chúng cường giả bắt đầu bị buộc lui lại.
Nguyên lai mất đi địa bàn, cũng không lâu lắm biến lại bị đối thủ đoạt mất.
Cũng không lâu lắm, những cái kia nhỏ mãng cũng bị từng cái chém giết.
Nhưng một đầu nhỏ mãng ngã xuống, nhưng lại xông ra mấy chục đầu tiểu xà.
Như thế kích chiến một trận, đối diện địch nhân từ 3-400 số lượng, cấp tốc lại tăng trưởng đến 7-8 ngàn chỉ.
Đối mặt càng giết càng nhiều, càng giết khó chơi địch nhân, vô luận là chiến tiên phủ cường giả, vẫn là thiên binh các cường giả, cũng bắt đầu từ đáy lòng nhức đầu.
Hiện tại những này tiểu xà đã đủ khó đối phó,
không riêng tốc độ nhanh như thiểm điện, răng sắc bén như kiếm, chỗ chết người nhất chính là bọn chúng nọc độc đơn giản lợi hại lạ thường.
Có cường giả không cẩn thận dính vào một điểm, phòng ngự lồng ánh sáng liền sẽ bị ăn mòn ra một cái độc lớn.
Rơi vào đường cùng, những cường giả này chỉ có thể lâm thời triệt thoái phía sau,
đợi đến mới phòng ngự lồng ánh sáng hình thành, tài năng lần nữa gia nhập vòng chiến.
Cứ như vậy, trước đó còn chiếm tận thượng phong chúng cường giả bắt đầu bị phô thiên cái địa tiểu xà bao vây chặn đánh, không ngừng hướng về sau thối lui.
Bởi vì sợ xuất hiện mới quái vật, có cường giả thậm chí cũng không dám động thủ đánh giết những cái kia tiểu xà.
Long lão, làm sao bây giờ? Dạng này giết tiếp căn bản không phải biện pháp, đội vàng ứng chiến bên trong, có cường giả một mặt lo lắng mà hỏi.
Đúng, ai những này quỷ đồ vật căn bản giết không chết, mà lại lực công kích còn mạnh hơn muốn mạng, có cường giả trong lòng bị quất, nhịn không được phàn nàn đạo.
Ta cũng không biết nói, hiện tại ngoại trừ kiên trì giết, cũng không có biện pháp khác nữa. Long Ngâm Thủy bó tay toàn tập, đối diện với mấy cái này quỷ dị tiểu xà, hắn cũng là thúc thủ vô sách.
Một bên khác,
đường chủ, không xong, cái này tiểu xà lại biến dị. Một tiếng kinh hô lại đưa tới đám người chú ý.
Theo tiếng kêu nhìn lại, đám người phát hiện
mười mấy đầu bị chém giết tiểu xà, thân thể bốn éo mấy xoay.
Tiếp theo nó trong thi thể lần nữa tuôn ra mấy chục đầu tẩm trùng lớn nhỏ rắn mầm.
Những cái kia rắn mầm toàn thân xích hắc, trên người tất cả đều lân giáp bao trùm.
Chương 377, quỷ dị rắn mầm tại quang mang chiếu xuống, lóe ra bảy màu quang hoa.
Rắn mầm lực công kích cũng không cường đại, nhưng chúng nó trong miệng phun ra màu đen nọc độc, lại càng thêm lợi hại muốn chết.
Phàm là bị màu đen nọc độc dính vào lửa tím thạch, trong khoảnh khắc bốc khí trận trận khói trắng.
Khói trắng tan hết, to lớn lửa tím thạch đã biến mất lớn chừng quả đấm một khối.
Từ khi những cái kia phun ra màu đỏ nọc độc nhỏ mãng xuất hiện, trên quảng trường lửa tím lót đá liền mặt đất, liền bắt đầu bằng tốc độ kinh người hòa tan lên.
Đến bây giờ, toàn bộ vòng chiến đã hoàn toàn thay đổi.
Có 8 thành lửa tím đất đá mặt đã bị ăn mòn rơi mất nửa trượng sâu.
Đường chủ, còn giết hay không mới ra thứ, nọc độc có vẻ như càng thêm lợi hại, thiên binh các cường giả kinh hô đạo, thanh âm lại mang theo run rẩy.
Lão tử không biết, đừng hỏi lão tử, Lãnh Phong Vũ tức giận giống đạo.
Giết nửa ngày, địch nhân không có thấy ít đi, ngược lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khó đối phó, cái này khiến Lãnh Phong Vũ trong lòng không khỏi một trận phẫn nộ bị quất.
Lúc này, lại có người hỏi hắn nên làm cái gì, Lãnh Phong Vũ đương nhiên không có sắc mặt tốt cho hắn.
Chính hắn đều không biết nên làm sao bây giờ, lại làm sao có thể chỉ đạo người khác.
Ngoài 15 trượng, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đều tại ngưng thần nhìn chăm chú lên vòng chiến.
Xuất hiện tại cái này loại quỷ dị tràn diện, trong lòng bọn họ cũng phi thường lo lắng.
Đám hung thú này không biết là cái gì, nhìn như không có khôi lỗi hung thú lực công kích mạnh, nhưng lại cực kỳ khó chơi.
Cứ như vậy bộ dáng phát triển tiếp, ở đây chỗ có cường giả đều sẽ bị những này quỷ đồ vật kéo đổ.
Địch nhân giết không bao giờ hết, nhưng chúng cường giả khí lực cũng đang không ngừng tiêu hao.
Cuối cùng, bị hao hết chỉ có thể là những cường giả này.
Lão đại, ngươi liền nghĩ không ra biện pháp gì đối phó những cái kia quỷ đồ vật sao? Nhìn lấy trước mặt chiến tuyến đẩy lại đẩy, Man Tọa cũng không nhịn được sắp tham chiến. Ta hắc hắc Ngạo Thương Sinh cười khổ lắc đầu, tâm đạo, nhiều cường giả như vậy đều nghĩ không ra biện pháp, ta một cái phá mệnh cảnh tiểu tử, còn có thể có biện pháp nào? Khó nói, chúng ta cũng chỉ có thể làm trở lấy bị vây quanh. Man Tọa một mặt không cam lòng, trong tay chiến binh dùng sức hướng trên mặt đất một sự. Không biết nói. Ngạo Thương Sinh sâu kín nói đạo, đường chủ, không xong, nơi này mặt đất bị xuyên thủng, dưới quảng trường mặt giống như có cái gì liên tục bại lui bên trong. Chợt nghe một vị cường giả kêu sợ hãi đạo. Siêu siêu siêu, bóng người chớp động, không riêng Lanh Phong Vũ hướng phương hướng âm thanh truyền tới bọn tới, liền ngay cả Long Ngâm Thủy cùng Văn Vũ cũng đều nhao nhao lách mình đi theo. Chuyện gì xảy ra? Nói nhanh một chút. Vừa đến cái kia người trước mặt, Lanh Phong Vũ liền mặt âm trầm hỏi. Đường chủ, ngươi nhìn những cái kia rắn mầm nọc độc, tính ăn mòn thật sự là quá cường giả. Nơi này dưới đất là trước nhất ăn mòn, kết quả bây giờ bị xuyên thủng. Vừa rồi ta vô ý trong chiều nhìn một chút, lại thấy được những vật kia. Cái kia người thở không ra hơi nói đạo. Nói đến đây, hắn một chỉ trước mặt cái kia miệng giếng lớn nhỏ lỗ đen, trên mặt lộ ra một tia kinh dị chi sắc. Nghe vậy, Lãnh Phong Vũ cùng sau đó theo tới Long Ngâm Thủy bọn người, nhao nhao túi người hướng hắc động kia trông được đi. Cái này xem xét không sao, lại dọa đến ba người đồng thời hít một hơi lãnh khí. Tựa như là lục giác gáp giữ thú, Lãnh Phong Vũ kinh hãi đạo. Không phải giống như, cái kia chính là lục giác gáp giữ thú. Văn Vũ gặp chi biến sắc, mở miệng bổ sung đạo. Đường chủ, ngươi nói lục giác gáp giữ thú, thế nhưng là ba giai huyền thú lục giác gáp giữ thú bên cạnh vị cường giả kia, nghe được hai người này đối thoại, một trường kinh dị trên mặt, lần nữa lộ ra một vòng chấn kinh. Không tệ, chính là nó có thể địch nổi thiên nhân cảnh tầng thứ 6 tồn tại. Lãnh Phong Vũ mặt âm trầm nói đạo. Hắn không nghĩ tới, tại cái này quảng trường khổng lồ phía dưới, lại còn cất giấu lục giác gáp giữ thú. Không đúng, cái kia giống như không phải lục giác gáp giữ thú. Đột nhiên, Long Ngâm Thủy nhíu mày lại đạo. Làm sao không phải? Long lão đầu, ngươi có phải hay không hoa mắt? Cái kia rõ ràng chính là lục giác gáp giữ thú. Lãnh Phong Vũ lạnh hừ một tiếng, mở miệng tranh luận đạo. Long Ngâm Thủy cười lạnh một tiếng, ngươi gặp qua an tĩnh như vậy lục giác gáp giữ thú sao? Chúng ta lên mặt đều đánh thành dạng này, lục giác gáp giữ thú sẽ nghe không được cái này? Lãnh Phong Vũ nhất thời nghẹn lời, nâng lên đầu ngón tay quơ quơ, cuối cùng khẽ cắn môi, lại không nói sau. Có lẽ bọn chúng là bị xếp đặt cấm chế, lúc này mới sẽ không có động tĩnh. Văn Vũ nhíu mày, đột nhiên giải thích đạo. Long Ngâm Thủy khoát qua tay, ta nhìn không phải như vậy, ngươi có chú ý hay không? Những cái kia lục giác gáp giữ thú, từ đầu đến cuối đều hiện ra kim loại ánh sáng. Chủ yếu nhất là, bọn chúng trên người ngoại trừ hung lệ chi khí bên ngoài, còn có một tia nồng đậm tử khí. Cái này loại tử khí, cùng khôi lỗi hung thú tán phát tử kỳ giống như lúc. Ngươi có ý tứ là nghe vậy? Văn Vũ không khỏi đôi mắt mở to. Long Ngâm Thủy gật gật đầu, nếu là ta không có đoán sai, chúng ta dưới chân những cái kia lục giác gáp giữ thú cũng đều là bị luyện hóa khôi lỗi hung thú. Cái này sao có thể? Một vị chân long cảnh cường giả muốn luyện hóa giống như là thiên nhân cảnh tầng thứ 6 lục giác gáp giữ thú, có vẻ như khả năng không lớn đi. Long Ngâm Thủy hai mắt nhíu lại, đây cũng chính là ta không nghĩ ra địa phương. Nếu là chỉ có một đầu lục giác gáp giữ thú, liền xem như khôi lỗi, tập hợp chúng ta chúng nhân lực, có lẽ còn có thể đem đánh sát. Nhưng bây giờ, phía dưới chí ít có mười mấy đầu lục giác gáp giữ thú. Những khôi lỗi này một khi bị bừng tỉnh, nói đến đây, Lãnh Phong Vũ đều không phải do run rẩy một chút. Hắn ý tứ rất rõ ràng, một khi những khôi lỗi kia lục giác gáp giữ thú bị bừng tỉnh, bọn hắn cũng chỉ có chờ chết phần. Trung quanh kích chiến vẫn còn tiếp tục, số lớn tiểu xà đã bị chém thành mảnh vụn. Những này tiểu xà bị chém giết lúc sau, phô thiên cái địa rắn mầm liền bao trùm hơn phân nửa quảng trường khu vực. Những này rắn mầm lực công kích rất là bình thường, nhưng phun ra màu đen độc lại là lợi hại cực điểm. Tốt tại cho đến trước mắt, chỗ có cường giả thân thể đều không có dính vào cái này kinh khủng độc. Hỏng những này triệt để hỏng một trận châm mặt lúc sau, Văn Vũ đột nhiên vẻ mặt đau khổ kêu to lên. Làm sao vậy? Lão Văn Long Ngâm Thủy thấy thế, nhịn không được hỏi. Văn Vũ buông đuổi, thở dài, như ta thấy, nuôi nhốt những cái kia quái mãng cao nhân, hơn phân nửa chính là muốn mượn cái kia quỷ dị quái mãng, tỉnh lại dưới mặt đất những này tử thần. A lời vừa nói ra, Long Ngâm Thủy cùng Lãnh Phong Vũ chợt cảm thấy giật mình. Chỉ dựa vào cái kia quỷ dị quái mãng, muốn vây giết những này người, tựa hồ khả năng không lớn. Huống chi giết tới rắn mầm nơi này, mọi người đã không thu được bao lớn công kích. Nhưng này rắn mầm nọc độc, lại có thể cấp tốc ăn mòn dưới chân lửa tím thạch, từ đó bừng tỉnh dưới mặt đất khôi lỗi lục giác gáp giữ thú. Xem ra lần này thật sự là song Long Ngâm Thủy bất đắc dĩ thở dài. Không có cách nào ngăn cản rắn mầm ăn mòn lửa tím thạch, phiến khu vực này sớm muộn muốn sụp đổ rơi. Đến lúc đó, dấu ở dưới đất khôi lỗi lục giác gáp giữ thú, tất nhiên sẽ nhao nhao bừng tỉnh. Cuối cùng, tất cả mọi người sẽ bị khôi lỗi lục giác gáp giữ thú xé nát. Chương 378, Thần Hỏa Bay nhìn thấy hai vị thủ lĩnh tụ hợp, tại không cách nào ngăn cản rắn mầm ăn mòn lửa tím thạch tình huống dưới, chúng cường giả nhao nhao hướng bên này mà tới. Xảy ra chuyện gì? Làm sao không đánh nhìn thấy đám người hội tụ một chỗ, không tiếp tục để ý khắp nơi trên đất du tẩu rắn mầm, Man Tọa không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đi, đi qua nhìn một chút. Gặp tình hình này, Ngạo Thương Sinh bén nhạy người được một tia càng thêm khí tức nguy hiểm. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, bay thẳng đến đám người phóng đi. Man Tọa không hỏi thêm nữa, trên mặt mang nghi hoặc cùng lo lắng, cũng đi theo bay bước qua. Xảy ra chuyện gì? Làm sao đình chỉ chiến đấu vừa tới xông vào đám người, Man Tọa liền hoang gấp mà hỏi. Long Ngâm Thủy nhìn Man Tọa một chút, lắc đầu nói, những cái kia quỷ đồ vật giết không chết, tái chiến tiếp cũng là vô dụng. Hắn vốn muốn nói lục giác gáp giữ thú sự tình, nhưng nghĩ lại, ngay cả bọn hắn những cường giả này đều không có cách nào thay đổi thế cục, nói cho Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa cũng là không tốt. Dịch đại sư, xảy ra chuyện lớn. Long Ngâm Thủy không hề ghi chú, nhưng Lãnh Phong Vũ lại lên tiếng. Tại hắn xem ra, Dịch đại sư có thể tại luyện khí cùng trận pháp một đường, cường tự mình mấy lần càng sâu mười mấy lần. Như vậy, tại kiến thức phương diện, cũng cần phải so với hắn càng quảng đại hơn sâu xa. Thế nào lần thứ nhất nhìn thấy Lãnh Phong Vũ lộ ra vẻ hoảng sợ, Ngạo Thương Sinh lập tức hiểu chuyện nghiêm trọng tính. Những cái kia quái xà giết đến bây giờ, đã biến thành đầy đất rắn mầm. Cái này rắn mầm phun ra nọc độc, có thể cấp tốc ăn mòn dưới chân lửa tím thạch. Ngươi nhìn, quảng trường này bên trên, rất nhiều nơi đã bị nọc độc ăn mòn xuyên qua. Lãnh Phong Vũ theo ngón tay tốt mấy nơi, đều đã lộ ra đen như mực lỗ lớn. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, tại chúng ta dưới chân, còn cất giấu mười mấy đầu khôi lỗi lục giác gáp giữ thú. Lục giác gáp giữ thú là ba giai huyền thú, thực lực có thể ngang hàng thiên nhân cảnh tầng thứ 6. Một khi bị bừng tỉnh, chúng ta liền gặp được tai họa ngập đầu. Mà bây giờ, rắn mầm ăn mòn mặt đất xu thế, căn bản không chiếm được ngăn cản. Cho nên, chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ chết. Nghe xong Lãnh Phong Vũ nói rõ, man tọa trong miệng biến thành hình. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, sự tình lại sẽ trở nên như thế phiền phức. Nói như vậy, việc cấp bách là ngăn cản những cái kia rắn mầm ăn mòn mặt đất hiểu rõ đầu đuôi sự tình, Ngạo Thương Sinh lặng lặng địa hỏi. Chớ nhìn hắn mặt ngoài giếng cổ không gợn sóng, nhưng nội tâm bên trong lại sớm đã nhấc lên vạn trượng sóng to. Đây chính là việc quan hệ mười mấy người tính mệnh đại sự, hắn còn như thế nào trấn tĩnh xuống tới. Đối nhưng lời tuy như thế, những cái kia quỷ đồ vật căn bản không ngăn cản được giết chết bọn chúng, khả năng phiền toái hơn đồ vật sẽ lập tức xuất hiện. Lãnh Phong Vũ đưa tay ở trên mặt vuốt một cái, bộ dáng có chút bất đắc dĩ. Cái này thật đúng là phiền phức. Ngạo Thương Sinh cười khổ một tiếng, đương nhiên có loại anh hùng khí đoạn cảm giác. Đường chủ, không xong, bên kia quảng trường đã bắt đầu lớn diện tích sụp đổ. Đám người nghị luận bên trong, một cái trung niên từ bên ngoài đẩy ra đám người, thần sắc hoang gấp nói đạo. Nghe vậy, đám người tất cả đều hướng tây nam phương hướng nhìn lại. Cái kia phiến địa phương đã sụp đổ có 20 trượng mặt đất. Làm sao bây giờ? Mọi người nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Gặp không ai đáp lời, cái kia người lần nữa thúc giục đạo. Ai, lão đại, nếu không ngươi dùng ngươi cái kia hắc hỏa thử một chút. Hỗn loạn tương bừng bên trong, ma tọa thanh âm đột nhiên tại Ngạo Thương Sinh trong thai vang lên. Hắc hỏa nghe được hai chữ này, Ngạo Thương Sinh trong mắt không khỏi sáng lên. Đế diệt nghiệp hỏa liên chiến binh đều có thể đốt thành hư vô, đối phó những này quỷ đồ vật tự nhiên không nói chơi. Lão phu có lẽ có một cái biện pháp có thể thử một chút. Một mảnh nóng lòng bên trong, Ngạo Thương Sinh đột nhiên sâu kín nói đạo. Cái gì? Dịch đại sư, ngươi có biện pháp nghe vậy? Lãnh Phong Vũ đi đầu kinh ngạc đạo. Dịch đại sư, ngươi có biện pháp nào? Nhanh nói ra để đoàn người nghe một chút. Văn Vũ cũng đội vàng thúc giục đạo. Lúc này, hắn đã không lo được những cái kia có cũng được mà không có cũng không sao lễ phép. Mọi người đi theo ta. Ngạo Thương Sinh không có nhiều lời, lại quay người hướng rắn mầm trung ương đi đến. Rắn mầm công kích rất yếu, lấy Ngạo Thương Sinh thực lực, đầy đủ ứng phó. Rắn mầm nọc độc mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng ở Ngạo Thương Sinh phóng thích hai tầng loạn thiên giáp về sau, tăng thêm tầng ngoài cùng phòng ngự lồng ánh sáng bảo hộ, những cái kia nọc độc lại cũng khó có thể thương hắn mảy may. Đám người không biết Ngạo Thương Sinh trong hồ lô bán là thuốc gì đây, mặc dù trong lòng lo lắng và phần, lại không tốt lần nữa thúc dụng. Chờ đến rắn mầm bảy trung ương, Ngạo Thương Sinh mới nói, mọi người trước tiên lui mở một điểm, ta muốn thanh lý vài chỗ đi ra. Đang khi nói chuyện, quanh thân nguyên khí phun trào, một mảnh màu đen khí lãng đột nhiên từ hắn trong thân thể xung ra, hóa thành mấy cái trường long, cuốn quanh lấy hắn thân thể phi tốc xoay tròn. Sau một khắc, trường long lấp lóe, hắc quang hội tụ, tại Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu hình thành một mảnh ngọn lửa màu đen. Bởi vì lúc trước đều đã gặp đế diệt nghiệp hỏa, cho nên ở đây nhìn thấy cái này chờ thần hỏa, đám người mặc dù rung động, nhưng khách quan trước đó lại đã không có như thế nồng đậm. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, màu đen quang mang thoáng hiện, đế diệt nghiệp hỏa sâu kín rơi xuống từ trên không, phảng phất một trương màn che, nhẹ nhàng gắn vào thành đàn rắn mầm trên người. A a a, bị đế diệt nghiệp hỏa thiêu đốt, rắn mầm trong đám đột nhiên phát ra trận trận thê thảm tê minh. A, ngay sau đó, trong đám người bắt đầu vang lên trận trận kinh dị thanh âm. Mọi người phát hiện, khi đế diệt nghiệp hỏa bao trùm rắn mầm bảy lúc sau, rắn mầm bảy liền đã mắt thường tốc độ rõ rệt, cấp tốc biến mất. Có thể nói, đế diệt nghiệp hỏa trôi đến, những cái kia cực kỳ phiền phức rắn mầm, tất cả đều bị đốt thành hư vô, ngay cả một tia cho tàn đều không có để lại. Không có, ha ha, những cái kia quỷ đồ vật bị đốt thành không khí. Nhìn thấy này quỷ dị tình cảnh, có cường giả nhịn không được gieo họ đạo. T, đế diệt nghiệp hỏa lại có cái này, chờ thần kỳ quá kinh khủng đi. Có cường giả tại vui vẻ sau khi, trong lòng cũng xông lên một tia kiêng kỵ. Ngay cả rắn mầm đều có thể đốt rủi hỏa diễm, nếu là rơi xuống trên người hắn, sẽ có như thế nào hiệu quả đâu. Nghĩ như vậy, cái kia người nhịn không được run rẩy một chút. Cái này dưới chúng ta được cứu rồi, chỉ cần có dịch đại sư xuất thủ, những này quỷ đồ vật sớm muộn muốn bị đốt rủi theo rắn mầm cấp tốc biến mất. Có cường giả nhịn không được đối Ngạo Thương Sinh tôn sùng đầy đủ lên. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh biện pháp thu đến kỳ hiệu, trong đám người bầu không khí bắt đầu sinh động, không giống trước đó như thế kiểm chế trầm thấp. Ước chừng một canh giờ lúc sau, những cái kia giết không chết rắn mầm đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Nhìn qua cao thấp nhấp nhô quảng trường, Ngạo Thương Sinh bàn tay đế diện nghiệp hỏa nói, mọi người cũng đừng ngốc đứng đấy, đều bốn phía nhìn xem còn có hay không cá lọt lưới. Trải qua Ngạo Thương Sinh nhắc nhở, mọi người mới vội vàng tán bắt đầu tại toàn bộ quảng trường khu vực bên trong tỉ mỉ lên. Ai cũng rõ ràng, những cái kia rắn mầm nọc độc vô cùng lợi hại, chẳng sợ tồn lưu một điểm, chỉ cần bọn hắn không nghe phun ra nọc độc, phiến khu vực này cũng rất có thể bị ăn mòn sụp đổ. Chương 379, lần nữa thất bại. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Ngạo Thương Sinh mới phát ra mệnh lệnh như vậy. Hắn hiện tại cơ hồ là đám người chủ tâm cốt như vậy tồn tại, nếu là không có hắn xuất thủ, nơi này chỉ sợ không ai có thể sống sót. Cho nên bất kể là ai, cho dù là trước đó đối Ngạo Thương Sinh trong lòng còn có thành kiến cứng giả, cũng bắt đầu đối với hắn sinh ra khâm phục cùng lòng kính trọng. Đi qua chúng cường giả cẩn thận, trên quảng trường còn sót lại một số rắn mầm, cũng đều bị Ngạo Thương Sinh tiêu diệt sạch sẽ. Màu đen quang mang lóe lên, đế diệt nghiệp hỏa lần nữa biến mất tại hư vô. Lão phu muốn nghỉ ngơi một chút, phá giải cấm chế sự tình, chờ đến Lao Phu khôi phục nguyên khí về sau, ở tay tiến hành tiêu diệt toàn bộ rắn mầm về sau, Ngạo Thương Sinh chỉ đặt xuống câu nói tiếp theo, liền khoanh chân tu luyện. Dạng này ta tin ta làm cử động, thả lúc trước, chỉ sợ muốn dẫn tới có ít người chửi tới. Nhưng bây giờ, Ngạo Thương Sinh phân lượng phóng đại, coi như cử chỉ có chút ngang ngược càng rỡ, cũng lại không có người dám đối với hắn Tuyết Tam đạo tứ. Ngạo Thương Sinh ngồi khoanh chân tĩnh tọa lúc sau, những cường giả khác cũng đều lần lượt tu luyện. Vừa rồi một phen kích chiến, tiêu hao bọn hắn một nửa chiến lực, tăng thêm nội tâm đả kích, những này người cũng đều muốn nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút. Một lát lúc sau, quảng trường lại khôi phục yên tĩnh. Dòng giã tu luyện hơn phân nửa thiên, mọi người mới tất cả đều thông thả lại sức. Lúc đó, những này người tiến vào cường giả di tích đã nhanh nửa tháng. Nửa tháng này bên trong, các thế lực lớn lại điều động không ít cường giả, lần lượt tiến nhập Thương Long rừng. Đơn giản là di tích cửa vào quan bế, những này người vô pháp mở ra, cho nên những này người đều bị ngăn tại bên ngoài. Mọi người chuẩn bị một chút, ta muốn tay bài trừ cấm chế Ngạo Thương Sinh cái thứ nhất đứng lên, đối đang ngồi chúng cường giả đạo. Gặp Dịch đại sư lên tiếng, không người nào dám lãnh đạm. Hơn 10 vị cường giả nhao nhao đứng dậy, đi theo Ngạo Thương Sinh đi tới phía bắc cấm chế trước. Thoáng dặn dò vài câu về sau, Ma tọa đem một câu nguyên lực đưa vào hư không bên trong. Kim quang đại phóng, to lớn rộng lớn cấm chế lần nữa hiện lên ở trước mắt mọi người, chiếu trên mặt mọi người một mảnh kim quang. Hô hô hô, ngay sau đó, mười mấy nói nguyên khí hóa long, gào thét lên hội tụ đến Ngạo Thương Sinh quanh thân, hình thành một mảnh to lớn nguyên khí gió lốc. Đế Diệt Nghiệp Hỏa xuất hiện, tại Ngạo Thương Sinh mười ngón ở giữa không ngừng nhảy vọt, tựa như rơi vào hồng trần tinh linh, linh xảo mà kinh khủng. Vô thanh vô tức bên trong, Đế Diệt Nghiệp Hỏa chia làm 10 đạo, phân biệt từ Ngạo Thương Sinh 10 ngón điều khiển, phản phất 10 trôi lợi kiếm, bắt đầu trong hư không minh khắc. 10 ngón khúc đánh, biến ảo múa, như là tiên nhân thủ, tại khệ một bản tuyệt thế chương nhạc. Mặc dù không có một tia khúc nhạc truyền ra, nhưng Ngạo Thương Sinh 10 ngón lại vô cùng có tiết tấu biến ảo vũ động, múa man tỏa mắt đều hòa. Ý mắng chương nhạc phía dưới, một bộ phức tạp quỷ dị bức họa bắt đầu chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người. Bức họa phi tốc hình thành lấy, trong hư không cấm chế màu vàng nóng cũng đang nhanh chóng tiêu tán lấy. 3 canh giờ lúc sau, cấm chế một góc đã toàn bộ biến mất. Chúng cường giả quần áo cũng bị ướt đẫm mồ hôi. 6 canh giờ lúc sau, cấm chế 1/3 biến mất. Chúng cường giả sắc mặt bắt đầu lộ ra mệt mỏi. 9 canh giờ lúc sau, cấm chế tiêu tán hơn một nửa, nhưng một số cường giả thân thể lại bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên. 12 canh giờ lúc sau, còn thừa vì bài trừ cấm chế, đã thừa 1/3 có thừa. Phanh, ngay tại lúc này, một vị cường giả rốt cuộc không chống đỡ được to lớn lực áp bách, thân thể trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Giang có cân bằng trong nháy mắt đánh vỡ, còn thừa cường giả tất cả đều chấn động toàn thân. Giờ khắc này, hư không cấm chế nhấc lên phản lực, như là quyển thiên sóng lớn, trực tiếp đánh vào còn thừa cường giả trên người. Chỉ gặp hư không chấn động kịch liệt ba động, hơn 10 vị cường giả lại bị cái này to lớn lực trùng kích, cùng nhau đẩy lui một trượng. Khẩn yếu con đầu, nếu không có mấy vị thực lực cao nhất thủ lĩnh cưỡng ép ổn định trận hình, lần này hiệp lực phá trận, chỉ sợ lại phải thất bại trong gang tấc. Bất quá cứ như vậy, còn thừa cường giả chỗ phải chịu lực áp bách, trong nháy mắt nặng thêm mấy phần. Phanh, ước chừng lại qua thời gian một nén nhang, tiếng thứ hai vang vọng từ trên quảng trường đột nhiên vang lên. Bóng người chớp động, lại một vị cường giả bị to lớn lực áp bách đánh bay mà ra. Lần này chấn động, khiến cho vừa mới duy trì thế cục, lần nữa bị ngang nhiên đánh vỡ. Phanh phanh phanh, ngay sau đó, nổ vang không ngừng bên hai, còn lại cường giả tất cả đều bị hư không cấm chế chấn bay ra ngoài. Bởi vì lúc trước liền làm xong đề phòng, cho nên lần này phản chấn, cơ hồ không có người thụ thương. Vừa mới ngẩng đầu, một đám người liền đem Ngạo Thương Sinh vây lại. Những này người ba chân bốn cẳng đem Ngạo Thương Sinh nâng đỡ, vì hắn vuốt ve bụi bặm trên người lúc sau, mới vội vàng hỏi nói, "Dịch đại sư, ngươi không sao chứ?" Ngạo Thương Sinh thở dài, nói, "Ta không sao, bất quá các ngươi hẳn là đều thấy được, lấy chúng ta những người này lực lượng, vẫn như cũ khó mà bài trừ cấm chế này." Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Từ vừa rồi trong hư không khắc họa đồ trận đến xem, hiển nhiên còn kém 1/3 tài năng triệt để bài trừ cấm chế. Nhưng cái này 1/3 khuyết điểm, lại là chúng người không thể vượt qua hồng quân. Dịch đại sư, đã chúng ta liên thủ đều phá không nổi rồi cấm chế này, vậy kế tiếp nên làm cái gì hệ bại sau khi, có cường giả có chút không cam lòng đạo. Bọn hắn thật vất vả đi đến nơi đây, cũng không muốn lần nữa bị khống trụ. Chờ Ngạo Thương Sinh chậm rãi phun ra một chữ. Chờ chờ cái gì cái kia người một mặt buồn bực đạo. Ngạo Thương Sinh thở phào, nói, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có thể chờ thế lực khác đến nơi đây, sau đó cùng một chỗ liên thủ bài trừ cấm chế. Lời này vừa nói ra, đám người không khỏi trong lòng bình tĩnh. Nhưng hiểu sau khi, trong lòng lại không khỏi lo lắng. Cái này cùng nhau đi tới hung hiểm và phần, nếu không có bọn hắn đồng tâm hiệp lực liều mạng xung quanh, hiện tại chỉ sợ sớm đã chết tại thứ nhất trong điện. Bọn hắn có thể đến nơi đây, chiến lực, tinh thần là một mặt, vận khí khả năng cũng chiếm rất lớn một bộ phận. Bọn hắn có thể đi đến nơi đây, thế lực khác chưa hẳn liền có thể đi đến nơi đây. Nếu là thế lực khác sớm liền chôn vùi tại thứ nhất điện, như vậy, bọn hắn chẳng phải là muốn bị sinh sinh vây chết ở đây? Nghĩ đến đây, chúng cường giả trước đó còn tồn lưu một tia may mắn một tia chờ mong, trong chốc lát lại tiêu tán vô ảnh vô tung. Chỉ là bây giờ cục diện này, ngoại trừ kiên nhẫn chờ đợi thế lực khác xuất hiện bên ngoài, giống như cũng không có biện pháp khác. Những này người phần lớn là thiên nhân cảnh cường giả, muốn tăng lên một cảnh giới, cái kia cơ hồ so với lên trời còn khó hơn. Không có người sẽ cho rằng, đang bị nhốt trước khi chết, mình có thể cấp tốc tăng cao tu vi, từ đó nhất cử bài trừ cái kia đạo cấm chế. Kết quả là, còn lại thời gian bên trong, tất cả mọi người bắt đầu trở nên mặt ủ mày chau, bắt đầu trở nên u ám tinh thần xa xút lên. Tuy nói phần lớn người còn có thể cường tự ổn định lại tâm thần tu luyện, nhưng luôn có như vậy một phần nhỏ người, thành thiên luôn luôn không có việc gì, có ngẫu nhiên còn lẩm bẩm lủ bộ. Một ngày đi qua, quảng trường yên tĩnh, cấm chế y nguyên. Chương 380, còn sót lại nhân viên 2 ngày trôi qua, chúng người không lợi, di tích tiêu điều. 3 ngày trôi qua, phía nam những cái kia xuất khẩu an ổn như thường, chưa bao giờ phát ra hơn phân nửa tia thanh âm, càng chưa từng xuất hiện một bóng người. Thời gian càng dài, những này người liền càng tinh thần sa sút, hy vọng trong lòng liền càng xa vời. Trong lúc rảnh rỗi người đã từng tìm kiếm khắp nơi qua cái khác xuất khẩu. Thế nhưng là tiếc nuối là, tứ phía nhìn như hào không ngăn cản, nhưng là chờ bọn hắn muốn bước ra phiến khu vực này thời điểm, lại bị đột nhiên thoáng hiện kim sắc lưới lớn phản chấn trở về. Như thế nếm thử vài chục lần, thẳng đến những cường giả kia tất cả đều thụ thương, lúc này mới ủ rũ cúi đầu lui trở về, yên lặng quanh chân ngồi tính toán lên. Giáp 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 rồi, thẳng đến thứ bảy thiên thời điểm, phía nam một chỗ xuất khẩu, đột nhiên truyền đến trận trận cơ quan chuyển động thanh âm. Nghe được thanh âm này, chúng cường giả như nghe âm thanh thiên nhiên. Trước đó đã đối thoát khốn vô vọng mấy vị cường giả, trong nháy mắt từ dưới đất nhảy dựng lên, như điên hướng thanh âm phát ra địa phương mà tới. Theo âm thanh âm vang lên, một tòa sân khấu đằng sau, to lớn tường đá dần dần vỡ ra một cái khe. Đợi đến tường đá triệt để rời lúc sau, ba đạo bóng người liền xuất hiện ở cái kia mấy vị cường giả trước mặt. Ba người kia toàn thân tụ huyết, mặc dù sớm đã khô cạn, lại không khó coi ra, bọn hắn từng trải qua sinh tử huyết chiến. Ba người trên mặt đều mang theo thương, tung hoành vết sẹo, khiến cho nguyên bản hiền hòa mặt trở nên dữ tợn kinh khủng. Nhìn thấy ba người kia, những cường giả kia không khỏi hơi kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn phát hiện ba người này chính là Lăng Tiêu học viện người, người cầm đầu chính là Đỗ Phi. Chỉ là Lăng Tiêu học viện lần này tiến vào cường giả di tích lúc, tổng cộng tới 8 vị. Cộng thêm 2 tên lịch luyện thiên tài, tổng cộng 10 người. Hiện tại chỉ còn 3 vị, mà lại toàn đều mang một thân vết thương. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn cũng là kinh lịch cựu tử nhất sinh, mới tới chỗ này. Về phần 5 người khác cùng 2 vị lịch luyện đệ tử, tất nhiên là tất cả đều chết tại thứ nhất trong điện. Đỗ trưởng lão, ngươi nhìn, bên kia có người đứng tại Đỗ Phi bên trái cường giả, ánh mắt quét qua quảng trường khổng lồ, liếc mắt liền thấy được 4 người đứng tại phía tây trong sân rộng. Cái kia tựa như là thiên binh các người. Đứng tại Đỗ Phi bên phải cường giả lộ ra một vòng kinh ngạc, dừng một chút nói đạo. Nhìn thấy những người kia, Đỗ Phi con mắt không khỏi nhíu lại, nghĩ không ra, bọn hắn lại so với chúng ta tới trước. Cái kia bên cạnh còn có bên trái vị cường giả kia ánh mắt lại rời, lập tức thấy được chỗ có quanh chân tu luyện cường giả. Vị kia là Dịch đại sư, khó nói chiến thiên phủ cũng đến nơi này nhìn thấy ngạo thương sinh, bên trái cường giả kia con ngươi không khỏi phóng đại, có chút kinh hỉ đạo. Đi, chúng ta cũng đi qua đi, đã có nhiều người như vậy, chỉ cần chúng ta cùng bọn hắn liên thủ, bảo mệnh tỷ lệ liền sẽ lớn hơn một chút. Đỗ Phi nhấc vung tay lên, ra hiệu bên cạnh hai người đi qua. Giờ khắc này, hắn kiềm chế trầm thấp thật lâu tâm tình, rốt cục mới thoáng có chỗ hòa hoãn. Đỗ trưởng lão dừng bước đột nhiên, một thanh âm xa xa chuyển tới, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Nghe vậy, Đỗ Phi ba người lập tức ngừng bước. Vị huynh đệ kia, có chuyện gì không? Đỗ Phi xa xa nhìn người nói chuyện kia một chút, nghi hoặc đạo. Cương giả kia nói, Đỗ trưởng lão có chỗ không biết, quảng trường này bên trên bị nhất đạo đạo cấm chế chia làm mấy cái khu vực. Cấm chế là trong suốt, căn bản nhìn không ra. Các người đứng bên dưới sân khấu, có dấu giết người đồ vật. Một khi các ngươi có người bước ra sân khấu, những vật kia liền sẽ bị phóng xuất ra. Những vật kia hoặc khó chơi hoặc hung hãn, cho dù là chúng ta cùng chiến thiên phủ liên thủ, cũng suýt nữa bị diệt sát. Ba người các ngươi nếu là gặp được, chỉ sợ khó có người có thể sống sót. Không tệ, sói minh nói tới câu câu là thật. Đỗ trưởng lão nếu không tin, có thể nhìn xem chúng ta bên này quảng trường một cái khắc cường giả thừa cơ mở miệng bổ sung đạo. Nếu là đặt ở bình thường, lấy thiên binh các luyện khí sư kiêu căng, căn bản sẽ không đem Đỗ Phi bọn người để vào mắt, càng khinh thường cùng đáp lời. Nhưng bây giờ bài trừ hư không cấm chế chính thiếu nhân thủ, nếu là những này người trắng chết vô ích, bọn hắn cũng sẽ bị một mực vây ở chỗ này. Chính là có tầng này cân nhắc, thiên binh các vị cường giả kia mới có thể mở miệng nhắc nhở Đỗ Phi. Nghe vậy, Đỗ Phi không khỏi lông mày cao nhăn. Trước tiên, hắn suy nghĩ không phải bên dưới sân khấu nguy hiểm, mà là người trước mắt phải chăng đang tính kế bọn hắn. Thoáng suy tư một lát, Đỗ Phi không có tìm được bị tính kế lý do, lúc này mới chuyển qua ánh mắt, nhắm hướng đông bên cạnh quảng trường nhìn lại. Ánh mắt chỗ đến, quảng trường mặt đất một mảnh mấp mô. Thậm chí, ở giữa một miếng đất lớn mặt, trực tiếp hạ xuống nửa trượng nhiều. Đỗ trưởng lão, bọn hắn sở nói, tựa hồ là thật nhìn thấy xa xa một mảnh hỗn độn, bên trái vị cường giả kia không khỏi động dung đạo. Từ bên kia bộ dáng đến xem, nơi đó thật là đã trải qua một trận đại chiến, mà lại tình hình chiến đấu rất là thảm liệt, bên phải cường giả kia cũng mở miệng khẳng định đạo. Trầm mặc nửa ngày, Đỗ Phi mới gật gật đầu, xem ra bọn hắn nói tới 89 phần 10 là sự thật, gặp Đỗ Phi chậm chạp không có trả lời, thiên binh các mấy vị cường giả không khỏi trong lòng buồn bực, nhưng tâm đạo, chính mình hảo tâm nhắc nhở Lăng Tiêu học viện những này người lại vẫn bày ra kiêu ngạo như thế. Đang muốn vất tay áo rời đi, đã thấy Đỗ Phi cảm kích cười một tiếng, vậy theo mấy vị huynh đệ ý kiến, chúng ta ba người lại nên làm thế nào cho phải việc quan hệ sinh tử? Đỗ Phi tự nhiên không dám kinh thường. Tuy nói hắn cũng phi thường không quen nhìn thiên binh các những cái kia người, nhưng bây giờ những người kia đứng tại trên quảng trường, nói rõ bọn hắn có đối phó nguy hiểm biện pháp. Trong lúc nhất thời, không khỏi hạ thấp tư thái, lộ ra một mặt hữu hảo, cùng kính hỏi thăm về tới. Đang khi nói chuyện, những cái kia ở trên mặt đất tu luyện cường giả cũng đều nhao nhao đi tới. Ngạo Thương Sinh đi ở trước nhất, bởi vì hắn hiện tại trong tất cả mọi người, xem như phân lượng nặng nhất. Thông qua cùng Đỗ Phi thương lượng, Ngạo Thương Sinh đem bài trừ ngăn cách cấm chế, trợ giúp Lăng Tiêu học viện giết địch sự tình, đại thể nói một lần. Hiểu điểm này, Đỗ Phi tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Nếu như không có những người trước mắt này, bằng ba người bọn họ thực lực, vừa ra sân khấu chỉ sợ cũng phải chết. Bỏ ra 7 canh giờ, thiên binh các cùng chiến thiên phủ chúng cường giả, phụ trợ Ngạo Thương Sinh phá trừ ngăn cách cấm chế. Nghỉ ngơi 3 canh giờ đợi, tất cả mọi người mới đi đến được Lăng Tiêu học viện cái kia phiến quảng trường khu vực. Chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, Đỗ Phi ba người mới xông ra sân khấu. Giống trước đó một dạng, Đỗ Phi ba người đạp mạnh ra sân khấu liền bắt đầu vỡ vụn hạ xuống. Lúc sau, từ bên dưới sân khấu mặt vậy mà bay ra 3-40 đem chiến binh, mỗi một chôi chiến binh đều là 4 cấp chiến binh. Những này chiến binh không người khống chế, nhưng lại phảng phất có được linh trí, một khi xung ra, liền bắt đầu điên cuồng công sát lên trên quảng trường người. Cũng may hiện tại cường giả đội ngũ đã lớn mạnh, chiến lược tất nhiên là vô cùng lợi hại. Đi qua 10 canh giờ kích chiến, những cái kia lượn vòng trong hư không cường hãn chiến binh, từng kiện nhau nhau bị đám người đánh nát. Lúc đầu, có người muốn chế phục mấy món chiến binh, tốt để bản thân sử dụng. Nhưng là những cái kia chiến binh thực sự quá lợi hại, không còn bị nổ nát tình huống dưới, có được siêu phàm chiến đấu lực. Chương 381, gặp lại cửu nhân liền xem như mấy cái thiên nhân cảnh cường giả liên thủ, cũng khó có thể đem bình yên bắt. Rơi vào đường cùng, những cường giả kia đành phải quyết tâm, đem những cái kia chiến binh toàn bộ hành thành mảnh vỡ. Nhìn lấy từng thanh 4 cấp chiến binh bị đánh nát, rất nhiều cường giả đều phi thường thương tiếc. Tốt như vậy chiến binh, lại không thể để bản thân sử dụng, thật sự là đáng tiếc. Tạo trừ bên dưới sân khấu uy hiếp, chúng cường giả cái này mới có một tia nghỉ ngơi thời gian. Một trận chiến này, có 15 vị cường giả thụ thương, trong đó 3 người thụ thương nặng hơn. Nhưng là cùng chiến tiên phụ trận chiến kia so sánh, một trận chiến này căn bản không tính là thảm liệt. Đám người nghỉ ngơi sau một ngày, đợi đến thực lực lần nữa khôi phục viên mãn, lúc này mới bắt đầu lấy tay bài trừ phía Bắc hư không cấm chế. Vốn nghĩ, có 3 người gia nhập, lần này bài trừ cấm chế tỷ lệ muốn đánh bên trên rất nhiều. Nhưng sau 7 canh giờ, vị thứ nhất cường giả bị cấm chế bắn ngược mà ra. Tiếp qua 1 canh giờ, lại một vị cường giả bị bắn ngược. Đến tận đây, lần thứ 2 tập thể bài trừ hư không cấm chế, lại lấy thất bại mà kết thúc. Mọi người ở đây bài trừ cấm chế sau khi thất bại, phía nam một chỗ sân khấu, đột nhiên chuyển đến trận trận tiếng vang. Đợi đến sân khấu phía sau to lớn thạch cửa rời, Bách Chiến Học Phủ người liền xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Bách Chiến Học Phủ lần này tới 10 người, không có mang đệ tử tiến vào. Tại các thế lực lớn bên trong, thực lực cũng xem là tốt. Nhưng bây giờ xuất hiện ở trước mắt mọi người, cũng chỉ có 4 người. 6 người khác, đám người không cần mơ mộng, cũng biết là chôn vùi tại thứ nhất trong điện. Cùng Lăng Tiêu Học Viện 3 người kia một dạng, 4 người này cũng là toàn thân tụ huyết, mặc kệ là trên mặt vẫn là trên người, đều mang không ít thương. Nhìn thấy 4 người này, Ngạo Thương Sinh ánh mắt đột nhiên biến lăng lệ. Bởi vì 4 người bên trong, Thạch Tắc cũng ở tại liệt. Nghĩ không ra, Thạch Tắc tên chó chết này lại còn sống chăm chú nhìn Thạch Tắc, Ngạo Thương Sinh âm thầm nghĩ tới. Hắn cùng Thạch Tắc ở giữa thù hận, thế nhưng là tại Tử Giao Thành liền đã kết. Chỉ là không có nghĩ tới là, lần này tìm kiếm cường giả di tích, vậy mà lại cùng Thạch Tắc đụng vào nhau. Hừ hừ, cậu vật, ngươi nhưng tuyệt đối không nên rơi trong tay ta, Ngạo Thương Sinh khỏe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn, thầm nghĩ lấy, chỉ cần có cơ hội, tại đường đi ra ngoài bên trên, nhất định phải xử lý Thạch Tắc cái này tiểu nhân hèn hạ. Thạch Tắc không có phát hiện Ngạo Thương Sinh, bởi vì hiện tại Ngạo Thương Sinh, thế nhưng là đám người kính ngưỡng Dịch đại sư. Coi như hai người đối lập đứng thẳng, Thạch Tắc cũng phải đối Ngạo Thương Sinh rất cung kính, không dám có một tia làm trái. Đột ngột nhìn thấy một đám cường giả xuất hiện trong tầm mắt, Bách Chiến Học Phủ 4 người kia, có thể nói là kinh hỉ bất phần. Đi qua thứ nhất điện hung tàn giết chóc, bọn hắn mặc dù cựu tử nhất sinh, nhưng nghĩ đến lúc sau con đường, 4 người kia cơ hồ không ai dám ôm lấy sống sót hy vọng. Vẹn vẹn thứ nhất điện, liền chết 6 vị cường giả. Con đường tiếp theo, chỉ sợ càng thêm hung hiểm bất phần. Chỉ bằng vào 4 người bọn họ, muốn thuận lợi lao ra, hy vọng tựa hồ quá mức xa vời. Chỉ là vượt quá 4 người dự liệu là, bọn hắn lại ở chỗ này gặp được nhiều cường giả như vậy. Nhìn thấy những cường giả này, 4 người kia nguyên bản vô vọng trái tim, đột nhiên lại dâng lên một chút hy vọng. Đi qua Long Ngâm Thủy nói rõ, bọn hắn biết được bên dưới sân khấu nguy cơ. Bọn hắn không dám hoài nghi Long Ngâm Thủy lời nói, đến một lần Long Ngâm Thủy đức cao vọng trọng, theo như lời nói tự nhiên có được cực cao có độ tin cậy. Thứ hai, Long Ngâm Thủy sau lưng thế nhưng là đứng đấy nhiều cường giả như vậy, hội hợp 3 phe thế lực, căn bản không cần thiết tính toán hoặc nhằm vào bọn họ. Thứ ba, chính bọn hắn đã đến cùng Đồ Mạt Lộ cấp độ, ngoại trừ tin tưởng Long Ngâm Thủy bên ngoài, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Ngày thứ nhì, Ngạo Thương Sinh dùng 4 canh giờ phá trừ ngăn cách cấm chế. Đám người nghỉ ngơi 2 canh giờ đợi, lại bắt đầu nên đón tùy theo mà đến kích chiến. Chỉ là ngoài ý liệu là, trận này kích chiến chỉ dùng 3 canh giờ liền toàn bộ kết thúc. Tại Ngạo Thương Sinh xem ra, cái này một đợt địch nhân, so với bọn hắn trước hết nhất gặp phải khôi lỗi hung thú, đều có vẻ không bằng. Tại hơn 20 vị cường giả chung sức hợp tác dưới, những địch nhân kia căn bản cũng không phải là đối thủ. Một trận chiến đấu xuống tới, ngoại trừ mấy người bị thương nhẹ bên ngoài, những người khác không có có thụ thương. Tại lúc nghỉ ngơi, 4 thế lực lớn bắt đầu vô tình hay cố ý nhàn trò chuyện. Thông qua nói chuyện phiếm, một cái làm phức tạp Ngạo Thương Sinh thật lâu vấn đề, rốt cục có đáp án. Ngạo Thương Sinh một mực đang hiếu kỳ, mấy thế lực lớn khác bên trong, căn bản không có giống hắn dạng này trận pháp đại sư. Mà thứ nhất trong điện, lại có nhiều như vậy liên hoàn trận pháp, có địa phương, càng là có 7 dung hợp trận pháp. Kể từ đó, những cái kia người làm sao có thể sống qua thứ nhất điện, bình yên đi vào trên quảng trường này tốt nói không qua trường, ngoại trừ chiến tiên phủ bên ngoài, còn lại 6 thế lực lớn, có một cái tính một cái. Chỉ cần bọn hắn dám vào nhập thứ nhất điện, liền sẽ triệt để bị giam ở trong đó, cuối cùng bị bên trong trận pháp giết chết toàn bộ. Nhưng mà sự thực là, những thế lực này mặc dù gặp nguy hiểm, mà lại đã trải qua cực kỳ tàn khốc các chiến, nhưng cuối cùng lại có người sống sót. Như thế chuyện quỷ dị, khi Ngạo Thương Sinh nhìn thấy thiên binh các đám người lúc, liền bắt đầu tò mò. Thẳng đến hôm nay cùng mấy thế lực lớn nói chuyện phiếm, vô ý nhắc lên thứ nhất điện sự tình, Ngạo Thương Sinh mới rốt cuộc hiểu rõ nguyên do trong đó. Nguyên lai, chiến tiên phủ lựa chọn di tích môn hộ, chính là trung ương nhất môn hộ, xem như chỗ có môn hộ đầu mối then chốt vị trí. cái này một cánh cửa bên trong có được lợi hại nhất vây giết cùng trận pháp. Tỷ như môn hộ bên trong đường đi sát trận, cùng kinh khủng tòa thứ nhất đại điện. Nếu như thứ nhất giữa đại điện cung điện không bị công phá, còn lại chỗ có cung điện đều khó có khả năng bị công phá. Cho dù có siêu cường thực lực, có thể công phá đại điện, cũng khó có thể từ thứ nhất đại điện tiến vào thứ hai đại điện. Bởi vì chỗ có thứ nhất đại điện tiến vào thứ hai đại điện mấu chốt đều ở trung ương thứ nhất trong đại điện. Tuy nói cái khác một số đại điện cũng có trận pháp, nhưng trận pháp đẳng cấp lại không cao lắm. Cho dù có, chỉ cần có giống Long Ngâm Thủy dạng này luyện khí sư, liền có thể trực tiếp bài trừ. Trừ cái đó ra, lợi hại nhất uy hiếp, nhưng thật ra là mai phục tại trong đại điện giết người hung thú hoặc khôi lỗi. Ở trung ương đại điện bài trừ về sau, cái khác đại điện chỉ cần có thể dọn sạch những địch nhân kia, liền có thể dễ dàng thông qua thứ nhất điện. Đương nhiên, những hung thú kia hoặc khôi lỗi cũng không phải dễ dàng liền có thể dọn sạch. Lăng Tiêu học viện cùng Bách Chiến học phủ hạ tràng, liền rất tốt nói rõ điểm này. Hiểu các đại trong cung điện huyền ảo về sau, đám người lần nữa liên thủ phá giải lên hư không cấm chế tới. Cho tới bây giờ, còn chưa có xuất hiện thế lực có hoàng thất đội ngũ, thất võ các đội ngũ cùng thiên long võ tu viện đội ngũ. Đám người dùng 5 canh giờ, thử liên thủ phá giải hư không cấm chế. Nhưng lại tại bài trừ đến cuối cùng một góc lúc, rơi vào thất bại trong gang tấc. Dạng này kết quả, để đám người không khỏi hề bại thất lạc. Nhiều như vậy cường giả liên thủ, còn không thể bài trừ hư không cấm chế này thật sự là quá mức mạnh lớn. Nghỉ ngơi sau 3 canh giờ, một số không cam lòng chịu thua cường giả, đưa ra lần nữa thử bài trừ cấm chế ý nghĩ. Đề nghị vừa ra, đám người nhao nhao ủng hộ. Nhưng cuối cùng, đám người lại lấy bị nhao nhao đánh bay mà kết thúc. Chương 382, chờ đợi đồng minh tiếp xuống trong 10 ngày, tuần tự có hai thế lực lớn xuất hiện ở trên sân khấu. Cái này hai thế lực lớn, theo thứ tự là Thất Võ Các cùng Thiên Long Võ Tu Viện. Thất Võ Các này đến, cùng sở hữu 12 vị cường giả, không có mang đệ tử tiến vào. Đi qua thứ nhất điện tẩy lễ về sau, hiện tại chỉ còn 4 người. Hung tàn vô cùng thứ nhất điện, trực tiếp nuốt lấy bọn hắn 8 người, ngay cả xương cốt đều không lưu lại. Thiên Long Võ Tu Viện cùng sở hữu 7 người tiến vào cường giả di tích, cộng thêm 5 cái đệ tử thiên tài, tổng cộng 12 người. Hiện tại đứng tại trước mắt mọi người, cũng chỉ có 3 người. Mà lại, 3 người này bên trong, có 2 người là lịch luyện đệ tử. Thiên Long Võ Tu Viện cuối cùng xuất hiện, hoàn toàn chính xác để Nạo Thương Sinh có chút ngoài ý muốn. Nhưng càng ngoài ý muốn chính là, sống sót trong 3 người, lại còn có Ca Thư Túy. Nạo Thương Sinh không nghĩ tới, Ca Thư Túy mệnh lại sẽ to lớn như thế, chết 6 vị trưởng lão, hắn lại còn sống tiếp được cố ý cho Ca Thư Túy một ánh mắt về sau, Nạo Thương Sinh liền bất động thần sắc rời đi ánh mắt. Cho đến trước mắt, những người này, đã có 2 người bị Nạo Thương Sinh đánh dấu vì tất sát đối tượng. Một cái là Bách Chiến học phủ Thạch Tác, một cái khác chính là Ca Thư Túy. Nếu là thả tại địa phương khác, Nạo Thương Sinh còn không dám nói ngoa ám sát 2 người này. Nhưng là tại cái này hung hiểm trùng điệp cường giả trong di tích, chỉ cần Nạo Thương Sinh làm sơ tính toán, liền có thể để 2 người này chết không có chỗ chôn. Thiên Long Võ Tu Viện bên trong, duy nhất sống sót trưởng lão là lần này dẫn đội Bạch Vân Châu. Bởi vì thảm liệt huyết chiến, hắn một đầu cánh tay sóng vai đứt gãy, bộ dáng bây giờ cực kỳ chật vật, căn bản không có một tia lúc trước lãnh tụ phong phạm. Thất Võ Các mặc dù so Thiên Long Võ Tu Viện xuất hiện sớm, nhưng Thất Võ Các sau khi xuất hiện, chúng cường giả nhưng không có lại nếm thử bài trừ cấm chế. Bọn hắn muốn chờ chỗ có thế lực còn sót lại cường giả đều đến, lại đi bài trừ cấm chế, như thế tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Bởi vì Bạch Vân Châu cho Ngạo Thương Sinh ấn tượng cũng không tệ lắm, cho nên khi Ngạo Thương Sinh nhìn thấy Bạch Vân Châu chật vật dạng về sau, âm thầm cho hắn một cái dung huyết đan thuốc. Bạch Vân Châu mặc dù đi đến nơi này, nhưng hắn thương thế nhưng lại chưa hoàn toàn khôi phục. Hắn hai cái tạng phủ cùng thêm ra kinh mạch đều gặp hủy diệt tính tổn thương, khiến hắn tu vi coi như hoàn toàn khôi phục, cũng chỉ có thể khôi phục lại như trước bảy thành. Điểm này cũng là Bạch Vân Châu đột nhiên trở nên tinh thần sa sút đè nén một nguyên nhân. Thẳng đến Bạch Vân Châu ăn vào Ngạo Thương Sinh cho hắn đan dược, hắn mới đột nhiên phát hiện chính mình chịu những cái kia bất trị tổn thương, vậy mà bắt đầu chậm rãi chữa trị lên. Mặc dù chữa trị tình thế tương đối chậm, nhưng này chút trung thân tổn thương lại triệt để thay đổi tốt hơn. Phát hiện này để Bạch Vân Châu nguyên bản kiềm chế tinh thần sa sút tâm tình đột nhiên liền trở nên khá hơn. Hắn không biết Ngạo Thương Sinh cho hắn phục dụng đến cùng là cái gì thần đan diệu dược có thể để hắn tu vi lần nữa khôi phục viên mãn. Đang lúc hắn muốn đối Ngạo Thương Sinh thiên ân vạn tạ thời điểm, lại bị Ngạo Thương Sinh bí mật truyền âm về sau không cho phép đề cập chuyện này. Kể từ đó, Ngạo Thương Sinh tại Bạch Vân Châu trong lòng lập tức đột nhiên liền trở nên vĩ ngạn cao lớn. Bạch Vân Châu cả đời kính ngưỡng đích sắc rất ít người, cũng cực ít nợ người nhân tình. Nhưng mà thông qua chuyện này, Bạch Vân Châu lại triệt để thiếu Ngạo Thương Sinh một cái người lớn tình. Như thế nho nhỏ cử động, Ngạo Thương Sinh cũng không có để ở trong lòng. Nhưng hắn lại không biết, âm thầm Bạch Vân Châu đã triệt để đem hắn xem như lại ân nhân. Tuần tự để Thiên Long Võ Tu Viện cùng Thất Võ các người thoát khốn về sau, đám người lại liên tục đợi bảy thiên, muốn đợi đến Hoàng Thất đội ngũ xuất hiện. Mặc dù rất nhiều thế lực đều không thích Hoàng Thất đội ngũ, nhưng nhiều một phần lực liền nhiều một phần bài trừ cấm chế hy vọng. Cho nên cái này bảy thiên, chúng cường giả xem như đếm lấy đầu ngón tay sống qua tới. Thẳng đến thứ 8 thiên, gặp Hoàng Thất đội ngũ chậm chạp vẫn chưa xuất hiện, Ngạo Thương Sinh rốt cục lên tiếng, muốn lần thứ 5 bắt đầu nếm thử bài trừ cấm chế. Ngạo Thương Sinh đề nghị, tự nhiên không ai dám phản đối. Vừa đến, nơi này rất nhiều người cũng đã từ đáy lòng kính trọng lên Ngạo Thương Sinh, đối với hắn lời nói cơ hồ nói gì nghe nấy. Thứ hai, cơ hồ nơi này tất cả mọi người đều nhận được Ngạo Thương Sinh ân huệ. Có thể nói, không có Ngạo Thương Sinh, ai cũng không có khả năng đi ra cường giả di tích. Thứ ba, trong lòng mọi người đều có một cái minh ngộ, đã lâu như vậy, Hoàng Thất đội ngũ còn không có xuất hiện, cái kia hơn phân nửa là toàn quân bị diệt. Đã toàn quân bị diệt, bọn hắn cái này 6 thế lực lớn 100 năm nữa, vậy cũng vẫn như cũ không có cái gì kết quả. Thú hổ, rất nhiều người cũng đã không có kiên nhẫn. Cường giả này di tích hung hiểm trung điểm, nhiều ở bên trong ngốc một giây, liền sẽ nhiều một giây nguy hiểm. Ai cũng không thể xác định, tạm thời an toàn quảng trường, sau một khắc sẽ không xuất hiện lần nữa mới nguy cơ. Nhao nhao hưởng ứng lúc sau, gần 30 người liền bắt đầu bày ra trận hình, đứng ở phía bắc hư không cấm chế trước đó. Ngạo Thương Sinh làm vì nhân vật trọng yếu, tự nhiên đứng tại chúng cường giả phía trước nhất. Trừ cái đó ra, Ca Thư Túy thay thế Man Tọa, đứng ở Ngạo Thương Sinh bên cạnh. Đây là Ngạo Thương Sinh cố ý an bài, vì cái gì muốn nhân cơ hội thu thập một chút Ca Thư Túy. Mọi người đều chuẩn bị xong chưa, trận thế đã thành, Ngạo Thương Sinh lập tức cao giọng hỏi. Chiến Thiên Phủ chuẩn bị hoàn tất, Long Ngâm Thủy thanh âm lập tức vang lên, hắn phụ trách Chiến Thiên Phủ cái này bên cạnh. Thiên binh các chuẩn bị hoàn tất, Lãnh Phong Vũ bóng người cũng đi theo vang lên, hắn phụ trách Thiên binh các đội ngũ. Thất Võ các chuẩn bị hoàn tất, Lăng Tiêu học viện chuẩn bị hoàn tất, Bách Chiến học phủ chuẩn bị hoàn tất, Thiên Long Võ tu viện chuẩn bị hoàn tất, theo trận trận tiếng la phát ra, các thế lực lớn cũng nói rõ lúc này trạng thái. Tốt, Ngạo Thương Sinh lên tiếng, ánh mắt quét qua Ca Thư Túy, tiểu tử, đem nguyên khí đánh vào hư không. Nghe vậy, Ca Thư Túy lập tức xuất thủ. Trong chốc lát, hắn quanh thân nguyên khí màu trắng lưu chuyển, phản phất quần quần sóng biển, cấp tốc rót vào hai tay. Song trưởng vừa nhất, hai đạo lăng lệ bá đạo nguyên khí có sáng, như thiểm điện liền xông vào hư không bên trong. Bá, nguyên khí xông vào hư không đồng thời, trong hư không đột nhiên kim quang đại phóng, chiếu trước mắt đám người tất cả đều hai mắt nhắm lại. Ngay sau đó, chỉ gặp to lớn cấm chế đột nhiên run lên, phản phất tích xúc vô tận lực lượng mặt biển, đột nhiên hướng ra ngoài bắn ngược. Phanh, một tiếng điếc thai bạo hưởng, vừa mới xuất thủ Ca Thư Túy, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phúc, chưa rơi xuống đất, Ca Thư Túy liền trực tiếp phun ra nhất đạo máu tươi, đem dưới chân mặt đất nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm. Tiếp theo, hắn thân thể liền rắn rắn chắc chắc rơi xuống tại 10 trượng bên ngoài địa phương, nửa ngày không đứng dậy được. Thế nào thấy cảnh này, Bạch Vân Châu lập tức biến sắc, có chút kinh hãi mà hỏi. Cùng lúc đó, rất nhiều về sau cường giả cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc kinh dị biểu lộ. Một đôi châu linh mắt to kinh ngạc nhìn chằm chằm trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất to lớn trận đồ, thầm nghĩ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Không có ý tứ, thật sự là không có ý tứ. Lao Phu quyền nói, tại kích hoạt hư không cấm chế thời điểm, ngàn vạn cung có thể lấy bạo lực hình thức đem nguyên khí đánh vào trong đó. Chương 383, sửa trị Ca Thư Túy làm như vậy sẽ dẫn phát cấm chế phản vệ. Người xuất thủ lại nhận cấm chế chèn ép, muốn không chịu đến phản vệ liền phải lấy lôi kéo phương thức ôn nhu đem nguyên khí đưa vào trong cấm chế, dạng này mới sẽ không nhận phản vệ. Vừa rồi Lao Phu một lòng còn muốn bài trừ cấm chế sự tình, đem chi tiết này cho quên hết, đây là Lao Phu sai lầm. Ngạo Thương Sinh mang theo vẻ lúng túng hướng chúng người nói rõ đạo. Đứng tại phía sau hắn cách đó không xa Man Tọa nhìn thấy một màn này, trực tiếp nhịn không được cười lên. Thằng đến dẫn tới rất nhiều người kinh ngạc mà ánh mắt khó hiểu, hắn mới gấp đội vàng che miệng, lộ ra rất vẻ mặt thống khổ. Nhìn thấy một màn này, Lãnh Phong Vũ đột nhiên cười lạnh một tiếng, tâm nói, cái này Dịch đại sư cùng tiểu tử kia không biết có quan hệ gì, lại muốn ở chỗ này cố ý ám toán tiểu tử kia. Lãnh Phong Vũ trải qua lối đời, chính là chính cống kẻ ra đời. Thêm nữa là người cơ trí nhạy bén, khi nhìn đến Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa biểu hiện về sau, thoáng đẩy, đoán được Ngạo Thương Sinh tâm tư. Chỉ là hắn không hiểu là, đức cao vọng trọng Dịch đại sư, tại sao lại đột nhiên tính toán một tên tiểu bối, coi như tiểu bối này từng đắc tội qua Dịch đại sư, lấy Dịch đại sư hy vọng, đại khái có thể quang minh chính đại giáo hơn hắn, căn bản không đem làm loại thủ đoạn này trả thù. Đáng tiếc là, Lãnh Phong Vũ coi như dù thông minh, cũng không thể mới đạo, cái gọi là Dịch đại sư, lại là một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Càng không khả năng biết đạo, Ngạo Thương Sinh cùng Ca Thư Túy ở giữa nồng đậm cừu hận. Cái này đối mặt Dịch đại sư tự trách, Bạch Vân Châu cũng có chút im lặng. Trước mặt vị này, nhưng là mình nhân, chính mình làm sao có thể trách tội hắn đâu. Khụ khụ khụ, Dịch đại sư không nên tự trách, thử hỏi người ai không qua huống chi ngươi cũng không phải cố ý. Bạch Vân Châu lộ ra một mặt xấu hổ, ho khan vài tiếng đạo. Vậy ngươi xem nhìn tiểu tử kia có sao không? Ngạo Thương Sinh một chỉ ngoài mười trượng Ca Thư Túy, đối Bạch Vân Châu nói đạo. Tốt, Bạch Vân Châu nghe vậy lách mình mà đi. Dù sao Ca Thư Túy là Thiên Long Võ tu viện đệ tử thiên tài, hiện tại lại cùng hắn Bạch Vân Châu cũng không thể đối Ca Thư Túy chết sống bỏ mặc. Dịch đại sư yên tâm, tiểu tử kia chỉ là gãy mấy cái xương, cũng không có bị thương nhiều lần, tính dưỡng mấy ngày là khỏe. Sau một lúc lâu, Bạch Vân Châu lách mình trở về, đối Ngạo Thương Sinh nói đạo. A, vậy là tốt rồi, ngươi thay lão phu cho tiểu tử kia nói lời xin lỗi đi, dù sao đây là lão phu sai lầm. Ngạo Thương Sinh giả bộ khiêm tốn đạo. Không cần không cần, một chút việc nhỏ, làm sao dám để Dịch lão ca xin lỗi, đây không phải là gãy sát tiểu tử kia mà. Bạch Vân Châu vội vàng khoát khoát tay, ngựa khí kiên quyết đạo. Vậy được rồi, Ngạo Thương Sinh cuối cùng nói đạo. Nơi xa, Ca Thư Túy lạnh lùng nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, trong lòng rất là biệt khuất, rất là phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, chỉ là bởi vì Dịch đại sư một sai lầm, chính mình lại sẽ bản thân bị trọng thương. Chỉ tiếp tại chúng cường giả trước mặt, hắn thấp cổ bé họng, căn bản không có cách nào hướng Dịch đại sư lấy cái nói chuyện. Cho nên, hắn chỉ có thể âm thầm phiền muộn phẫn nộ. Một việc nhỏ xen giữa lúc sau, một vị khác Thiên Long Võ tu viện đệ tử thiên tài, thay thế Ca Thư Túy vị trí. Ngạo Thương Sinh trước đó lời nhắn nhủ, tên đệ tử này thế nhưng là nghiêm túc ghi tạc trong lòng. Hắn cũng không muốn cùng Ca Thư Túy một dạng, bị cấm chế trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nguyên khí đưa vào hư không, biến mất to lớn cấm chế, xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Đối mặt khổng lồ như vậy cấm chế, liền xem như lợi hại hơn nữa cường giả, nội tâm cũng không khỏi lộ ra nồng đậm kiên kỵ. Đế Diệt Nghiệp Hỏa chợt hiện, hóa thành 10 nói nhỏ bé lợi kiếm, phân biệt bám vào tại Ngạo Thương Sinh 10 ngón bên trên. Ngay sau đó, Ngạo Thương Sinh 10 ngón cúc đánh, bay múa biến ảo, Đế Diệt Nghiệp Hỏa biến ảo nhỏ bé lợi kiếm, liền nhanh chóng minh khắc. Lần này chỉ dùng 4 canh giờ, hư không cấm chế liền bị phá trừ một nửa. Nhìn lấy biến mất một nửa hư không cấm chế, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi thầm than, vẫn là nhân thủ nhiều tốt, nhanh như vậy liền phá trừ một nửa cấm chế, hy vọng lúc sau sẽ một đường thuận lợi đám người liên thủ bài trừ cấm chế thời điểm. Ca Thư Túy quanh chân ngồi tại phía sau cùng, chính gấp rút công phu chữa thương đây. Đã trải qua trước đó mấy trận thảm liệt huyết chiến, tâm hắn bên trong thế nhưng là rõ ràng, nếu là không có đầy đủ thực lực, đây chính là rất dễ dàng liền sẽ bị giết chết. Trước một đoạn di tích còn như vậy, cái kia phía sau di tích khẳng định càng thêm hung hiểm trùng điệp. Hiện tại hắn bị thương, mặc dù không có thương tổn cùng căn bản, nhưng thực lực đã tổn thất ba thành. Lúc đầu hắn chính là trong mọi người, thực lực xếp tại thứ hai đến ngược, vẹn vẹn so một vị khác Thiên Long Võ Tu Viện đệ tử mạnh 3-4 phân. Lần bị thương này lúc sau, hắn bài vị lần nữa trở xuống, thực lực thế tất so một tên đệ tử khác còn phải yếu hơn 1-2 phần. Kể từ đó, đằng sau một khi gặp được hung hiểm, tại những cường giả kia không cách nào bận tâm hắn an nguy phía dưới, hắn liền có thể biến thành trước hết nhất quải điệu tồn tại. Nguyên nhân chính là như thế, mượn chúng cường giả bài trừ cấm chế đứng không, hắn mới chịu gấp rút công phu khôi phục thực lực. Hắn có lẽ không biết, chế tạo lần này sai lầm Ngạo Thương Sinh, mục đích đúng là muốn suy yếu hắn thực lực. Từ đó tại lúc sau huyết chiến bên trong, để không biết kẻ địch khủng bố, đem hắn cái này Tề Thiên Viện siêu cấp thiên tài cho nhất cử diệt trừ. 7 canh giờ lúc sau, hư không cấm chế chỉ còn lại có 1/4 không có bài trừ. Lúc này, chúng cường giả trên mặt đều đã lộ ra vẻ mặt thống khổ. Đi qua 7 canh giờ không ngừng chuyển vận, tăng thêm muốn một mực tiếp nhận hư không cấm chế to lớn uy áp, bọn hắn cũng nhanh đến mức đèn cạn dầu. Nhưng bởi vì không muốn bị vây chết ở đây, mấy người này mới liều mạng kiên trì, không cho cường đại uy áp cùng đòi mạng chuyển vận, đem bọn hắn triệt để đánh ngã. Hiện tại, nơi này đã hội tụ 6 thế lực lớn sức mạnh còn sót lại, nếu là còn không thể bài trừ cấm chế, cái kia đoán chừng liền triệt để không đùa. Ngạo Thương Sinh 10 ngón còn đang nhanh chóng vũ động, nhất đạo đạo trận văn, nhanh chóng xuất hiện tại hư không, tựa như từng cái kim sắc tiểu xà, vô lượng hội tụ xen lẫn quanh. Hắn quần áo đã toàn bộ bị ướt đẫm mồ hôi, hắn gương mặt đỏ ngầu vô cùng, thân thể tại thời gian dài vận chuyển bên trong, bắt đầu hơi có chút run rẩy. Trước đó, hắn cũng đã đem cái này hư không cấm chế đều lạc ấn tại hắn thần thức bên trên. Hiện tại, hắn nhắm hai mắt, nội thị lấy thần thức bên trên cấm chế đồ văn. Hai tay 10 ngón vi tốc trên không trung múa, căn cứ thần thức bên trên trận đồ, phá giải lấy trong hư không cấm chế. Chỉ thiếu một chút xíu Ngạo Thương Sinh trong lòng âm thầm nói đạo. Lúc này, hắn trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là dốc hết toàn lực bài trừ hư không cấm chế. Trong hư không, cái kia to lớn cấm chế chỉ còn góc dưới bên trái nửa trượng khu vực còn đang lóe lên kim sắc quang mang. Địa phương khác đều đã triệt để tiêu tán không thấy, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Phanh, chỉ cần thời gian một nén nhang, Ngạo Thương Sinh liền có nắm chắc triệt để bài trừ cấm chế. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng bạo hưởng từ trong đám người vang lên. Tiếng nổ vang bên trong, một bóng người cấp tốc hướng về sau bay đi, uyển như là cỗ sao chổi, rơi xuống tại ngoài 15 trượng. Chương 384, bài trừ hư không cấm chế. Nghe được thanh âm, Ca Thư Tuy con mắt đột nhiên mở ra, bên trong lộ ra một vòng nồng đậm tâm thần bất định cùng sầu lo. Cùng tất cả những người khác một dạng, hắn cũng lo lắng lần này bài trừ cấm chế thất bại. Như thế, hắn cũng sẽ bị vây chết nơi này. Một vị cường giả bị cấm chế đánh bay, toàn bộ cường giả trận hình cấp tốc nhận chủ kích. Hư không cấm chế run lên, phản phất gào thét vô dương, một trận kịch liệt chập trùng. To lớn lực phản chấn, đem chỗ có cường giả đồng loạt hướng về sau bước lùi xa 3 trượng. Tốt lần này cường giả trong trận hình có 4 vị đỉnh cấp cường giả. Tại bọn hắn toàn lực gáp chế xuống, trận hình mới không có bị tách ra. Lần nữa ổn định trận hình, trong lòng mọi người chưa phát giác một trận hoảng sợ, một trận run rẩy. Một khi trận hình bị vành tán, lần này bài trừ cấm chế, vậy coi như thất bại trong gang tấc. Thiếu một người, toàn bộ cường giả trận hình chỗ phải chịu uy áp, liền càng thêm thừa trọng lợi hại. Tại khủng bố như thế uy áp dưới, rất nhiều người thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên, trong đó cũng bao quát phía trước nhất Ngạo Thương Sinh. Hắn hai tay mặc dù còn đang nhanh chóng vung đẩy, nhưng hai tay cũng đã run rẩy không ngừng. Nếu không có hắn cường giả áp chế, đoán chừng 10 ngón bên dưới đồ văn cũng sẽ trực tiếp khắc họa sai lầm. Sau cùng cấm chế đang nhanh chóng tiêu tán lấy, chúng cường giả nội tâm cũng bắt đầu ức chế không nổi run rẩy lên. Bá, một lát lúc sau, đối diện hư không bên trong đột nhiên lóe lên hào quang lóng ánh, phảng phất một vòng to lớn mặt trời bạo liệt, đem nguyên bản ảm đạm quảng trường chiếu sáng như ban ngày. Kim quang lóe lên liền biến mất, lập tức trốn vào một mảnh ảm đạm bên trong. Cái này một vòng ánh khắp nơi kim sáng long lánh, đồng thời trên quảng trường tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Ai cũng biết đạo kim quang lấp lóe cái kia ý vị như thế nào. Mấy canh giờ trước còn lơ lửng ở hư không cấm chế, hiện tại toàn bộ biến mất. Thành công không hơi yên lặng nửa ngày, đột nhiên có người thận trọng hỏi. Thành công Ngạo Thương Sinh thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt viết đầy mỏi mệt. Lời này vừa nói ra, ở đây chỗ có tất cả đều mừng rỡ. Hắn đã nói thành công, cái kia cấm chế khẳng định là phá trừ. Tuy nói mấy canh giờ không ngừng chuyển vận, cùng tiếp tục tiếp nhận cấm chế to lớn uy áp, tất cả mọi người sớm đã cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng khi bọn hắn nghe được cấm chế bài trừ sát na, hắn nội tâm lại cảm thấy vô cùng hưng phấn kích động, lại nhất thời chưa phát giác trên thân thể mệt mỏi. Bọn hắn cố gắng lâu như vậy, cái này phiến sinh môn cuối cùng là mở ra. Bọn hắn nỗ lực, không giống mấy lần trước như thế, không có uổng phí. Ta đi thử xem, nhìn bây giờ có thể không thể đạp vào cầu nổi. Man Tọa cười ha ha một tiếng, thân hình lóe lên, hướng đối diện cầu nổi phóng đi. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Man Tọa không có chút nào trở lực bước lên cầu nổi. Hắn tại cầu nổi bên trên chạy 2 vòng, mới quay người phất phất tay, cấm chế thật phá trừ, hiện tại có thể đạp vào cầu nổi, tiến vào tòa thứ 2 đại điện. Hình ảnh như vậy, làm cho tất cả mọi người đều kích động không thôi. Chỉ cần có thể tiến vào thứ 2 điện, cái kia cách bọn họ xông ra cường giả di tích, cái kia cũng không xa. Man Tọa tiếng nói vừa dứt, liền có một ít cường giả nhao nhao di động thân hình, hướng phía cầu nổi mà đi. Ngạo Thương Sinh thấy thế, vội vàng ngăn lại nói, mọi người tạm thời không nên tiến vào tòa thứ hai đại điện, nơi đó hung hiểm trùng điệp, hiện tại mọi người hao tổn quá lớn, vẫn là chờ hồi phục thực lực lúc sau sẽ đi qua đi ngay vậy. Những cái kia kích động quá mức cứng giả lại nhao nhao trở về quảng trường, bắt đầu khôi phục lên thực lực tới. Sau 3 canh giờ, tất cả mọi người khôi phục thực lực. Tại Ngạo Thương Sinh dẫn đầu dưới, đồng loạt đạp vào cầu nổi. Ngạo Thương Sinh đi ở trước nhất, Long Ngâm Thủy cùng Lãnh Phong Vũ đi theo hắn hai bên, xem như hộ pháp. To lớn cầu nổi tổng cộng chia làm 10 cái chi nhánh, trong đó lại trong vòng đầu này rộng nhất rộng. Mười mấy chi cầu nổi chi đường, tại khoảng cách đại điện bậc thang 50 chỗ, toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại hình tròn cự đàn. Đám người một đường tiến lên, đối mặt không biết nguy hiểm, bởi vì có Dịch đại sư vị này quyết định trận pháp đại sư, trong lòng tương đối mà nói an tâm không ít. Đối diện cung điện khổng lồ, trung mở có 15 cái cửa, đám người đối diện chính là trung ương môn hộ. Đại điện mái cong lưu ngói đầu thú săn sát, cho dù là tại mở tối trong hoàn cảnh, vẫn như cũ lộ ra rộng lớn trang trọng khí thế. Mỗi một cánh cửa bên ngoài đều có hai đầu to lớn hung thú pho tượng, tựa như địa ngục các quỷ, dương nhanh múa vuốt trừng mắt nhìn đám người. Tháp tháp tháp, sau một lúc lâu, Ngạo Thương Sinh đi tới đại điện bên ngoài cầu thang trước. Đầu này cầu thang nghiêng nghiêng hướng lên, nối thẳng trong đại điện môn hộ. Cầu thang có 99 cấp, dài 9 trượng. Nhìn lên trên, có thể lờ mờ nhìn thấy mở tối trong đại điện, dọc theo sừng sững lập trụ. Phải vào đại điện, tất cả mọi người cẩn thận một chút, treo lên 12 phần tinh thần. Ngạo Thương Sinh tại bậc thứ nhất cầu thang chỗ ngừng lại, quay đầu nhìn lướt qua sau lưng chúng cường giả, thần sắc nghiêm túc đạo: "Từ giờ trở đi, bọn hắn khả năng liền muốn gặp được mới hung hiểm, là chủ lực cường giả, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận." Hiểu đám người cùng nhau đáp ứng một tiếng. Lúc sau, Ngạo Thương Sinh bắt đầu vạn phần để phong bước lên bậc thứ nhất bậc thang. Cùng tiến vào thứ nhất điện một dạng, Ngạo Thương Sinh tại đạp lên bậc cấp đồng thời, đã đang dò xét bậc thang bên trên có hay không bố trí trận pháp. 99 cấp bậc thang đi đến, Ngạo Thương Sinh không có phát hiện bất luận cái gì trận pháp. Xem ra, kiến tạo đại điện vị cường giả kia, liền là muốn cho tiến vào di tích người, không có chút nào ngăn trở tiến vào đại điện. Càng như vậy, Ngạo Thương Sinh lại càng tăng cẩn thận. Bởi vì bên ngoài không có hung hiểm, cái kia hung hiểm liền nhất định ở trong đại điện, tựa như thứ nhất điện một dạng. Đến đại điện trước cửa, chúng cường giả hiện lên hình quạt vây quanh ở Ngạo Thương Sinh sau lưng. Chưa tiến vào đại điện, những này người liền đã chiến binh nơi tay, mệnh cung chìm nổi, làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Mấy chục cái mệnh cung nở rộ, đem đại điện bên ngoài chiếu một mảnh kim quang. Ánh sáng bắn vào đại điện, đại thể có thể nhìn thấy trong điện bày biện. Phóng tầm mắt nhìn tới, tòa đại điện này cùng tòa thứ nhất đại điện so sánh, đơn giản keo kiệt không ra bộ dáng. Đại điện bên trong, ngoại trừ lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững lấy mười mấy căn màu bạc trắng lập trụ, cơ hồ không hề có bất kỳ thứ gì khác. Mãi mãi, tòa đại điện này tựa như là trống không nhìn lấy trống rỗng đại điện, Lãnh Phong Vũ không khỏi nhíu mày mắng đạo. Trước mặt tòa đại điện này, lớn nhỏ cùng tòa thứ nhất đại điện tương tự. Có chỗ khác biệt chính là, tòa đại điện này trái phải đều là thông đấu, sắp đặt 15 cái cửa. Đại điện đỉnh cao nhất là nhất đạo đá bạch ngọc tường, phía trên bóng loáng như gương, lờ mờ có thể phản xạ một vòng kim hoàng sắc bừng sáng. Càng như vậy đơn giản địa phương, khả năng càng là nguy hiểm. Long Ngâm Thủy trong mắt lộ ra đề phòng, thần sắc trang nghiêm đạo: "Làm cường giả trong di tích thứ hai điện, không có lý do chỉ là một cái bài trí." Điểm này là tất cả mọi người yên lặng đạt thành chung nhận thức. Xem hết trong đại điện bày biện, Ngạo Thương Sinh lại ngẩng đầu hướng trên đại điện nhìn lại. Đập vào mắt thấy, chính là một mảnh như mực đen kịt. Chẳng sợ đại điện bên ngoài có vài chục cái mệnh cung đang phát tán ra chói mắt kim quang, vẫn như cũ khó mà chăm sóc cái kia thâm trầm hắc ám. Chương 385, quỷ dị thứ hai điện mọi người tiến vào lúc sau, nhất định phải chú ý phía trên tòa đại điện này. Lão phu cảm thấy, phía trên tòa đại điện này đoán chừng sẽ có cái gì mê hoặc quan sát được này, Ngạo Thương Sinh nhắc nhở đám người đạo. Nói xong, Thướng Long Ngâm Thủy cùng Lãnh Phong Vũ gật đầu một cái, đi đầu một người tiến nhập trong đại điện. Long Ngâm Thủy cùng Lãnh Phong Vũ thấy thế lập tức hiểu ý, cũng theo sát Ngạo Thương Sinh sau lưng. Về phần những người khác, bởi vì còn không có tra rõ trong đại điện hư thực, cho nên tạm thời cũng chỉ là chờ ở bên ngoài. Xa xa xa, rộng rãi đại điện trống trải bên trong, từng đợt nhỏ xíu vang lên. Ngạo Thương Sinh thận trọng, tại hướng trong đại điện đi đến. Nguyên khí âm thầm thôi phát, hai chân những nơi đi qua, vô luận là bên ngoài trận pháp, vẫn là ẩn nấp trận pháp, Ngạo Thương Sinh đều không có phát hiện một cái. Không có khả năng à, cái này thứ hai điện, tại sao không có bố trí trận pháp đâu? Cẩn thận quan sát lấy dưới chân màu xanh đen hòn đá, Ngạo Thương Sinh trong lòng có chút kinh ngạc đạo. Không riêng gì hắn, liền ngay cả hai bên Lãnh Phong Vũ cùng Long Ngâm Thủy, thần sắc bên trên cũng mang theo một vòng quái dị. Ba người một mực hướng phía trước đi 20 trượng, nhưng không có phát hiện một cái trận pháp. Thoạt đầu ba người đi đều khá cẩn thận, tại nhìn thấy không có uy hiếp lúc, Ngạo Thương Sinh liền tăng nhanh bộ pháp. 20 trượng lúc sau, Ngạo Thương Sinh ngừng bộ pháp, thân hình nhất chuyển, bắt đầu hướng bên trái đi đến. Làm sao vậy? Sư Minh nhìn thấy Ngạo Thương Sinh trên mặt kinh ngạc cùng vẻ nghi hoặc càng ngày càng nặng, Long Ngâm Thủy nhịn không được hỏi. Trầm mặc nửa ngày, Ngạo Thương Sinh mới nhàn nhạt nói, bên trong cung điện này, giống như cũng không có bố trí trận pháp. Đang khi nói chuyện, ba người đã hướng trái đi ra 3 trượng khoảng cách, nhưng lại vẫn không có phát hiện có trận pháp tồn tại. Đứng tại đại điện bên ngoài đám người, gặp Ngạo Thương Sinh mang theo Long Ngâm Thủy cùng Lãnh Phong Vũ, thận trọng hướng phía trước đi 20 trượng, tiếp lấy lại hướng trái đi 20 trượng, cuối cùng lại hướng phải đi 20 trượng, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vòng hiếu kỳ, nhao nhao hai mặt nhìn nhau. Tình hình như vậy, bọn hắn có vẻ như còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Như thế dò xét trong đại điện 20 trượng phương viên về sau, Ngạo Thương Sinh cuối cùng xác định, bên trong cung điện này hoàn toàn chính xác không có bố trí trận pháp. Chỉ ít trên mặt đất không có bố trí trận pháp. Tuy nói trên mặt đất bố trí trận pháp, bình thường tới nói đều rất là nguy hiểm. Nhưng bây giờ, Ngạo Thương Sinh một cái trận pháp cũng không phát hiện, nhưng trong lòng không khỏi âm thầm bắt đầu thấp thỏm không yên. Hắn sẽ không tin tưởng, thành lập dưới mặt đất cùng bị cường giả kia, lại đột nhiên đại phát thiệt tâm, muốn thả bọn họ những này người an toàn ra ngoài. Thứ nhất trong điện, còn có nhiều như vậy hung hiểm. Vậy cái này thứ hai điện, vô luận như thế nào cũng không thể nào là an toàn. Mặt ngoài càng là an toàn, trong bóng tối liền có thể tồn tại nguy hiểm chí mạng. Đây là Ngạo Thương Sinh đang dò xét trong đại điện 20 trượng phương viên về sau, cuối cùng làm ra phán đoán suy luận. Dịch Lão Ca, có thể hay không để bọn hắn vào nhìn thấy Ngạo Thương Sinh ngừng bộ pháp, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, Lãnh Phong Vũ cười hắc hắc hỏi. Ngạo Thương Sinh nhíu mày lại, ánh mắt tùy theo hướng sau lưng quét qua, để bọn hắn tất cả vào đi, bất quá phải nhớ kỹ, nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Cái này thứ hai điện nhìn như im lặng không có chút nào hung hiểm, nhưng lão phu cảm thấy, trong này khả năng cất giấu cái gì bị dị. Vì bảo đảm lý do an toàn, mọi người vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, nếu không. Còn lại phía dưới lời nói, Ngạo Thương Sinh không hề tiếp tục nói. Nhưng Lãnh Phong Vũ gì chờ khôn khéo, thông qua Ngạo Thương Sinh ngữ khí, liền đã hiểu hắn ý tứ. Đạt được Ngạo Thương Sinh sau khi đồng ý, Lãnh Phong Vũ hướng đại điện bên ngoài vẫy vẫy tay. Canh giữ ở đại điện bên ngoài hồi lâu, những cường giả kia đã sớm chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Địa phương quỷ quái này, chẳng biết tại sao, thời gian đứng lâu, đều sẽ cảm giác đến hại đến hoảng. Bọn hắn có thể nghĩ sớm làm rời đi địa phương quỷ quái này, cho nên, những này người vẫn luôn đang chờ Dịch đại sư lên tiếng, tốt mang lấy bọn hắn rời đi nơi đây. Hiện tại đột nhiên đạt được Lãnh Phong Vũ ra hiệu, những người này trong lòng tự nhiên vô cùng kích động, bắt đầu nhanh chóng hướng trong đại điện đi đến. Nếu là không muốn chết quá thảm, các ngươi liền cho lão tử cảnh giác cao độ. Có việc sớm xin chỉ thị, nghiêm cẩn tự tiện hành động, một khi phát hiện, giết không tha theo đám người lần lượt tiến vào đại điện, Lãnh Phong Vũ căn dặn bắt đầu chui vào trong thai mọi người. Hắn lời nói lời ít mà ý nhiều, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm, làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi vì đó run lên. Ai đều không có hoài nghi Lãnh Phong Vũ lời nói, bởi vì ai đều biết đạo, vị này vết đao mặt mũi tràn đầy lãnh đường chủ, từ trước đến nay đều là nói được thì làm được tàn nhẫn quả quyết. Hiện ở thời điểm này, nếu người nào muốn khiêu chiến hắn quyền uy, đoán chừng thật không có kết cục tốt. Chúng cường giả tiến vào đại điện về sau, đều chăm chú cùng tại Ngạo Thương Sinh bọn người sau lưng. Giống vừa rồi một dạng, đám người hiện lên hình quạt phân bộ. Ca Thư Túy bởi vì là đệ tử, cho nên đi theo Man Tọa sau lưng. Lần thứ nhất cùng Ca Thư Túy cái này tạm phái đồng hành, Man Tọa trong lòng cảm giác phi thường khó chịu. Hắn phi thường muốn quay mặt đi, đưa tay liền cho Ca Thư Túy một cái xông lên trời cao pháo, đánh cho hắn đầy mặt nở hoa. Đáng tiếc ý nghĩ này, tại hiện ở cái này tình hình dưới, căn bản không có cách nào áp dụng. 20 trượng khoảng cách, đám người rất nhanh liền xuyên qua. Lại hướng phía trước ước chừng 7-80 trượng, mới là đại điện đỉnh đầu, cũng chính là cái kia mặt tuyết trắng như ngọc vết tượng. Ngạo Thương Sinh vẫn như cũ một ngựa đi đầu, làm những cường giả này thủ lĩnh, đi ở phía trước giúp bọn hắn mở đường. Tạp tháp tạp tháp tạp tháp, nhưng vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến đinh thai nhức óc tiếng va đập, chấn động đến đại địa một trận run rẩy, trong thai mọi người một trận oanh minh. Vang tiếng vang lên đồng thời, chúng cường giả, bao quát Ngạo Thương Sinh ở bên trong tất cả mọi người, đều trong nháy mắt quay lại ánh mắt, hướng sau lưng ngạc nhiên nhìn lại. Ánh mắt chiếu đến, trận trận bụi mù chưa tan hết. Tại một mảnh bụi mù bay múa bên trong, mới vừa rồi còn cười toe toét mở rộng ra địa cửa, lại tại thời gian một cái nháy mắt, toàn bộ đóng lại. Mượn đỉnh đầu mệnh cung, đám người trong con mắt đều chiếu đến từng bức cao lớn kiên cố cự tượng, phảng phất ngồi một chút cự nhạc vắt ngang tại trước mặt, đem đường lui toàn bộ phá hỏng. Chuyện gì xảy ra chuyện gì nguy rồi, địa cửa đóng lại chúng ta bị vây ở trong đại điện, điện cửa đóng bế đồng thời, trong đại điện chợt nhớ tới trận trận kinh hãi thanh âm. Những âm thanh này, không có chỗ nào mà không phải là hoảng sợ cùng cái này đột nhiên phát sinh biến cố. Siêu siêu siêu, phản ứng đầu tiên qua đi, trong đại điện đột nhiên bóng người bay tránh. Có 7-8 đạo bóng người, tại điện cửa vừa mới quan bế đồng thời, liền như thiểm điện hướng điện cửa cái kia bên cạnh bay đi. Mãi mãi, đều cho lão tử trở về, các ngươi muốn làm gì nhìn thấy mấy vị cường giả di động, Lãnh Phong Vũ đột nhiên thanh sắc câu lệ quát, âm thanh chấn toàn bộ đại điện. Nhưng những cường giả kia tận đã hoảng hốt, lúc này, như thế nào lại nghe hắn quát lớn. Lúc này, đám người khoảng cách chỗ cửa điện bất quá 20 trượng khoảng cách. Khoảng cách gần như thế, đối với những này tiên nhân cảnh cao thủ mà nói, trong nháy mắt liền có thể đến. Cái kia mấy bóng người vừa đến cửa đại điện, liền đưa tay hướng cự tường đẩy đi. Chương 386, tiến thối không cửa lực đạo bố trí, bức tường kia cự tường lại không nhúc nhích tí nào, phản phất một tòa rốt cục ức vạn quân cự nhạc, đóng chặt hoàn toàn xuất khẩu. Liên tục thôi vận huyền công đẩy 7-8 lần, đều không có nửa điểm phản ứng, những cường giả kia ngay cả lập tức liền khổ sụt dưới. Hỏng, cái này cự tường đem chúng ta phong chết ở chỗ này, có cường giả thần sắc cảm đạm, tay bị cự tường, thấp thỏm trong lòng đạo. Cái này dưới không ra được, nên làm cái gì, có chút cường giả tâm thần nhoáng một cái, chẳng có mục đích bốn phía liếc nhìn, muốn tìm được mới cửa ra vào. Dịch đại sư, ngươi mau tới đây nhìn một cái, nhìn cái này cự tường bên trên, phải chăng có trận pháp gì? Dịch đại sư, ngươi nhất định phải bài trừ trận pháp, mang theo mọi người chạy ra sinh thiên. Một người hô lên Ngạo Thương Sinh danh tự, cái kia mấy tên cường giả liền nhao nhao phụ họa, lại quay người hướng Ngạo Thương Sinh bỏ tới. Lúc này, Ngạo Thương Sinh mang theo còn lại cường giả, đều đã lần lượt đi vào cửa đại điện ra. Nhìn lấy phong tỏa kín kẽ cự tường, tựa như từ dưới đất mọc ra một dạng, Long Ngâm Thủy không khỏi nhíu mày, xem ra trong đại điện này không có trận pháp, cũng là có nguyên nhân, hắn ý tứ rất rõ ràng, là nói, kiến tạo tòa đại điện này vị cường giả kia, chính là muốn dẫn dụ đám người tiến vào đại điện, lại thừa cơ đem tất cả mọi người khốn nhập trong đó. Mãi mãi, cái kia phiến cửa mở không ra sao? Lãnh Phong Vũ quét qua trước hết nhất trước những người kia, một mặt giận tức giận nói, mở không ra cái kia cửa không biết là làm bằng chất liệu gì, dám chắc có chút không thể tưởng tượng không tệ, chúng ta mấy cái dùng 7-8 thành công lực, muốn đẩy ra cái kia phía cửa, lại nửa điểm phản ứng cũng không có. Một đám rác rưởi nghe được hai người kia trả lời, Lãnh Phong Vũ lạnh hừ một tiếng. Tại mọi người ngưng trọng lo nghĩ trong ánh mắt, thân hình hắn lóe lên, đi thẳng tới cự tướng trước đó. Bất khí, đưa tay, xuất trưởng mấy cái này động tác, Lãnh Phong Vũ cơ hội trong nháy mắt hoàn thành. Chỉ gặp màu trắng quang mang lóe lên, tựa như vạn dặm ông dương đột nhiên bạo khởi, mang theo kinh người vô cùng ý thế, trực tiếp đánh vào bức tường kia cự tường bên trên. Ầm ầm, chỉ nghe một trận đinh thai nhức óc bạo hưởng phóng lên tận trời, tựa như nhất đạo đạo kinh lôi, tại mọi người bên thai chợt hiện, chấn động đến trong thai mọi người chấn động trong lòng bỡ ngỡ. Đám người chỉ cảm thấy đại địa một trận run rẩy, trước mắt đột nhiên bắn ra sáng chói ánh sáng. Ngay sau đó, ánh sáng bạo tán, bụi mù bay múa, nhấc lên trùng điệp làn sóng kinh thiên. Đâm vào cách gần mấy người kia trên người, cho dù là bọn hắn, cũng cảm thấy rất là áp bách. Ánh sáng tiêu tán, bụi mù thổi bay, làm cho người đám người hoảng sợ là, lợi hại như vậy vô cùng công kích lúc sau, cái kia cự tưởng vậy mà không có nửa phần hao tổn, chỉ là thoáng rơi mất mấy hạt mảnh đá. Cái này, nhìn lấy tình hình như vậy, có cường giả rung động giơ ngón tay lên, chỉ Lãnh Phong Vũ, lại nói không nên lời một câu. TTT, trận trận khí lạnh hít vào tiếng vang lên, mặc dù không có người nói chuyện, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều đang khiếp sợ. Mạnh như Lãnh Phong Vũ, tại một kích toàn lực phía dưới, đối diện bức tường kia cự tưởng đều không hề động một chút nào, vậy còn có người nào có thể phá vỡ đại điện môn hộ đâu? Chúng cường giả bên trong, thực lực mạnh nhất chính là Long Ngâm Thủy cùng Lãnh Phong Vũ. Hai người này thực lực tương xứng, chính là chúng cường giả bên trong người nổi bật. Lãnh Phong Vũ đều khó mà dung chuyển đối diện cự tường mảy may, cái kia chính là nói, những cường giả này bên trong, không ai có thể dung chuyển cái kia cự tường. Mặt khác, mà chống đỡ mặt bức tường kia cự tường kiên cố trình độ, chỉ sợ cùng cực nơi này tất cả mọi người lực lượng, cũng là không thể nào đem phá vỡ. Thử một chút địa phương khác đi một trận rung động trầm mặc lúc sau, Đông cường giả mở miệng đề nghị nói. Sau một khắc, lại có 7-8 vị cường giả nhao nhao tản ra, tìm kiếm địa phương mới tiến hành đột phá. Chỉ là nửa ngày lúc sau, những cái kia mới vừa rồi còn ôm lấy một chút hy vọng cường giả, đều nhao nhao đứng thẳng dựng cái đầu, ủ rũ túi đầu về tới trong đám người. Dạng này kết quả chỉ nói rõ một điểm, đối diện bức tường này, vô luận cái nào một chỗ, đều là không thể nào phá vỡ. Vừa mới khiển trách những cường giả khác, nhưng chợt chính mình đem hết toàn lực, lại không chút nào dung chuyển cự tường. Lãnh Phong Vũ mặc dù có chút rung động, nhưng lại cũng không xấu hổ. Hắn hừ một tiếng, không có tại tiếp tục xuất thủ, ngược lại nhìn về phía Ngạo Thương Sinh, "Dịch lão ca, ngươi tới nhìn một cái này cự tường bên trên, có phải hay không có 7 trận pháp?" Ngạo Thương Sinh không hề động, cười khổ nhìn Lãnh Phong Vũ một chút, lấy lao để ánh mắt, hiện tại còn nhìn không ra cái này cự tường bên trên có hay không trận pháp. Sao Lãnh Phượng Mây sờ sờ đỏ ngầu sau đỉnh, đột nhiên lộ ra một tia tự giễu, "Ta chỉ là không quá chắc chắn thôi, hiện tại xem ra, cái này cự tường thật chỉ là lấp kín cự tường." Lãnh Đường chủ có ý tứ là, cái này cự tường bên trên không có bố trí trận pháp có cường giả không rõ ràng cho lắm, thiếu kỳ mà hỏi. Hừ hừ, Lãnh Phong Vũ quái dị cười, lại không trả lời cường giả kia. Bất quá một số người sáng suốt đã nhìn ra, Lãnh Phong Vũ thái độ đã trả lời tất cả mọi người. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không thể cứ như vậy bị vây chết ở chỗ này đi, biết nói toạc ra cửa vô vọng, có cường giả tâm không khỏi chìm xuống dưới. À, đột nhiên cảm giác nóng quá, không biết là ai, ở thời điểm này, đột nhiên nói ra một câu như vậy không đầu không đuôi. Lời vừa nói ra, bị nhốt trong đại sảnh đám người, tất cả đều cảm giác một cỗ khô nóng cảm giác, chính dục dịch từ trong lòng dâng lên. Ngay tại chúng cường giả phất tay phiến gió thời khắc, một giọt chất lỏng màu đỏ thắm đột nhiên từ đỉnh đầu rớt xuống, tiếp theo là giọt thứ hai, giọt thứ ba. Đây là vật gì? Nhìn thấy cái kia màu đỏ thắm, tản ra từng tia bạch khí chất lỏng, có cường giả hiếu kỳ sẽ tới. Đây là? Nhìn thấy cái kia chất lỏng màu đỏ thắm, cường giả kia không khỏi nhướng mày. Ngay sau đó, trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng kinh dị. Nham tương nơi này tại sao có thể có nham tương đâu? Cường giả kia trong lòng nghi hoặc kinh ngạc, đang chờ cẩn thận quan sát. Lại nghe cạch cạch cạch, thanh âm bắt đầu không ngừng vang lên, tựa như mưa rơi chuối tây, trở nên liên tiếp lên. Mọi người cẩn thận thì hơn, mặt không có chờ gã cường giả kia kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, một tiếng thanh âm hoảng sợ đột nhiên tại trong đại điện vang lên. Đám người nghe vậy, nhao nhao ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Ánh mắt trôi đến, mới vừa rồi còn đen kịt một màu, cho dù có mấy chục cái mệnh cung chiếu rọi, cũng vẫn như cũng nhìn không thấu đỉnh đầu, không ngờ không biết từ lúc nào, biến thành một mảnh đỏ ngầu. Cái kia đỏ ngầu chi sắc hô hô phun trào, tựa như sền sệt nửa cao su, chính kéo ra từng đầu sợi tơ, hướng đại điện bên trong nhỏ xuống. Vừa rồi đột nhiên nhỏ rơi trên mặt đất nham tương, bắt đầu từ phía trên nhỏ giọt xuống. Theo cái kia âm thanh kinh hô vang lên, đỉnh đầu màu đỏ thắm nham tương, phảng phất một đầu thức tỉnh quái thú, bắt đầu hướng chúng cường giả mở ra kinh khủng miệng lớn. Tư lạp tư kéo, nham tương nhỏ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, rơi trên mặt đất, lập tức liền bốc lên từng tia bạch khí, cùng trận trận thiêu đốt cảm giác. Mọi người mau lui lại sau, nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn, Ngạo Thương Sinh sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn sở liệu không giả, cái này nhìn như người vật vô hại thứ hai điện, quả thật cất giấu to lớn hung hiểm. Chương 387, nham tương trên trời rơi xuống một tiếng rồn rập quát nhẹ vang lên, chúng cường giả nhao nhao hướng về sau tối lui, không còn dám tại cự bên tường bên trên lưu lại. Dầm dầm, màu đỏ thắm nham tương, tựa như quần quần đùng vân, phun trào hồi lâu. Cuối cùng từ ở giữa phá vỡ nhất đạo chói mắt lỗ hồng, tiếp theo, đại cổ nham tương, bắt đầu từ trên đại điện rội rơi xuống dưới. TTT, trong chốc lát, một trận nham tương bạc mưa, trong nháy mắt tại đại điện bên trong phát sinh. Ban đầu, nham tương rơi xuống, chỉ là dâng lên nhất đạo bạch khí. Nhưng theo đại lượng nham tương chút xuống, đại điện bên trong bắt đầu giấy lên lửa lớn rừng rực. Đoàn người lan tràn tựa như địa ngục các ma, bắt đầu lan tràn khắp nơi, những nơi đi qua, mặt đất tất cả đều lâm vào một cái biển lửa bên trong. Cũng không lâu lắm, một cỗ trước nay chưa có thiêu đốt cảm giác liền triệt để từ trong đại điện tràn ngập ra. Đám người chỉ cảm thấy chính mình như là gà nướng bị đặt ở lửa trên cái nướng, ướt đẫm mồ hôi quần áo, tiếp lấy lại bị sấy khô, toàn thân trên dưới biến đến đỏ bừng vô cùng. Đây là có chuyện gì đại điện này phía trên, tại sao có thể có nham tương cùng một thời gian, một cái làm cho người khó hiểu mà quỷ dị vấn đề đột nhiên từ mỗi người trong lòng dâng lên. Rất nhanh, mọi người đã thối lui đến 20 trượng bên ngoài, nhưng này màu đỏ thắm phun trào nham tương lại càng rơi càng nhiều, đến cuối cùng liền như là một đầu màu đỏ thắm thác nước hô 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 bắt đầu từ đỉnh đầu chút xuống tới. Tuy nói đại điện này có chút rộng rãi, cơ hồ có thể được xưng là rộng lớn, nhưng này nham tương phản phất quần quận dòng sông lại không ngừng từ phía trên chạy xuôi xuống tới, bắt đầu ở đại điện bên trong hội tụ thành hồ. Bắt đầu chúng cường giả coi là cái này nham tương rơi lên trên một trận liền ngừng nghỉ, nhưng khi bọn hắn phát hiện cái kia lan tràn khắp nơi nham tương gần như sắp rót thành một cái cự đại hồ nước lúc, liền lại không có người có thể bình tĩnh ở. Tiền đối lại đỉnh thác nước kia rồng nhau dòng nham thạch trôi tốc độ, chỉ sợ qua không được bao lâu, toàn bộ đại điện liền sẽ bị dìm ngập. Đến lúc đó, vậy coi như là chúng cường giả tận thế. Mặc dù bọn họ đều là thiên nhân cảnh cường giả, nhưng cũng không thể liệt hỏa bất xâm. Trong lúc nhất thời, trong đại điện cường giả nhao nhao hoảng hốt. Bọn hắn một bên nghị luận nham tương lai lịch, một bên thảo luận cầu sinh pháp môn. Đại điện bên trong, lần thứ nhất bắt đầu lâm vào tập thể hỗn loạn bên trong. Đường chủ, làm sao bây giờ tại tiếp tục như vậy, đại điện này đều sẽ bị nham tương bao phủ. Một tên tiên binh cấp cường giả hoảng sợ nhìn lấy đối diện hỏa hồng thế giới, trái tim mãnh liệt nhảy lên. Làm sao bây giờ, lão tử cũng không biết, mãi mãi Lanh Phong Vũ chính đang âm thầm xuất ruột, lại đột nhiên nghe được như thế một vấn đề, nhịn không được chửi mắng đạo. Sư Minh, ngươi có thể hay không tạm thời bố trí một cái đại trận, ngăn cản một chút những cái kia nham tương, chúng ta thừa cơ tìm kiếm đường ra. Một mảnh khủng hoảng bên trong, Long Ngâm Thủy mặt có thần sắc lo lắng nhìn lấy Ngạo Thương Sinh đạo. Trước mắt cái này chờ nguy cơ, cũng không giống như gặp được khôi lỗi hung thú, hoặc là quỷ dị sát trận đơn giản như vậy. Gặp được khôi lỗi hung thú hoặc là sát trận, bao nhiêu còn có sức đánh một trận. Nhưng bây giờ cái này Vân Vân Hình, như không nhanh chóng tìm tới đường ra, vậy cũng chỉ có thể bó tay chờ chết. Cho dù là lợi hại hơn nữa thiên nhân cảnh cường giả, cũng không có khả năng cường đại đến cùng cái kia đỏ ngầu nóng hởi nham tương đối kháng. Đây là tự nhiên lực, cũng không phải sức người có khả năng thay đổi hoặc là chống cự. Không được tạm không nói đến trong thời gian ngắn như vậy, có thể hay không bố trí ra một cái đại trận. Coi như bố trí đại trận, ta cũng không nắm chắc chút nào có thể ngăn cản cái kia nóng hởi nham tương. Ngạo Thương Sinh vẻ mặt nghiêm túc, lời ít mà ý nhiều đạo. Cái kia làm chúng ta cũng không thể tại cái này chờ chết đi, man tọa trong lòng đã là phiền muộn lại là biệt quốc đạo, hắn cũng không muốn thật chết tại cái này hắc ám dưới mặt đất. Đúng, A Dịch đại sư kiến thức bên Bắc thực lực cao thâm, nhất định phải giúp mọi người nghĩ biện pháp. A đứng ở bên cạnh hồi lâu im lặng Ca Thư Thúy, lúc này cũng không khỏi vẻ mặt đau khổ đạo. Hắn nhưng là một đời nhân kiệt thiếu niên, dựa vào hắn thiên phú, về sau tất nhiên thiên đồ vô lượng, hắn cũng không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Nghe vậy, Ngạo Thương Sinh chán ghét chừng Ca Thư Thúy một chút, chợt thong xuống đầu, bắt đầu phi tốc tự hỏi. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu, Ngạo Thương Sinh liền đang tự hỏi chạy ra tòa đại điện này biện pháp. Nhưng vừa đến, hắn còn không quá quen thuộc đại điện này, coi như phải nghĩ biện pháp, đó cũng là lão hổ ăn tiên, không chỗ ngậm ăn. Thứ hai, bọn hắn mới vừa tiến vào đại điện không lâu, đại điện môn hộ liền bị triệt để phong tỏa. Vì phá cửa mà ra, rất nhiều người đều đem lực chú ý chuyển qua đối diện cự trên tường. Ở trong đó, cũng bao quát Ngạo Thương Sinh. Kể từ đó, hắn liền không khả năng đang quan sát đại điện địa phương khác. Ngay sau đó, đỉnh đầu nham tương không biết từ lúc nào liền lặng yên xuất hiện, mà lại lấy tốc độ cực nhanh, diễn hóa thành hiện tại cái dạng này. Một đợt nối một đợt sự kiện quỷ dị, để Ngạo Thương Sinh căn bản không kịp tìm kiếm chạy ra đại điện biện pháp. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người cơ hồ đều đã bị buộc lên tuyệt lộ, Ngạo Thương Sinh tài năng lần nữa suy nghĩ vừa rồi vấn đề kia. Không riêng gì hắn, giờ khắc này, trong đại điện tất cả mọi người cũng bắt đầu thăm dò lên chạy ra đại điện biện pháp. Có người tìm kiếm khắp nơi, muốn tìm được dấu ở trong đại điện tối cửa, từ đó thông qua tối cửa chạy ra sinh thiên. Có người không ngừng biến hóa vị trí, thôi vận huyền công, thử thăm dò công kích mặt đất, muốn nhìn một chút tại cái này đám người dưới chân, phải chăng có dấu chạy trốn cửa. Điểm này, bọn hắn trước đó từng gặp được, có lẽ tại cái này thứ hai điện, cũng đồng dạng sẽ có cũng không nhất định. Cũng có người bắt đầu xuất thủ công kích những cái kia đứng sừng sững lương trụ, muốn từ những cái kia mấy chục căn lập trụ bên trong, tìm tới chạy trốn phương pháp. Thậm chí, ngựa không mà lên, hướng phía đỉnh đầu cái kia phiến bóng đêm vô tận xuất thủ công tới. Nhưng là vừa bạn xuất thủ không có mấy lần, đã thấy hắc ám vỡ ra, lộ ra một vòng kinh khủng màu đỏ thắm tới. Dọa đến những cường giả kia tranh thủ thời gian dừng tay, ngoan ngoãn lui về trong đám người. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, trong đại điện tiếng oanh minh chưa phát giác, có nham tương chiếu nghiêng xuống, nện tại mặt đất tiếng vang. Có cường giả hoành kích mặt đất tiếng vang, có cường giả hoành kích lập trụ tiếng vang. Nửa ngày lúc sau, những cái kia nghĩ hết biện pháp tìm kiếm sinh lộ cường giả, cả đám đều ủ rũ cúi đầu lại lui trở về. Bọn hắn mù quáng công kích, cũng không có tìm được cái gọi là sinh môn, lại tựa hồ như liên hồi đỉnh đầu nham tương không ngừng chút xuống. Lúc này, đám người đứng yên mặt đất đã kinh biến đến mức thiêu đốt nóng bỏng lên. Phản phất đám người không phải đứng ở xanh đen nham thạch bên trên, mà là đứng ở nung đỏ than lửa bên trên. Nếu không có những này, người đều là tu vi lợi hại võ tu, hiện tại bọn hắn hai chân, chỉ sợ đã sớm bị đốt nướng chín. Lông mày càng nhăn càng cao, Ngạo Thương Sinh suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng cuối cùng cảm thấy đều không có cách nào đi đến thông. Cuối cùng, hắn ánh mắt vừa nhấc, nhìn về phía đối diện đã bị nung đỏ cửa lớn. Đường lui phong kín, xem ra chỉ có thể một đường hướng về phía trước. Tâm hắn bên trong sững sờ nghĩ đến, tiếp lấy xoay thân thể lại, lại đưa ánh mắt về phía trước đó còn sáng bạch như tuyết, bây giờ lại hiện ra doanh doanh đỏ ngầu quang mang to lớn ngọc thạch trên vách tường. Chương 388, ẩn tàng xuất khẩu xem ra chỉ có thể đi đó bên cạnh thử thời vận ngạo thương sinh thở dài, lập tức đối Long Ngâm Thủy cùng Lãnh Phong Vũ nói đạo. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền vào trước là chủ cho rằng phía trước đã bị phá hỏng, hẳn là không có cách nào đi ra. Ngay sau đó, liên tiếp sự kiện bị dị, đem mọi người ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới, khiến cho đến tất cả mọi người đều không lo lắng nữa đại điện đỉnh đầu vách tường. Hiện tại cự tường đã thử qua, không có thể đột phá. Mặt đất cũng thử qua, không có khả năng có dấu tối cửa. Liền ngay cả mười mấy căn to lớn lập trụ, có cường giả cũng thử qua, lại vẫn không có tìm tới chạy ra thăng thiên cơ hội. Cùng đồ mặt lộ phía dưới, Ngạo Thương Sinh lúc này mới nghĩ đến đại điện đỉnh đầu cái kia mặt màu tuyết trắng ngọc thạch cự tường. Đến đối diện đi hỗn loạn tương bừng bên trong, Ngạo Thương Sinh nhanh chóng nói đạo. Nói xong, hắn liền cái thứ nhất hướng đối diện tiến lên mà đi. Lúc này, bọn hắn đã bị cái kia lan tràn nham tường bước lui 40 trượng. Khoảng cách đối diện ngọc thạch cự tường chỉ còn hơn 60 trượng. Đi qua vừa rồi trải qua thăm dò, Ngạo Thương Sinh cảm thấy tòa đại điện này không có khả năng lại có bảy trận pháp. Nhưng là vì lý do an toàn, tại đi về phía trước tiến thời điểm, hắn như trước đang cấp tốc dò xét lấy dưới chân đại điện. Bất quá lần này hắn dò xét tốc độ rất nhanh, không riêng gì muốn vì đi ra đại điện tranh thủ thời gian. Càng quan trọng hơn, sau lưng cái kia mãnh liệt nhằm tường đã càng thêm nhanh chóng lan tràn. Nghe được Ngạo Thương Sinh lên tiếng, một đám cường giả không có dị nghị, nhao nhao đi theo hắn hướng đại điện đỉnh đầu mà đi. Trong đại điện càng ngày càng nóng, đặt mình vào trong đó, liền phảng phất bị đặt ở lồng hấp bên trong giống nhau, cảm giác phi thường dày vò. Nửa ngày lúc sau, Ngạo Thương Sinh bọn người rốt cục đi tới ngọc thạch cự tướng trước mặt. Chúng cường giả quay chung quanh tại Ngạo Thương Sinh sau lưng, trong lòng bọn họ mặc dù gấp, nhưng như cũng tại kiên nhận chờ đợi Ngạo Thương Sinh chỉ thị tiếp theo. Nhìn lên trước mặt tuyết trắng ánh sáng cự tướng, lờ mờ chiếu ra bản thân dáng vẻ, Ngạo Thương Sinh bắt đầu cấp tốc dò xét. Ông nguyên khí đưa vào ngọc thạch cự tướng bên trong, toàn bộ ngọc thạch cự tướng cũng bắt đầu trở nên sáng tỏ sáng chói lên. Đám người phát hiện, lúc này ngọc thạch cự tướng nghiêm nhiên biến thành một mặt to lớn tấm gương, bên trong chính phản xạ nhất đạo đạo đồ văn. Trận pháp, là trận pháp. Nhìn thấy những cái kia đồ văn, có cường giả nhịn không được kinh hỉ đạo. Nếu là thường ngày, bọn hắn nhìn thấy trận pháp đều sẽ kiêng kỵ đau đầu vô cùng. Nhưng là bây giờ có Dịch đại sư tại, đám người liền tự nhiên mà vậy cho rằng, lấy Dịch đại sư thực lực, liền xem như lợi hại hơn nữa trận pháp, cũng là khốn không được bọn hắn. Dưới mắt điểm chết người nhất sự tình là, sau lưng quần quần sôi trào màu đỏ thắm nham tương, đã hung uy hiển hách hướng bên này lan tràn mà đến. Nham tương chưa vào tới, một cỗ khô nóng thiêu đốt khí tức, như là ma quỷ chi tức, không ngừng dày vò lấy đám người. Dịch đại sư, nham tương nhanh tuôn đi qua, lần này mọi người tính mệnh, coi như toàn nhờ vào ngươi. Trong lòng lo lắng bên trong, có cường giả nhịn không được thúc giục đạo. Bọn hắn cố nhiên biết đạo, hiện tại vô luận ai tâm lý, nhất định đều rất lo lắng, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn cho Ngạo Thương Sinh nhanh lên xuất thủ. Lão phu hết sức đi. Ngạo Thương Sinh cẩn thận quan sát lấy cái kia kim sắc đồ văn, trong miệng nhàn nhạt đáp đạo. Giờ khắc này, toàn bộ đại điện bên trong, ngoại trừ nham tương chút xuống phun trào thanh âm bên ngoài, cơ hồ không còn thanh âm khác. Nghiên cứu nửa ngày, Ngạo Thương Sinh mới hướng đám người vẫy tay, mọi người đứng vững trận hình. Lão phu muốn tay phá trận thoại âm rơi xuống, chúng cường giả lại lần nữa giữ vững tinh thần, thành hình quạt đứng ở Ngạo Thương Sinh sau lưng. Hiu hiu hiu, nguyên khí màu trắng phun trào, tựa như quần quần thủy triều, chia làm mười mấy nói tuân hướng Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh đứng tại trước mặt mọi người, quanh thân màu đen quang mang lóe lên, đế diệt nghiệp hỏa liền xuất hiện ở hắn mười ngón bên trên. Ông, một mảnh nguyên khí gió lốc hình thành, tụ tập tại Ngạo Thương Sinh quanh người. Hắn hai tay, tựa như nhảy bọt dây đàn, bắt đầu trong hư không khắc họa ra nhất đạo đạo kim sắc đồ văn. Kim sắc đồ văn uốn lượn như rắn, rất nhanh liền xen lẫn thành một cái hoàn chỉnh đồ trận. Tiếp lấy cái này đồ trận làm cơ sở, lại không ngừng diễn sinh ra mới đồ trận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chúng cường giả nội tâm cũng đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Bởi vì tại phía sau bọn họ, cái kia lan tràn nhấp nhô nham tường đã không đến 20 trượng khoảng cách. Trong đại điện nhiệt độ lại lần nữa lên cao, trên thân mọi người mồ hôi gần như sắp bị bốc hơi. Miệng đắng lưỡi khô phía dưới, đám người bờ môi nhao nhao khô nước. Cảm giác như vậy rất thống khổ, cho dù là thụ thương, cũng so cảm giác như vậy tốt hơn rất nhiều. Lấy cái kia nham tương lan tràn tốc độ, tiếp qua chưa tới một canh giờ, liền có thể toàn bộ bao phủ toàn bộ đại điện. Đến lúc đó, trong đại điện những này người coi như bị toàn bộ đốt thành cho bụi. Ông, sau nửa canh giờ, ngọc thạch cự tường đột nhiên kim quang lóe lên. Cái kia vô cùng phức tạp trận đồ, tại lóe lên lúc sau, đều ảm đạm tiêu tán hầu như không còn. Trận pháp phá trừ, thấy cảnh này, có cường giả không khỏi kinh hỉ đạo. Chỉ cần trận pháp bài trừ, bọn hắn liền có thể rời đi thứ hai điện. Lại hướng trước, bọn hắn có lẽ liền có thể chạy ra cường giả di tích. Mọi người nhanh lên tìm một cái xuất khẩu nhất định là tại tường này bên trên. Có cường giả tranh thủ thời gian đề nghị nói, chính mình đi đầu sông về ngọc thạch cự tường. Một người đề nghị, rất nhiều người bắt đầu hưởng ứng, bắt đầu ở ngọc thạch cự tường bên trên lên. Thế nhưng là nửa ngày, những cái kia người lại không có tìm được bất luận cái gì xuất khẩu. Làm sao có thể, cái này cự tường bên trên, vậy mà không có xuất khẩu? Không nên à, đã nơi này bố trí trận pháp, cái kia liền hẳn là cửa ra, chúng ta khó nói bị chơi sọ. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao nghị luận ầm ĩ kinh ngạc trước mặt ngọc thạch cự tường. Lúc này, Long Ngâm Thủy cùng Lãnh Phong Vũ cũng đều đi tới ngọc thạch cự tường trước mặt. Những người khác như là đã ở trên tường tìm kiếm qua xuất khẩu, vậy bọn hắn cũng không cần phải tại tiếp tục lãng phí thời gian. Hai người tới ngọc thạch cự tường trước mặt, không nói nhảm cũng không có khó khăn, trực tiếp song song xuất thủ, hướng phía ngọc thạch cự tường oanh ra một trường. Oanh, hai đạo cự đại nguyên khí luồng khí xoáy, bay tránh như điện, trong nháy mắt đâm vào ngọc thạch cự tường bên trên. Giang giác, to lớn lực trùng kích, khiến cho ngọc thạch cự tường đột nhiên truyền ra từng đợt vỡ vụn tiếng vang. Chỉ là kỳ quái là, tuyết trắng ngọc thạch cự trên tường lại chưa từng xuất hiện bất luận cái gì vết rạn. Mọi người cùng nhau xông lên nhìn thấy tình hình như vậy, có cường giả bỗng nhiên cao giọng nói đạo. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao hội tụ đến Long Ngâm Thủy cùng Lãnh Phong Vũ bên cạnh, bắt đầu đồng loạt ra tay vành kích lên ngọc thạch cự tường tới. Tuy nói vừa rồi vành kích ngọc thạch cự tường cũng chưa từng xuất hiện vết rạn, nhưng thông qua thanh âm mới rồi, chúng cường giả đều không khó phán đoán, cái kia ngọc thạch cự bên trong tường bộ, hơn phân nửa đã bắt đầu vỡ vụn. Đã xuất hiện vết rạn, như vậy, ngọc thạch cự tường vỡ vụn đổ sụp, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, đỏ cung điện màu đỏ bên trong, bắt đầu truyền đến từng đợt đinh tai nhức óc nổ vang. Chương 389, tường đổ mà ra hơn 10 vị cường giả, nhao nhao hướng ngọc thạch cự tường xuất thủ, lấy lớn nhất thực lực, oanh kích ngọc thạch cự tường. Tại chúng cường giả lúc sau, đứng bước bốn cái bóng người. Theo thứ tự là Ngạo Thương Sinh, Man Tọa, Ca Thư Thúy, còn có Thiên Long Võ Tu Viện một vị khác thiên tài. Tại phía sau bọn họ, nóng rực nóng hổi nham tương còn đang nhanh chóng lan tràn. Cách bọn họ đứng yên địa phương đã không đủ 10 trượng. Phanh, lại một lần chấn thiên động địa tiếng vang vang lên, đã vết dạn gắn đầy ngọc thạch cự tường, đột nhiên hướng vào phía trong lõm. Ngay sau đó, cái kia lõm địa phương bắt đầu rầm rầm vỡ vụn đổ sụp lên. Mọi người thêm ít sức mạnh thấy cảnh này, chúng mạnh trong lòng người không khỏi cuồng hỉ. Ngọc thạch cự tường đã sụp đổ, vậy nói rõ bọn hắn công kích vẫn là đi hữu hiệu. Liên tiếp 3 lần toàn lực oanh kích lúc sau, ngọc thạch cự tường bên trên rốt cục bị oanh ra một cái dài 3 trượng rộng lỗ lớn. Thông qua cái hang lớn này, đám người phát hiện, trước mặt cái này chắn ngọc thạch cự tường lại có 3 trượng nhiều dày. Mượn mệnh cung cùng màu đỏ thắm nham tương ánh sáng, đám người phát hiện, tại cái này chắn ngọc thạch cự tường lúc sau, vậy mà vắt ngang đầu này vực sâu khổng lồ. Vực sâu không biết rộng bao nhiêu, tại cái kia vực sâu bên trên, có từng khối hòn đá đang lặng lặng địa lơ lửng giữa không trung, phảng phất trong biển đá ngầm. Vực sâu lại hướng phía trước, chính là một vòng sương mù nồng nặc, tựa như đốt lên nước rồi, hơi nước đem sau vực sâu triệt để che quất. Đi mau a, nham tương chìm đến đây chính khi mọi người ngưng thần nhìn chăm chú ngọc thạch cự tường đối diện tình hình lúc, không biết là ai, đột nhiên lớn tiếng hô hô một tiếng. Thanh âm rơi xuống, một số người nhao nhao quay đầu, lúc này mới phát hiện, cái kia lan tràn nóng hở nham tương đã xuất hiện tại hắn nhóm sau lưng 3-4 chỗ. Cách gần như thế, cái kia nóng bỏng thiêu đốt cảm giác bắt đầu không ngừng ăn mòn đám người thân thể. Cho dù bọn hắn đều mở ra phòng ngự lồng ánh sáng, cũng không thể ngăn cản cái kia nóng hở nhiệt khí xâm lấn. Tại nóng hở nham tương bức bách dưới, đám người lần lượt xuyên qua vỡ vụn cự tường, hướng phía đối diện vực sâu vào tới. Đi vào vực sâu bên cạnh, chúng cường giả nhao nhao nhìn xuống dưới đi. Mắt chỗ cùng, căn bản không nhìn thấy vực sâu dưới đáy. Tại cái kia rộng lớn vực sâu khổng lồ bên trong, ngoại trừ mở mịt phiêu tán xương mù bên ngoài, không có một tia sinh mệnh dấu hiệu. Dạng này kỳ cảnh, liền xem như thực lực mạnh nhất thiên nhân cảnh cường giả, cũng không khỏi mới thôi ngạc nhiên. Ai có thể nghĩ tới, tại cường giả này di tích bên trong, lại tàng lấy như vậy một đầu vực sâu. Nhìn lấy cái kia vực sâu bên trên, một đám lơ lửng hòn đá, có cường giả trong lòng không chỉ có hiếu kỳ, leo lên hòn đá kia, phải chăng liền có thể rời đi địa phương quỷ quái này long lão đầu? Xem ra muốn rời đi nơi này, liền phải đạp vào hòn đá kia nhìn chằm chằm cái kia lơ lửng hòn đá nhìn được cũ. Lãnh Phong Vũ đột nhiên mở miệng nói đạo. Long Ngâm Thủy gật gật đầu, chỉ là không biết cái này lơ lửng giữa không trung hòn đá có thể hay không chịu được chúng ta trọng lượng. Long Ngâm Thủy tiếng nói vừa dứt, lại nghe Man Tọa Kỳ quái nói, long lão, các ngươi thiên nhân cảnh cường giả không phải có thể ngự không phi hành sao? Đã như vậy, còn cần phải mượn những cái kia hòn đá xuyên qua cái này vực sâu sao? Long Ngâm Thủy nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, vấn đề này ta vừa rồi cũng đã nghĩ đến. Bất quá theo ta nhìn, cường giả kia đã có thể đem chúng ta bức bách đến nơi đây, chỉ sợ thiên nhân cảnh cường giả không có khả năng ngự không thông qua cái này vực sâu. Có thể hay không thông qua, trước phải thử một chút, không thử một chút lại thế nào biết nói. Lúc này, một vị cường giả dậm chân tiến lên. Tại mười mấy ánh mắt nhìn soi mói, thân hình hắn lóe lên, bay thẳng đến trên vực sâu không bay vút đi. Đôn đốt, nhưng mà ngay tại vị cường giả kia vừa mới lướt đi 5 trượng thời điểm, nhất đạo chói lọi thiểm điện, huyền như thần long hành không, thẳng tắp đánh rất tại trên người hắn. À, một tiếng hét thảm vang lên, mắt thấy cường giả kia thân hình run lên, liền muốn rớt xuống vực sâu. Đứng tại vực sâu bên trên Lãnh Phong Vũ, đột nhiên phải duỗi tay ra, một đầu thật dài xương xích, như thiểm điện từ trong tay hắn xung ra, tựa như trường xà, đem cái kia rơi xuống cường giả, trực tiếp lâm không có lấy. Ngay sau đó, tay phải hắn lắc một cái, đầu kia xiềng xích cấp tốc lại bị thu hồi lại. Lúc này, vừa rồi lao ra vị cường giả kia, cánh tay trái đã ít rơi mất một nửa. Đó là mới vừa rồi bị đột nhiên thoáng hiện lôi điện, một kích chặt đứt. Vị cường giả kia sắc mặt trắng bệnh, cái hốt bên trên sớm đã chảy ra giọt giọt mồ hôi. Mặc dù hiện tại đã rơi xuống mặt đất, hắn nhưng trong lòng vẫn như cũ hoảng sợ không thôi. Vừa rồi một sát na kia, đơn giản hung hiểm cực kỳ. Nếu không có đạo thiểm điện kia bổ trúng không phải hắn cánh tay trái, mà là hắn đầu, coi như hắn bị kéo trở về, chỉ sợ cũng đã trở thành một cỗ thi thể. Nguy hiểm thật nếu là tại trễ nửa phần. Cái này vực sâu, quả nhiên có chút huyền ảo. Xem ra chúng ta chỉ có thể thành thành thật thật mượn nhờ ngoại vật xuyên qua vực sâu. Nhìn lấy cường giả kia máu me đầm địa bạch cốt sâm sâm cánh tay trái, những cường giả khác trong lòng cũng không khỏi âm thầm chấn kinh. Trước đó, cùng vị cường giả kia ôm lấy giống nhau ý nghĩ người, căn bản không tại nói ít. Khi bọn hắn nghe được Long Ngâm Thủy cùng Lãnh Phong Vũ đối thoại về sau, trong lòng còn nhịn không được chế giễu. Tâm đạo, bọn hắn tiên nhân cảnh cường giả, chẳng lẽ còn muốn bằng mượn những cái kia lơ lửng hòn đá, thông qua đầu này vực sâu sắc, nhưng sự thật đã chứng minh, ai ý nghĩ mới lộ ra càng thêm ngây thơ khiếm khuyết suy nghĩ. Có vết xe đổ, không còn có người dám ngự không bay vọt vực sâu. Bất quá có người cũng âm thầm lo lắng, phải chăng mượn nhờ những cái kia lơ lửng hòn đá thông qua vực sâu, liền sẽ nhất định an toàn đâu? Long lão đầu, nham tương sắp lan tràn tới, chúng ta ai tới trước nhìn lướt qua trước mặt lơ lửng hòn đá. Lãnh Phong Vũ cười hắc hắc, đối Long Ngâm Thủy nói đạo. Long Ngâm Thủy cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, ai tới trước đều như thế, dù sao không thể thông qua cái này vực sâu, chúng ta đều phải chơi xong không phải. Lãnh Phong Vũ lần nữa lặng lẽ, cái này ngược lại là lời nói thật, nếu như thế, vậy ta tới trước hắn kẻ tài cao gan cũng lớn. Thoáng đối thiên binh các chúng cường giả căn dặn một phen, liền bước lên người gần nhất hòn đá. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lãnh Phong Vũ trên thân. Bọn hắn lo lắng để phòng nhìn lấy Lãnh Phong Vũ, nhìn hắn có thể hay không giống ban nãy cường giả một dạng, cũng sẽ bị lôi điện trực tiếp đánh rất vực sâu. Một khi Lãnh Phong Vũ bị đánh rơi vực sâu, cái kia đám người đứng lui liền sẽ triệt để bị gãy mất. Ông mãnh liệt nguyên khí xung ra, trong nháy mắt vờn quanh Lãnh Phong Vũ quanh thân. Lãnh Phong Vũ toàn thân đề phòng, làm xong phòng ngự mạnh nhất, cũng đồng thời làm xong tùy thời lui về chuẩn bị. San sát, hắn cảnh giác cất bước bước ra, thận trọng bước lên lơ lửng hòn đá. Một chân đạp trên hòn đá về sau, Lãnh Phong Vũ cái chân còn lại cũng không có lập tức đuổi theo kịp đi. Hắn bốn phía dò xét một phen, tại xác định không có có nhận đến công kích về sau, mới thận trọng đem cái thứ hai chân cũng bước lên. Vực sâu bên cạnh rất tiến tĩnh, ngoại trừ đã xuất hiện tại sau lưng nhấp nhô nham tường, toàn bộ vực sâu bên cạnh cơ hồ không còn một tia thanh âm. Khi Lãnh Phong Vũ hai chân đứng ở lơ lửng trên hòn đá lúc, hắn trái tim cũng bắt đầu kịch liệt nhảy lên.